Chương 209, lửa giận, đột phá cảnh giới, 1, chương 209, lửa giận, đột phá cảnh giới, 1, quanh vô tận thiểm điện dòng lũ nương theo lấy kinh khủng khí tức tử vong giáng lâm, ở trung tâm chiến trường mấy người đều không có kịp phản ứng trước đó đánh trúng vào bọn hắn. Mau trốn một dịch hậu chi hậu giác kịp phản ứng đối với cả tổ mạn giống to, đáng tiếc thanh âm của hắn bị vô tận tiếng sấm bao phủ. Một dịch làm sao cũng không có nghĩ đến, dược thần cốc bên trong thuật sĩ đã vậy còn quá ngon độc, vì đánh lén hắn cùng cả tổ mạn thế mà ngay cả người mình đều không để ý kỵ. Khủng bố như thế thiểm điện công kích, không riêng gì cả tổ mạn, vây công nàng cái kia bốn tên đại tông sư cảnh giới võ giả cũng sẽ bị thiểm điện đánh hồi phi yên diệt. Về phần một dịch mình ngược lại là không có vấn đề, thiên nhân thuật sĩ thiểm điện pháp thuật đánh lén còn không cách nào đánh vỡ hắn ngũ giai chân khí phòng hộ. Mắt thấy trong tầm mắt hết thảy đều bị thiểm điện quang mang tràn ngập, một dịch nội tâm đầu tiên là siết chặt sau đó liền buông lòng xuống tới. Nguyên lai là tháp linh hướng hắn báo cáo, cả tổ mạn rất an toàn không có vấn đề. Nàng mặc dù là bị pháp thuật đánh lén mục tiêu chủ yếu, nhưng cả tổ mạn tự thân tứ giai chân khí mâu ngăn cản thiểm điện một hơi thời gian, để nàng kịp thời kích phát trên người truyền tống pháp thuật, đã an toàn truyền tống đến lưu xa địa ngục cũng không nhận được tổn thương gì. Mờ, đáng chết dược thần gốc, thế mà không nói võ đức từ phía sau lưng đánh lén, một dịch trong lòng lớn tiếng giận mắng. Thế là trong tay hắn lập tức cụ hiện ra hắc truyền, các loại thiểm điện quang mang chói mắt vừa biến mất, liền lập tức ném ra ngoài. Dược thần điện trước mặt trên quảng trường, Lý Khởi Dương đang cùng cháu của mình Dương Dương đắc ý thưởng thức chính mình chiến quả. Hắn thấy mấy cái tứ giai đỉnh phong đại tông sư bị hắn dùng mình bây giờ mạnh nhất pháp thuật công kích, tại dưới tình huống không có chút nào phòng bị khẳng định là chết không còn sót lại một chút cạn. Quả nhiên theo hắn điều khiển thiểm điện dòng lũ biến mất, giữa không trung đã không có mấy cái võ giả thân ảnh, chỉ có khoảng cách khá xa tại thiểm điện pháp thuật ngoại vi một cái không có tham gia chiến đấu đại tông sư may mắn còn sống sót xuống. Bất quá đối với này Dược Thần Cốc Thái Thượng trưởng lão Lý Khởi Dương không có bất kỳ cái gì lo lắng, bất quá một cái đại tông sư võ giả thôi, tả hữu bất quá là một lần nữa pháp thuật sự tình. Ngay tại Lý Khởi Dương chuẩn bị lần nữa thi triển pháp thuật, tiêu diệt cái kia may mắn còn sống sót đại tông sư võ giả lúc, hắn đột nhiên cảm giác mình trên trán bị thứ gì đánh một cái. Đùng thanh âm không lớn, không có cái gì trực tiếp lực tổn thương. Nhưng là lập tức Lý Khởi Dương cũng cảm giác linh hồn của mình chỗ sâu, đột nhiên hiện ra một cỗ khó có thể chịu đựng đau nhức kịch liệt. Hắn cảm giác linh hồn của mình tựa như là tại bị địa ngục hỏa diễm thiêu đốt, toàn bộ linh hồn từ trong ra ngoài tràn ngập vô tận thống khổ. Tại loại này khó có thể chịu đựng thống khổ ảnh hưởng dưới, Lý Khởi Dương lập tức phát ra chói hai tiếng kêu thảm thiết. A, đau chết ta rồi, thật sự là quá đau. Đau Lý Khải Dương tinh thần đều hỏng mất, hai tay của hắn ôm đầu co do thân thể trên mặt đất liều mạng lăn lộn kêu rên, trừ liều mạng vặn vẹo thân thể dãy rủa phát tiết trên người mình thống khổ, Lý Khải Dương cái gì đều không làm được. Cái gì thiên nhân hợp nhất, cái gì năm giai cảnh giới pháp thuật, đều bởi vì vô biên đau nhức kịch liệt từ Lý Khải Dương trong đầu biến mất. Đây chính là một dịch thẻ bài linh hồn vấn hậu hát chuyên tác dụng, không có bất kỳ tổn thương gì năng lực, lại có thể để cho địch nhân cùng hưởng một dịch linh hồn cảm thụ. Loại này từ linh hồn nội bộ phát ra bị vô tận hỏa diễm phá hủy thống khổ, căn bản không phải bình thường sinh mệnh năng đủ chịu được. Lý Khởi Dương chỉ là bị hát chuyên đánh trúng một chút liền muốn triệt để hỏng mất. Lý Khởi Dương nằm dạp trên mặt đất thống khổ rẽ rủa kêu rên, bên cạnh hắn Dược Thần Cốc cốc chủ Lý Kích Tiên cũng không dễ chịu. Một dịch hát chuyên không nhìn không gian cùng khoảng cách trước đánh trúng Lý Khởi Dương sau đó một khối khác cụ hiện hát chuyên liền đánh trúng vào Lý Kích Tiên đầu. Ngao theo vô tận thống khổ xuất hiện trong đầu, có được đại tông sư cảnh giới Lý Kích Tiên thống khổ từ trong miệng hô lên một đạo sóng xung kích, sau đó hắn ôm đầu giống thoán thiên hầu một dạng nhảy tới giữa không trung liều mạng rẽ rủa. Em đi, dám đánh lén lão tử, không đem các ngươi đánh thành đồ đần, lão tử cùng các ngươi họ. Một dịch mặt không thay đổi bay đến Dược Thần Điện trước quảng trường trên không, nhìn xem Dược Thần Cốc trọng yếu nhất hai người ở nơi đó kêu rên rãy rủa. Mỗi khi hai người bọn họ bởi vì trong đầu thống khổ biến mất muốn dừng lại rãy rủa lúc, một dịch liền dùng trong tay hát chuyên mỗi người bổ sung một chút, để bọn hắn một lần nữa cảm thụ sâu trong linh hồn vô tận thống khổ. Thẳng đến tháp linh xác nhận hai người linh hồn đã bắt đầu chân chính sụp đổ, cũng không còn cách nào khôi phục bản thân ý chí sau, một dịch mới bất mãn dừng lại. Hai người kia còn hữu dụng, cần từ trong đầu của bọn họ thu thập Dược Thần Cốc tình báo. Các loại tháp linh từ trong đầu của bọn hắn đọc đến tin tức cần, sau lại giải quyết triệt để hai người bọn họ. Vừa rồi thật tờ mờ nguy hiểm thật, kém chút ngay tại cái này Dược Thần Cốc bên trong lật thuyền trong mương, một dịch vô chính mình có chút rung động tiểu tâm can. Hắn thật không nghĩ tới, Vũ trưởng lão cùng hắn cam đoan qua. Đại Minh Đế quốc trừ trưởng lão hội liền không có mặt khác ngũ giai thiên nhân cảnh giới tu sĩ. Kết quả hôm nay tại cái này cũng không nổi danh Dược Thần Cốc bên trong, lại đột nhiên đụng tới một cái ngũ giai thiên nhân hợp nhất cảnh giới thuật sĩ. Nếu không phải một dịch tự mình tu luyện đến ngũ giai đỉnh phong, nghi là đã đột phá đến 6 giai cảnh giới. Khả năng liền sẽ bị cái này Dược Thần Cốc bên trong ngũ giai thuật sĩ cho đánh lén thành công. Vừa nghĩ tới vừa rồi bao phủ chính mình kinh khủng thiểm điện dòng lũ, không có trải qua loại chiến trận này một dịch, cảm giác lúc đó thân thể của mình đều sợ hãi cứng ngắt lại, thật cho là mình lần này cần chơi xong lần nữa đi luân hồi. Còn tốt chính là, trước mặt cái này ngũ giai thiên nhân hợp nhất lao ra hỏa cũng không biết là mới tiến cấp nguyên nhân, hay là không am hiểu thiểm điện pháp thuật. Nhìn vô cùng kinh khủng thiểm điện công kích, liền ngay cả Dược Thần Cốc sinh hoạt mười mấy vạn người thành thị đều bị tác động đến hủy diệt hơn phân nửa. Cho một dịch cảm giác lại là hào nhoáng bên ngoài căn bản không có uy lực gì. Vài giây đồng hồ thiểm điện công kích ngay cả chân khí của hắn phòng ngự đều không có dung chuyển mảy may. Ma nhãn, cả tổ mạn khả năng bị vừa rồi thiểm điện pháp thuật đánh lén thụ thương, tiếp xuống chỉ huy do người phụ trách. Cần phải đem muốn tất cả Dược Thần Cốc người đều bắt được, ngàn bạn không thể thả chạy một cái, ta cũng không muốn lại vì Dược Thần Cốc sự tình quan tâm. Mắt thấy Dược Thần Cốc bên trong tất cả phản kháng lực lượng đều đã bị thủ hạ của mình phá hủy, một dịch ra lệnh sắp xếp người tiến hành kết thúc công việc làm việc. Trên thực tế toàn bộ dược thần cốc có thể đối với một dịch thủ hạ tạo thành uy hiếp, cũng chỉ có mấy chục tên đại tông sư cảnh giới trưởng lão giai tầng. Hiện tại những trưởng lão này bao quát đột phá đến tiên nhân cảnh giới thái thượng trưởng lão Lý Khởi Dương, chết thì chết, thương thì thương, không có một cái nào còn có chiến đấu lực lượng, dược thần cốc có thể xác nhận đã bị một dịch cho chiếm lĩnh. Toàn bộ quá trình chiến đấu có thể nói là vô cùng ngắn ngủi, cộng lại còn không có vượt qua 15 phút đồng hồ, một cái vừa mới quật khởi có được tiên nhân cảnh giới thuật sĩ ẩn thế tông môn, liền bị một dịch phá hủy. Đại tông sư cảnh giới võ giả chiến đấu chính là như vậy, trừ phi là sức chiến đấu tương đương, nếu không lực lượng chênh lệch cách xa đại tông sư cảnh giới võ giả, tại gấp mấy chục lần siêu âm tốc trong chiến đấu vài giây đồng hồ liền có thể phân ra chiến đấu kết quả. Là chủ nhân, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Ma nhãn thu đến mệnh lệnh sau lớn tiếng hồi đáp, hắn ma nhãn có thể thấu thị gần trăm cây số phạm vi, dùng tại điều tra bên trên không có bất kỳ người nào có thể từ trong tầm mắt của hắn chạy trốn. Chương 209, lửa giận, đột phá cảnh giới 2. Chương 209, lửa giận, đột phá cảnh giới 2. Ma nhãn thi hành mệnh lệnh tốc độ thật nhanh, tại 2000 tên lớn tông sư chiến sĩ phối hợp xuống, chỉ dùng không đến nửa giờ liền triệt để dọn dẹp dược thần cốc bên trong hết thảy mọi người. Bởi vì dược thần cốc thái thượng trưởng lão Lý Khởi Dương bất chấp hậu quả đánh lén công kích, toàn bộ dược thần cốc bên trong người bình thường thương vong hơn phân nửa, bị thiểm điện pháp thuật đợt công kích cùng chí tử người chí ít có hơn 100. Không, đây là một dịch thủ hạ các chiến sĩ cứu viện kịp thời, bằng không người tử thương khả năng càng nhiều. Thu đến ma nhãn hoàn thành nhiệm vụ báo cáo sau, một dịch trong đầu đối với Tháp Linh nói ra: "Xạ Tản quân đoàn cùng tiên sứ quân đoàn có thể lấy tiêu bao vây, bọn hắn có thể chính mình tùy ý ở thế giới này du ngoạn thời gian một ngày. Ra lệnh cho bọn họ không nên thương tổn nhân loại của thế giới này, không cần bại lộ thân phận của mình. Các loại địa ngục pháp tắc quy định rời đi địa ngục thời gian đến kỳ hạn sau, chính bọn hắn chuyển tống về địa ngục đi. Vì phòng ngừa tiến công dược thần cốc lúc, dược thần cốc bên trong môn nhân đệ tử chạy trốn. Tại 2000 tên nhân loại đại tông sư tiến công trước, một dịch liền dùng thẻ bài binh doanh đem lưu xa địa ngục bên trong xạ tạng quân đoàn ma quỷ cùng thiên sứ chuyển đến Đại Minh Đế quốc thế giới. 10000 tên ma quỷ cùng 10000 tên thiên sứ triệt để phong tỏa dược thần cốc chung quanh khu vực, không có ngũ giai lực lượng căn bản là không có cách đột phá vòng vây của bọn hắn. Theo một dịch mệnh lệnh được đưa ra, dược thần cốc bốn phía trên ngọn núi lập tức hiện lộ ra hơn vạn tên mặc màu ám kim khôi giáp thân ảnh, bọn hắn xa xa hướng một dịch chào theo kiểu nhà binh, sau đó mang theo nét mặt hưng phấn hướng bốn phía bay đi. Đối với những cái kia trở thành ma quỷ sau một mực sinh tồn ở trong địa ngục xạ tạng quân đoàn ma quỷ chiến sĩ, có thể tại trong thế giới bình thường vô câu vô thúc du ngoạn một ngày, đã là đẳng cấp cao nhất khen thưởng. Các loại những cái kia ma quỷ chiến sĩ thân ảnh biến mất. Sau đó tại vô tận trên không trung, một cái đường kính 2 cây số nhiều chùm sáng đột nhiên hiện. Đồng dạng là hơn vạn tên mặc màu ám kim chiến giáp bóng người xinh đẹp, nương theo lấy như có như không tiếng ca, vũ động giống như thực chất cánh chim màu đen thật nhanh rơi xuống bên dưới, chính là đã quy thuận đến một dịch dưới trướng thiên sứ quân đoàn. Đối với những này các thiên sứ tới nói, đi thế giới bình thường các nơi du ngoạn cũng không có bao nhiêu lực hấp dẫn, các nàng thích nhất làm sự tình chính là không có việc gì tụ tập tại một dịch bên người, như cái cuồng nhiệt fan hâm mộ một dạng nhìn xem hắn. Bất quá không đợi những này các thiên sứ tụ tập đến một dịch bên người, liền có một cá tính cảm giác thân ảnh đột nhiên từ một dịch bên cạnh trong không gian lao ra, ôm một dịch cánh tay đối với cách một dịch gần nhất lớn thiên sứ thần tinh cười lạnh, dùng tinh thần lực chuyển đi một đạo tin tức. Nha, ở đâu ra tiểu tặc mèo, cũng dám vi phạm, ngươi coi lão nương móng nuốt là bài trí không thành. Cái kia khêu gợi thân ảnh không phải người khác, chính là từ trong địa ngục xuyên qua hộp trở về cả tua mạn, nàng tựa như là tuyên thệ lãnh địa một dạng tràn ngập sát khí nhìn xem thần tinh. Đối với cái này thần tinh đồng dạng cười lạnh dùng tinh thần lực trả lời. Ngươi sinh khí cũng vô dụng, chúng ta nhưng không có trái với quy tắc. Lần này là chủ nhân kêu gọi chúng ta tới, còn cho phép chúng ta ở thế giới này tự do vương lòng một ngày. Ngươi có thể bắt ta làm sao bây giờ? Sau đó không để ý chút nào cả tổ mạn ánh mắt muốn giết người, nét mặt tươi cười như hoa ôm lấy một dịch một bên khác cánh tay. Đối với hai nữ trong bóng tối giao phong, một dịch không chút nào hiểu rõ tình hình, sự chú ý của hắn đều bị cả tổ mạn khí tức trên thân hấp dẫn lấy. Cả tổ mạn trên người bây giờ hiện lộ ra khí tức vô cùng yếu ớt, từ trên người nàng phát ra chân khí phản ứng còn không bằng một cái hậu thiên cảnh giới võ giả. Nếu là đổi thành những người khác, một cái đại tông sư cảnh giới võ giả trên người có loại biểu hiện này, khẳng định là bị thương thật nặng chân khí bên trong kinh mạch tuần hoàn hỏng mất. Nhưng là một dịch làm cả tổ mạn khế ước chủ nhân có thể phi thường khẳng định, cả tổ mạn thân thể phi thường khỏe mạnh chiến đấu mới vừa rồi không có nhận bất cứ thương tổn gì. Lại thêm từ pháp tắc khế ước bên trong truyền đến, cả tổ mạn càng cường đại hơn sinh mệnh lực phản ứng, một dịch cho ra duy nhất chính xác kết luận, chính là cả tổ mạn thật đột phá cảnh giới thăng cấp. Cả tổ mạn ngươi thăng cấp, hiện tại đã đột phá cảnh giới trở thành ngũ giai võ giả, vì xác nhận phán đoán của mình, một dịch trực tiếp hỏi. Đúng vậy chủ nhân, ta rốt cục đột phá cảnh giới trở thành ngũ giai võ giả, vừa nhắc tới tu vi của mình đột phá cảnh giới cả tổ mạn vẻ mặt tươi cười. Nàng ngẩng đầu dùng mang theo xem thường ánh mắt nhìn xem thần tinh, lộ ra phi thường thần sắc kiêu ngạo. Ý kia phi thường minh bạch, chính mình ngũ giai muốn ép thần tinh một đầu. Thế nhưng là thần tinh phản ứng rất kỳ quái, tựa như không thấy được cả tổ mạn khiêu khích ánh mắt, nàng khẽ cười nói: "Chúc mừng ngươi, rốt cục tu luyện đến ngũ giai. Bất quá ta cũng không kém, hai ngày này ta cũng đột phá cảnh giới trở thành đại thiên sứ trưởng, có được ngũ giai lực lượng. Mà lại không chỉ là ta, chúng ta toàn bộ thiên sứ quân đoàn đều cùng một chỗ tiến giai, toàn bộ đều có được lớn thiên sứ lực lượng có thể tốt hơn là chủ nhân hiệu lực. Chỉ bất quá ta cảm thấy ngũ giai lực lượng cũng không có cái gì có thể kiêu ngạo, cho nên mới không có cùng chủ nhân nói. Cái này sao có thể?" Một dịch cùng cả tổ mạn cùng một chỗ lộ ra ánh mắt kinh ngạc, bọn hắn đều phi thường chấn kinh thần tinh thế mà vô thanh vô tức đột phá cảnh giới. "Thật sao? Thần tinh ngươi cư nhiên trở thành đại thiên sứ trưởng, ta nhớ được các ngươi thiên sứ quân đoàn cũng không có tiêu hao bao nhiêu vật tư à, làm sao lại cùng một chỗ tấn cấp lần này, thật là để Mục Dịch kinh ngạc. Phải biết thiên sứ quân đoàn đi theo hắn đi vào lưu xa địa ngục sau, chứ mỗi ngày cần thiết sinh tồn vật tư ăn hết 1 kg dị thú thịt, liền không có tiêu hao càng nhiều tài nguyên tu luyện. Mà lại các nàng cũng không giống ma quỷ chiến sĩ như thế nóng lòng săn giết ác ma ấu trùng, lợi dụng thu thập sinh mệnh tệ trực tiếp tấn cấp. Cho nên bây giờ nghe thần tinh nói các nàng toàn bộ thiên sứ quân đoàn đều tấn cấp, liền lộ ra quá kỳ quái. Đi, chúng ta đi bên trong các loại ngũ trưởng lão phái người tới. Thần tinh ngươi tốt nhất nói một câu, vì cái gì thiên sứ quân đoàn lại nhanh như vậy liền tấn cấp? Mục Dịch tiện tay phái người đi thông chi võ trưởng lão tiếp nhận dược thần cốc sau, dẫn đầu đi vào dược thần cốc đã từng trọng yếu nhất dược thần điện. Hắn muốn nghe một chút thiên sứ quân đoàn vì cái gì tấn cấp tốc độ vượt quá người đó trước. Nhìn thấy Mục Dịch đối với thiên sứ quân đoàn tấn cấp như thế chú ý, ôm hắn cánh tay cả tổ mạn có chút không vui. Chủ nhân ngươi liền không nghĩ giải một chút ta tại sao phải tấn cấp sao? Ta cũng đột phá cảnh giới, trở thành ngũ giai thiên nhân võ giả à? Vừa nói, cả tổ mạn một bên dùng mặt mình cọ lấy Mục Dịch bả vai, tựa như một con mèo nhỏ đang cùng mình chủ nhân nũng nịu. Tất cả tổ mạn ngươi cũng đừng đảo loạn, ngươi sẽ tiến giai, chẳng lẽ không phải dựa theo ngũ trưởng lão kinh nghiệm trong chiến đấu đứng trước nguy cơ sinh tử lúc bộc phát tiềm lực đột phá cảnh giới sao? Xem ra ngũ trưởng lão phương pháp đích thật là hữu hiệu, ngươi bị dược thần cốc cái kia thiên nhân cảnh giới thuật sĩ đánh lén, tại đứng trước nguy cơ sinh tử tình huống dưới thật đột phá cảnh giới. Mục Dịch không hề thấy quái lạ hỏi ngược lại. Cả tổ mạn lần này chủ động cùng dược thần cốc mấy cái đại tông sư đỉnh phong cảnh giới võ giả chiến đấu, vì chính là tại nguy cơ sinh tử trước mắt đột phá cảnh giới. Cho nên tại đứng trước vô cùng cường đại thiểm điện pháp thuật lúc, cả tổ mạn đứng trước nguy cơ sinh tử đột phá cảnh giới liền lộ ra rất bình thường. Ha ha, chủ nhân, ngươi lần này coi như nói sai, ngũ lao đầu kinh nghiệm chính là cái rắm, căn bản không có tác dụng gì. Ta nếu là thật nghe hắn lời nói đã sớm biến thành bụi. Ta sở dĩ sẽ đột phá cảnh giới là có nguyên nhân khác. Cả tổ mạn lộ ra một bộ dương dương đắc ý thần sắc, cười nói Mục Dịch đoán sai. Chương 210, Bạo Viêm Tinh. Chương 210, Bạo Viêm Tinh, 1, Dược Thần Điện, 1 giờ trước hay là Dược Thần Cốc trọng yếu nhất kiến trúc, đại biểu Dược Thần Cốc địa vị trí cao vô thượng. Nhưng bây giờ bên trong cung điện này người đã đi nhà trống, chỉ để lại thường nhân khó có thể tưởng tượng vô tận xa xỉ trang trí, chờ đợi chủ nhân mới quang lâm. Dược Thần Cốc vì nổi bật chính mình sụp màn nhất đẳng địa vị, cùng Đại Minh Đế Quốc người bình thường mở ra giới hạn, cả tòa Dược Thần Điện trang hoàng trừ sử dụng Đại Minh Đế Quốc khó gặp chất bảo. Còn lớn hơn số lượng sử dụng một loại mục dịch chưa từng gặp qua màu đỏ vàng tinh thể, lít nhá lít nhít khảm nạm ở trong đại điện tất cả địa phương. Loại này che kín toàn bộ dược thần điện tinh thể vô cùng mỹ lệ, tại cửa đại điện phản xạ tiến đến tia sáng chiếu rọi, những này màu đỏ vàng tinh thể tản mát ra ánh sáng lưu hòa. Một chút nhìn qua phảng phất tựa như vô số màu đỏ vàng chất lỏng, tại trong toàn bộ đại điện chậm rãi lưu động, phụ trợ trong tòa đại điện này lộng lẫy đường hoàng phảng phất là thế giới thần thoại. Mà lại những này màu đỏ vàng tinh thể không chỉ là nhìn xinh đẹp, Mục Dịch tiến đến đại điện bên trong cũng cảm giác được, nơi này tràn đầy rời rạc không gian năng lượng. Nếu là ở chỗ này tu luyện, tối thiểu nhất hiệu suất muốn so bình thường hoàn cảnh bên dưới cao hơn gấp đôi hiệu suất. Bạo Viêm Tinh lại có nhiều như vậy Bạo Viêm Tinh. Dược Thần Cốc thật đúng là tội đáng chết vạn lần a, tiến đại điện nhìn thấy lộng lẫy như vậy cảnh sát, cả tổ mạn liền trừng mắt lên hoảng sợ nói, trong ngôn ngữ lần nữa xác nhận Dược Thần Cốc chứng cứ phạm tội. Bạo Viêm Tinh. Mục Dịch lại nghe thấy một cái hắn chưa từng nghe qua danh từ, không biết loại này màu đỏ vàng xinh đẹp tinh thể có tác dụng gì, vì cái gì cả tổ mạn vừa nhìn thấy Dược Thần Cốc có được những tinh thể này liền nói bọn hắn tội đáng chết vạn lần. Không hiểu liền hỏi, Mục Dịch trực tiếp đi đến Dược Thần Điện trung ương nhất trên chỗ ngồi tọa hạ, đối với ngồi vào bên người cả tổ mạn hỏi, Bạo Viêm Tinh là cái gì? Cả tổ mạn không có trực tiếp trả lời Mục Dịch vấn đề, nàng lấy tay sờ lấy cách mình gần nhất một khối Bạo Viêm Tinh, thật sâu ít mấy hơi, bình tĩnh một chút tâm tình sau mới lên tiếng. Chủ nhân, ngươi không có trải qua chuyên nghiệp kiến thức quân sự học tập, cho nên không biết. Bạo Viêm Tinh là đại minh chúng ta đế quốc trọng yếu nhất vật tư chiến lược, trừ trưởng lão hội cùng nội các cùng một chỗ trao quyền bộ môn, dân gian bất luận kẻ nào có được Bạo Viêm Tinh đều là tội chết. Tại toàn bộ đại minh đế quốc, chỉ cần là phát hiện có người phi pháp nắm giữ Bạo Viêm Tinh, hắn tương quan thân thuộc cùng tất cả nhân viên tương quan đều sẽ nhận nghiêm khắc nhất thẩm tra. Không biết rõ ràng người kia phi pháp nắm giữ Bạo Viêm Tinh nơi phát ra, trưởng lão hội cùng nội các tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Mặc kệ là bất luận kẻ nào, bất luận cái gì quý tộc, không có trải qua trưởng lão hội cùng nội các cho phép, chỉ cần nắm giữ Bạo Viêm Tinh chính là hẳn phải chết trọng tội. Cả tổ mạn lời nói để Mục Dịch càng thêm cảm thấy hứng thú. Hắn tại Cẩm Y Địa Vệ công tác mấy tháng thế nhưng là biết, tại Đại Minh Đế Quốc phạm phải nghiêm trọng nhất tội ác cũng sẽ không để trưởng lão hội cùng nội các liên thủ truy tra. Dù là tựa như là tà giáo đồ muốn đồ thành hiến tế, cũng chỉ là mệnh lệnh chuyên môn bộ môn phụ trách tương đối, sẽ không giống Bạo Viêm Tinh dạng này làm cho cả Đại Minh Đế Quốc cao tầng tức giận, đạt tới không chết không thôi tình trạng. Hán đội vắng hỏi, loại này Bạo Viêm Tinh đến cùng có làm được cái gì, thế mà để trưởng lão hội cùng nội các chú ý như vậy? Nghe được Mục Dịch đặt câu hỏi, cả tổ mạn đầu tiên là thói quen cảnh giác nhìn Mục Dịch một chút, lập tức nàng liền buông lòng thân thể nói ra, chủ nhân, cũng chính là ngươi có tư cách hỏi thăm, nếu là đổi thành người khác ta tuyệt đối sẽ không nói. Bạo Viêm Tinh loại tinh thể này là một loại chỉ có tại Ám Kim Tinh khoáng mạch hạch tâm mới có thể phát hiện đặc thù cao năng tinh thể. Chủ nhân ngươi cũng biết Ám Kim Tinh đáng sợ tính chất vật lý, là trên thế giới này cứng rắn nhất, tính bền dẻo tốt nhất siêu cấp kim loại. Không có đại tông sư cảnh giới võ giả lợi dụng đặc thù chuyên dụng công cụ, căn bản là không có cách tại Ám Kim Tinh trong mỏ quặng đào đới đường hầm. Cho nên toàn bộ Đại Minh Đế quốc trừ vài tòa có hạn Ám Kim Tinh khoáng mạch, hàng năm tiêu hao đại lượng tài nguyên khai thác, căn bản không có địa phương khác sản xuất loại này Bạo Viêm Tinh. Cả tổ mạn đầu tiên là nói đến loại này màu đỏ vàng tinh thể nơi phát ra, sau đó nàng nói tiếp, tin tưởng chủ nhân ngươi cũng cảm giác được bên trong cung điện này hoàn cảnh, bạo viêm tinh loại tinh thể này tại dưới trạng thái bình thường có thể đề cao cảnh vật chung quanh nồng độ năng lượng, để người tu luyện có thể càng hiệu suất cao hơn tăng lên tu luyện hiệu suất. Lúc trước mấy trăm năm bên trong, bạo viêm tinh vẫn luôn là làm đại minh đế quốc cao tầng tu sĩ bế quan tu luyện thánh phẩm, cơ hồ mỗi cái gia tộc thế lực đều sẽ cất giữ rất nhiều. Cả tổ mạn đầu tiên nói bạo viêm tinh một cái tác dụng, đoán chừng cũng là dược thần quốc sở dĩ thu thập nhiều như thế bạo viêm tinh nguyên nhân. Sau đó thì sao? Dựa theo ta hiểu rõ trưởng lão hội cùng nội các không có khả năng bởi vì bạo viêm tinh điểm ấy tác dụng liền cấm chỉ dân gian có được, khẳng định loại tinh thể này còn sẽ có những tác dụng khác, mới khiến cho trưởng lão hội cùng nội các cấm chỉ dân gian có được. Mà lại ngươi cũng đã nói loại tinh thể này được xưng là bạo viêm tinh, chẳng lẽ nói loại tinh thể này còn có thể làm thành vũ khí nguyên liệu không thành, tựa như là thuốc nổ một dạng. Một dịch với tay, mượn dùng tháp linh lực lượng từ trên mặt đất phân giải ra một khối to bằng đầu người hoàn chỉnh bạo viêm tinh, cầm trên tay lặp đi lặp lại quan sát. Màu đỏ vàng tinh thể sờ tới sờ lui cảm giác hơi nóng, rõ ràng có thể cảm giác được nội bộ có năng lượng cường đại ngay tại chậm rãi lưu động. Chủ nhân ngươi nói không sai, bạo viêm tinh là gần nhất những năm này đế quốc đối với loại tinh thể này xưng hô, đi qua đại minh chúng ta đế quốc người tu luyện xưng hô loại tinh thể này là linh thạch. Ẩn chứa linh khí có thể phụ trợ tu luyện tinh thạch. Linh thạch sở dĩ lại biến thành hiện tại loại này phía quan phương tên, là bởi vì đại minh chúng ta đế quốc từ ngoại giới tới dị giới thương nhân nơi đó đưa vào một bộ vũ khí kỹ thuật, mới có hiện tại bạo viêm tinh xưng hô. Nói như vậy, chủ nhân, đại minh chúng ta đế quốc lợi dụng bộ kia dẫn vào vũ khí kỹ thuật, để loại này bạo viêm tinh biến thành một loại phi thường khủng bố trung cực vũ khí, chỉ cần làm một chút xíu bạo viêm tinh chế thành bạo đạn, liền có thể tùy tiện giết chết mấy vạn con nhị giai dị thú. Nếu như thiết trí tốt, phi thường dễ dàng liền sẽ đối với xâm lấn thiên môn quan phòng tuyến thú triều tạo thành trọng thương. Cả tổ mạn trong ánh mắt mang theo một tia sợ hãi, nói bạo viêm tinh chế thành vũ khí đáng sợ. Nghe được cả tổ mạn giảng giải, một dịch thần sắc không khỏi nghiêm túc. Đừng nhìn nhị giai dị thú tại hãng công ty của hắn bên trong chính là cấp thấp nhất đồ hộp nguyên liệu, gần nhất mỗi ngày hãng công ty của hắn đều muốn xử lý hơn vạn tấn dị thú thịt. Nhưng trên thực tế mỗi cái thân dài ít nhất vượt qua 10 mét, nặng mấy chục tấn nhị giai dị thú là phi thường mạnh tồn tại. Có lực lượng có thể tùy tiện đánh nổ một cỗ xe tăng hạng nặng, tốc độ chạy có thể đạt tới á âm tốc. Nếu như một cái nhị giai dị thú chạy đến địa cầu bên trên, chỉ sợ trừ vận dụng bom mây cháy một loại vũ khí hạng nặng, địa cầu quân đội đối với nhị giai dị thú căn bản không có biện pháp gì. Nhưng là hiện tại cả tổ mạn lại nói chỉ cần một viên bạo viêm tinh chế tạo bạo đạn, liền có thể tùy tiện diệt sát mấy bạn con nhị giai dị thú, loại vũ khí này đoán chừng đã vượt qua cây nấm chứng uy lực đi. Có thể hay không kỹ lưỡng hơn nói một chút bạo viêm tinh lực lượng, để cho ta có cái minh xác nhận biết. Một dịch suy nghĩ một chút đối với cả tổ mạn hỏi. Đương nhiên có thể chủ nhân, đã từng đế quốc vì biết rõ ràng bạo viêm tinh uy lực, binh bộ cùng công bộ cùng một chỗ làm qua thí nghiệm. Chương 210, bạo viêm tinh 2, chương 210, bạo viêm tinh 2, dùng tiêu chuẩn 1 kg bạo viêm tinh làm đơn vị sinh ra bạo tạc hiệu quả, trải qua tính toán sau công bộ cho ra đáp án là chỉ ít cần 10.000 tấn thuốc nổ mới có thể đạt tới đồng dạng bạo tạc lực lượng. Cả thủ mạn mỉm cười để một dịch nói ra một cọng lông xương sợ hãi đáp án. Ta dựa vào 1 kg tương đương 1 vạn tấn thuốc nổ uy lực, cái này không phải liền là cùng địa cầu bên trên cây ngâm trứng hoàn toàn giống nhau như lúc sao? Phải biết thế giới này trình độ khoa học kỹ thuật cũng không so địa cầu thấp, rất nhiều nơi còn vượt qua địa cầu. Đại Minh Đế quốc tiêu chuẩn quân dụng thuốc nổ, nếu như phóng tới địa cầu bên trên tuyệt đối phải so quân dụng an toàn thuốc nổ tờ nở tờ mạnh. Dạng này chuyển đổi một chút lời nói, 1 kg bạo viêm tinh thì tương đương với địa cầu bên trên hơn 1 vạn tấn tờ nở tờ thuốc nổ. Đây chính là dị giới bản cây nấm trứng A đi qua một dịch còn cảm thán qua, thế giới này không có nguyên tố phóng xạ, trình độ khoa học kỹ thuật đầy đủ giải quyết xong nghiên cứu phát minh không ra vũ khí nguyên tử. Không nghĩ tới Đại Minh Đế quốc lại có bình thay phương án, uy lực đoán chừng không thể so với địa cầu bên trên cây nấm trứng kém. Vừa nghĩ tới vũ khí nguyên tử một dịch đội bằng hỏi. Loại này bạo viêm tinh làm vũ khí uy lực lớn như vậy, có cái gì tác dụng phụ? Thì như nói sử dụng sau sẽ ô nhiễm hoàn cảnh cái gì? Nếu là bạo viêm tinh chế tạo vũ khí có tác dụng phụ, tựa như cây nấm trứng một dạng có nghiêm trọng bức xạ hạt nhân. Vậy sau này một dịch ra chiến trường lúc cũng phải cẩn thận một chút, miễn cho chính mình ngộ nhập bức xạ khu vực. Cả tổ mạn nhìn xem một dịch lộ ra kỳ quái thần sắc, nàng khó có thể lý giải được nói ra. Chủ nhân, ngươi tại sao phải cho là bạo đạn sẽ có tác dụng phụ? Loại này bạo viêm tinh nguyên lai chính là làm tu luyện dùng linh thạch, chế tạo thành vũ khí bạo đạn sau, chẳng qua là duy nhất một lần phóng thích trong linh thạch ẩn tàng tất cả năng lượng. Linh thạch năng lượng vốn chính là dùng để tu luyện, duy nhất một lần phóng xuất ra, nhiều nhất chính là để hoàn cảnh chung quanh năng lượng càng thêm phong phú. Tại thiên môn quan tiền tuyến, mỗi lần sử dụng xong bạo đạn đằng sau, trong cứ điểm đều sẽ tổ chức từng cái quân đoàn đến bạo đạn bạo tạc trong khu vực tập trung tu luyện. Cho nên bạo đạn tại thiên môn quan tiền tuyến là được hoan nghênh nhất vũ khí, nếu như không phải là bởi vì phí tổn quá cao, binh bộ từng cái quân đoàn hận không thể đem cái này bạo đạn làm vũ khí thông thường sử dụng, làm sao lại có tác dụng phụ. Cả tổ mạn nói liền lộ ra dáng tươi cười, đi qua nàng làm cứ điểm quan chỉ huy tối cao lúc, không ít tìm cơ hội ở trên chiến trường sử dụng bạo đạn, chính là vì cho mình bộ hạ công khai mưu phúc lợi tu luyện. Lại còn có dạng này vũ khí, một dịch nội tâm lập tức trầm tĩnh lại. Không nghĩ tới Đại Minh Đế quốc bên này trung cực vũ khí thế mà như thế được hoàn nền, xem ra sau này hắn cũng phải tìm cơ hội làm mấy quả bạo đạn, nhìn xem có phải thật vậy hay không giống cả tổ mạn nói như vậy có thể phụ trợ tu luyện. Nghe xong cả tổ mạn giải thích cặn kẽ, hiện tại một dịch liền hiểu vì cái gì trưởng lão hội cùng đế quốc nội các sẽ nghiêm cấm dân gian nắm giữ bạo viêm tinh. Nếu là đổi thành địa cầu bên trên quốc gia, cũng sẽ cấm chỉ tư nhân nắm giữ vũ khí hạt nhân nguyên liệu. Nhất là Đại Minh Đế quốc bên này còn có tà giáo đồ cùng Đông Lâm đảng phản loạn phân tử, bọn hắn đều là hận không thể hủy diệt Đại Minh Đế quốc tồn tại. Cái này nếu để cho những cái kia đáng chết hôn đã nắm giữ bạo viêm tinh chế tạo ra vũ khí, đổi thành bất luận kẻ nào đều sẽ ăn ngủ không yên, tuyệt đối sẽ đối với bạo viêm tinh nơi phát ra con đường truy xét đến đấy. Nguyên bản mục dịch tại đi vào tòa đại điện này lúc, nhìn thấy không giống nhân gian lộng lẫy cảnh sắc, còn động qua tâm tư tưởng muốn đem trong cả tòa đại điện trang trí đều đem đến xạ tạn hào đi lên. Nhưng bây giờ biết, đây đều là đại minh đế quốc vũ khí mạnh nhất nguyên liệu, mục dịch liền bỏ đi nội tâm ý nghĩ. Tư nhân có được vũ khí hạt nhân nguyên liệu, cái kia thuần túy là tại tìm phiền toái cho mình. Đúng lúc này, Tháp Linh đột nhiên tại mục dịch trong đầu nói ra: chủ nhân, ta vừa mới quét nhìn hoàn cảnh xung quanh, phát hiện mấy cái có ý tứ địa phương. Ngay tại tòa đại điện này hậu phương không xa trong ngọn núi, có mấy tòa hẳn là dược thần cốc tu sĩ dùng để bế quan động vật. Chỗ đó đều chất đầy bạo viêm tinh, chúng ta hoàn toàn có thể lặng yên không tiếng động đem những cái kia bạo viêm tinh trở về địa ngục. Chỉ cần ta xử lý tốt dấu vết lưu lại, cam đoan không có bất kỳ người nào biết những này bạo viêm tinh tồn tại. Tháp Linh trong giọng nói mang theo vẻ kích động, cổ động mục dịch cầm xuống những cái kia không muốn người biết bạo viêm tinh. Tháp Linh ngữ khí để mục dịch có một chút nghi hoặc, không rõ hắn vì cái gì coi trọng những này được xưng là bạo viêm tinh linh thạch. Chẳng lẽ những tinh thể này đối với Tháp Linh có cái gì đặc thù tác dụng, cho nên mới để mục dịch trở về địa ngục. Cảm ứng được mục dịch nội tâm nghi vấn, Tháp Linh trực tiếp giải thích nói: "Chủ nhân à, trước ngươi không phải ra lệnh cho ta từ thế giới nhiệm vụ sau khi trở về muốn cho ngươi chuẩn bị cường đại vũ khí sao? Đại Minh Đế quốc loại năng lượng này tinh thể là một loại phi thường ưu tú siêu cấp vũ khí nguyên liệu. Tin tưởng ngươi còn nhớ rõ tại đối mặt Thâm Viên Ma Triều lúc, những cái kia đóng giữ xa bảo ma quỷ mua bán vũ khí bên trong có một loại được xưng là liệt dương đạn vũ khí. Đại Minh Đế quốc loại này bạo viêm tinh chính là có thể chế tạo liệt dương đạn vũ khí nguyên liệu, một viên liệt dương đạn có thể trực tiếp phá hủy trăm cây số phạm vi bên trong tất cả nhị giai ác ma, đối với tam giai ác ma tạo thành tổn thương. Mà chế tác một viên liệt dương đạn, tối đa cũng chính là cần tiêu hao 1 kg bạo viêm tinh." Tháp Linh ngữ khí kích động nói. Dựa vào, quả nhiên một núi vẫn còn so sánh một núi cao, địa ngục khoa học kỹ thuật càng là đạt đến đối với bạo viêm tinh năng lượng lợi dụng hạn mức cao nhất. Vừa mới một dịch còn tại cảm thán Đại Minh Đế quốc nơi này bạo viêm tinh có thể so với vũ khí hạt nhân, có được hơn vạn tấn tương đương, không nghĩ tới cái này còn không phải bạo viêm tinh cực hạn. Tại trong địa ngục một viên liệt dương đạn thế mà có thể phá hủy trăm cây số bên trong nhị giai ác ma, đơn giản đem vũ khí uy lực phát huy đến cực hạn. Đối với dạng này có được uy lực kinh khủng vũ khí, một dịch chỉ là có chút do dự một chút, ngay tại trong nội tâm đối với Tháp Linh nói ra: "Làm cho sạch sẽ một chút, triệt để lấp bằng những cái kia độc vật. Có được tính chiến lược trung cực vũ khí không cần, cùng không có tính chiến lược vũ khí là hai khái niệm." Một dịch mặc dù không cần liệt dương đạn lực lượng mạnh như vậy công kích địch nhân, có thể chính mình có được mấy quả liệt dương đạn làm sao cùng lực lượng hay là có cần phải. Cho nên ngay tại tất cả mọi người không biết rõ tình huống dưới, dược thần điện phía sau nguyên lai dược thần cốc thái thượng trưởng lão bế quan địa phương không hiểu biến mất. Tại Tháp Linh phần tử cấp khống chế bên dưới, mấy cái nham thạch tạo thành động quật triệt để bị nham thạch lấp đầy. Không có để lại bất cứ dấu vết gì thật tâm với đá, chính là mấy cái kia đi luân hồi thái thượng trưởng lão trở về, đều sẽ hoài nghi mình đi nhầm địa phương. Về phần dược thần điện nơi này dùng để trang trí bạo viêm tinh một dịch nhưng không có động. So với những cái kia thái thượng trưởng lão bế quan địa phương thành đống bạo viêm tinh, dược thần điện nơi này bạo viêm tinh thật chính là đơn giản trang sức. Mà lại tựa như cả tổ mạn nói như vậy, dược thần điện có nhiều như vậy bạo viêm tinh, một loại có thể chế tạo hủy diệt vũ khí nguyên liệu. Như vậy nhất định phải liền muốn tra rõ ràng những này bạo viêm tinh nơi phát ra, một dịch cũng không yên lòng có đại lượng vũ khí nguyên liệu lưu lạc ở bên ngoài, miễn cho ngày nào có một viên bạo viêm tinh chế tạo ra bạo đạn rơi xuống trên đầu mình. Đương nhiên điều tra bạo viêm tinh loại sự tình này, một dịch không cần thiết đi xen vào việc của người khác. Tin tưởng trưởng lão hội cùng nội các tuyệt đối sẽ đào ba thước đất, đem tất cả cùng bạo viêm tinh có quan hệ người tìm ra. Chương 211, tấn giai nguyên nhân, 1, chương 211, tấn giai nguyên nhân, 1, lại phái một người đi thông chi ngũ trưởng lão bạo viêm tinh sự tình, dược thần cốc nơi này bởi vì hoàn cảnh cực đoan. Côn Luân Sơn mạch mãnh liệt sơn phong để phi thuyền không cách nào tới gần, cho nên toàn bộ dược thần cốc phụ cận đều không có tín hiệu điện thoại, muốn thông tin chỉ có thể phái người bay ra Côn Luân Sơn mạch. Một dịch xử lý xong bạo viêm tinh chuyện ngoài ý muốn, mới bắt đầu hỏi thăm hai nữ đột phá cảnh giới nguyên nhân. Hắn đầu tiên hỏi là Cạ Tô Mạn, bởi vì dựa theo lúc đầu kế hoạch, Cạ Tô Mạn hẳn là lợi dụng lúc chiến đấu nguy cơ sinh tử kích thích thân thể tiềm lực đột phá tính. Nhưng bây giờ nghe nàng ý tứ, Cạ Tô Mạn là bởi vì nguyên nhân khác mới đột phá cảnh giới, cho nên Mục Dịch muốn biết Cạ Tô Mạn đột phá cảnh giới nguyên nhân thực sự. Vừa nhắc tới lợi dụng chiến trường nguy cơ sinh tử đột phá cảnh giới, Cạ Tô Mạn liền lộ ra nghĩ mà sợ thần sắc, nàng tức giận bất bình nói: "Lão hôn đảng kia chính là gạt người, trên chiến trường lâm nguy cơ sinh tử lúc, căn bản không có đột phá cảnh giới tác dụng. Đối mặt cái kia đáng chết hôn đảng thả ra thiểm điện pháp thuật, ta lúc đó trừ tập trung lực lượng toàn thân cố gắng phòng ngự, căn bản cũng không có bất kỳ đột phá nào cảnh giới cơ hội. Lần này thật là nguy hiểm thật, nếu không phải chủ nhân ngươi có dự kiến trước để cho ta chuẩn bị xong truyền tống pháp thuật, ta thật khả năng liền muốn lật thuyền trong mương." Vừa nói Cạ Tô Mạn một bên vỗ nhẹ nhẹ lấy ngực, nhìn thiên nhân cảnh giới thuật sĩ thiểm điện đánh lén, hoàn toàn chính xác để nàng ký ức vẫn còn mới mẻ hoảng sợ không thôi. Nói cách khác chiến trường đột phá nguy cơ phương pháp căn bản có dùng, xem ra sau này những chiến sĩ kia liền không thể dùng phương pháp này đột phá. Một dịch nhẹ nhàng nói ra. Đại tông sư cảnh giới võ giả muốn đột phá đến thiên nhân cảnh giới, tại Đại Minh Đế quốc nơi này đến nay cũng không có một cái chân chính có thể được phương pháp. Bởi vì cho đến bây giờ, Đại Minh Đế quốc chỉ có hai cái thiên nhân cảnh giới võ giả, Ngũ trưởng lão Quan Phi cùng Mục Dịch. Ngũ trưởng lão Quan Phi là tại mấy trăm năm trước trên chiến trường, đối mặt ngũ giai dị thú công kích, tránh cũng không thể tránh tình huống dưới nguy cơ sinh tử trước mắt đột phá cảnh giới. Mà Mục Dịch chính mình u mê tu luyện tới hiện tại, trừ chứng minh muốn tu luyện tới thiên nhân cảnh giới cần đả thông trên toàn thân ngàn đầu kinh mạch, cái này chính xác phương thức tu luyện bên ngoài. Mục Dịch đột phá thiên nhân cảnh giới nguyên nhân chính hắn đều lơ ngơ, chỉ là từ độ dặm đường qua liền không hiểu thấu đột phá, để cho người ta căn bản là không hiểu do nguyên nhân. Cho nên đến phiên cả tổ mạn chân chính tu luyện tới đại tông sư cảnh giới đỉnh phong, nàng tự nhiên là muốn dựa vào cha mình kinh nghiệm thử nghiệm đột phá cảnh giới. Nhưng là từ hiện tại cả tổ mạn kinh lịch xem ra, loại chiến trường này nguy cơ sinh tử trước mắt phương pháp đột phá vô cùng không đáng tin cậy. Bởi vì mỗi người đối mặt nguy cơ sinh tử trước mắt sẽ sinh ra bản năng phản ứng hoàn toàn khác biệt, có người có thể sẽ thật kích phát trong thân thể tiềm lực thành công đột phá cảnh giới, nhưng này đoán chừng dù sao cũng là số rất ít. Mà đại đa số mặt người đối với sinh tử nguy cơ, biện pháp duy nhất chính là lợi dụng lực lượng của mình chọi cứng, sau đó nghĩ biện pháp né tránh nguy hiểm chí mạng. Cả tổ mạn lần này chính là tại đối mặt thiên nhân cảnh giới thuật sĩ đánh lén tình huống giới, chỉ có thể chọi cứng không cách nào đột phá cảnh giới tấn cấp. Cho nên Mục Dịch nghe cả tổ mạn tự thể nghiệm sau, lập tức quyết định về sau thủ hạ của hắn liền không áp dụng loại phương pháp này tấn cấp. Bởi vì muốn trên chiến trường lâm nguy cơ sinh tử còn có thể có tinh lực đột phá, điều kiện thật sự là quá cực đoan, căn bản là không cách nào phổ cập. Muốn lợi dụng loại phương pháp này đột phá nhiều nhất kết quả, chính là những chiến sĩ kia sẽ bỏ mình đạo tiêu, trở thành loại này đột phá phương pháp một cái vật hy sinh. Làm xong sau khi quyết định, Mục Dịch ra hiệu cả tổ mạn tiếp tục nói. Đầu đen rau muốn một lần nhà mình lao đầu không đáng tin cậy, cả tổ mạn mới nói từ bản thân đột phá cảnh giới nguyên nhân. Ta chuyển tống đến xạ tản hào bên trên sau, bởi vì thu đến tháp linh thông chi không cần phải gấp gáp trở về. Cho nên các loại tự thân chân khí triệt để khôi phục, mới xuyên qua hộp nghĩ đến tìm chủ nhân. Nhưng mà để cho ta không có nghĩ tới là, ngay tại ta rời đi địa ngục đi đến chủ nhân hộp giữa thông đạo bộ bị lúc, đột nhiên cảm giác được trong thân thể của mình phảng phất có thứ gì vỡ vụn. Sau đó cũng cảm giác trên thân phần lớn chân khí, không hiểu chạy tới một cái không gian bên trong. Khi nói đến đây, cả tổ mạn trên khuôn mặt lộ ra thần sắc mờ mịt, nhìn tình huống lúc đó để nàng vô cùng ngạc bức, không rõ trong thân thể của mình tại sao phải đột nhiên xuất hiện một cái có thể chứa đựng chân khí không gian. Nhưng là sau đó cả tổ mạn liền kịp phản ứng, dù sao nàng nghe cha của mình cùng Mục Dịch đều nói qua, võ giả thiên nhân cảnh giới võ giả là trạng thái gì. Chăm chú dùng tinh thần lực cảm ứng một lúc sau, cả tổ mạn ngạc nhiên phát hiện chính mình thế mà mơ hồ tiến giai. Ta dựa vào dựa. Mục Dịch ở trong nội tâm phát ra liên tiếp kinh hô, chẳng lẽ mình cái kia bộc thật là cái gì bảo địa không thành, đối với cảnh giới tu luyện có đột phá tăng thêm tác dụng. Mặc kệ là chính hắn hay là cả tổ mạn, đều là tại bộc bên trong không hiểu thấu đã đột phá cảnh giới tiến giai thành thiên nhân cảnh giới võ giả. Đặc biệt là tại trước đây không lâu, Mục Dịch đã không gian khí hải bên trong tràn ngập chân khí sau, tại cái kia bộc bên trong lại một lần ở trong thân thể mở ra một cái không gian. Lần một lần hai là ngẫu nhiên, có thể cả tổ mạn cũng là tại cái kia bộc bên trong mở ra thuộc về mình khí hải, cái này chỉ có thể đã chứng minh một sự kiện. Đó chính là Mục Dịch có cái kết hợp, đối với võ giả mở khí hải có cường đại phụ trợ tác dụng, có thể cho chân chính tu luyện tới tứ giai đỉnh phong võ giả đột phá cảnh giới tân cấp. Quả nhiên sau đó Mục Dịch kỹ càng dò hỏi: "Cả tổ mạn, ngươi từ khi tu luyện tới đại tông sư đỉnh phong, mở ra hơn 1000 đường kinh mạch sau, có hay không tiến vào tác dụng?" Đối với vấn đề này, cả tổ mạn trên mặt hơi đỏ lên lộ ra vẻ lúng túng thần sắc, nàng do dự một chút hồi đáp: "Chủ nhân, ta trong mấy ngày qua một mực tại bận điều chỉnh đốn Đại Minh Đế quốc bên này quân đoàn sự tình, liền không có đi địa ngục bên kia. Kỳ thật cả tổ mạn không nói ra nguyên nhân chân chính, chính là nàng cùng thiên sứ quân đoàn thần tinh đã đạt thành hiệp nghị, trừ phi là dưới tình huống cần thiết, nếu không cả tổ mạn tuyệt đối sẽ không đi địa ngục bên kia. Đương nhiên hiệp nghị cũng muốn cầu thiên sứ quân đoàn tại không có dưới tình huống cần thiết, không thể tới Đại Minh Đế quốc nơi này." Nghe cả tổ mạn lời nói, Mục Dịch gật gật đầu khẳng định nội tâm suy đoán, làm thế nào cũng nghĩ không thông, vì cái gì làm liên thông Đại Minh Đế quốc cùng địa ngục quốc sẽ có được phụ trợ võ giả đột phá cảnh giới năng lực. Phải biết cái kia bộ bên trong muốn năng lượng hết năng lượng, bộ bên trong không gian năng lượng chỉ có Đại Minh Đế quốc nơi này 1/10 không đến, là một cái năng lượng rất nghèo. Muốn pháp tắc không có pháp tắc, tháp linh xác nhận qua, bộ bên trong pháp tắc lực lượng phi thường yếu, bình thường thế giới tỉ như Đại Minh Đế quốc thế giới trong này pháp tắc sinh động, đối với cao giai thuật sĩ lúc tu luyện cảm ngộ thế giới pháp tắc phi thường có lợi. Nhưng chính là như thế một cái gì đều không có luôn, lại làm cho Mục Dịch cùng cả tổ mạn liên tiếp đột phá, ngươi nói có kỳ quái hay không? Ngay tại Mục Dịch trầm tư muốn biết rõ ràng ngộ bí mật lúc, trong đầu của hắn tháp linh đột nhiên nói ra: "Chủ nhân, có lẽ ta đã biết vì cái gì tại bộ bên trong, tứ giai võ giả sẽ dễ dàng đột phá đến năm giai cảnh giới. Ta đi qua không có càng nhiều tin tức hơn phân tích không gian nguyên nhân, hiện tại có cả tổ mạn cùng ngươi làm so sánh, liền đã đoán được đại khái nguyên lý." Chương 211, tấn giai nguyên nhân 2, chương 211, tấn giai nguyên nhân 2, tháp linh không hổ là thế giới pháp tắc ý chí mảnh vỡ tạo vận, đối với pháp tắc tin tức lý giải phân tích có đặc thù ưu thế. Mục Dịch bên này còn không có một điểm đầu mối, tháp linh liền phân tích ra bộ bên trong Mục Dịch cùng cả tổ mạn không hiểu tấn cấp nguyên nhân. "Chủ nhân, ta căn cứ hiện hữu tin tức phán đoán, ngươi hộp bởi vì không phải một cái hoàn chỉnh thế giới, cho nên mới sẽ để cho các ngươi võ giả dễ dàng đột phá cảnh giới mở khí hải không gian." Tháp Linh nói ra kết luận của mình. Nhưng hắn kết luận lại làm cho Mục Dịch càng ngập bức, cái gì gọi là không phải hoàn chỉnh thế giới mới dễ dàng đột phá cảnh giới, bọn hắn võ giả tu luyện đột phá cùng thế giới hoàn chỉnh không hoàn chỉnh có quan hệ gì? "Ta không rõ, ngươi có thể hay không dùng ta có thể nghe hiểu ngôn ngữ nói rõ ràng?" Mục Dịch có chút bất mãn nói. "Ta biết chính mình cái gì cũng đều không hiểu, cho nên xin ngươi nói điểm ta có thể hiểu được lời nói." Mục Dịch cảm giác Tháp Linh giống như trước tiên là nói về một đồng chính mình không thể nào hiểu được vũ nhục tính ngôn ngữ, mới nói tiếp: "Chủ nhân, võ giả các ngươi muốn từ tứ giai tấn cấp đến ngũ giai, vấn đề lớn nhất chính là muốn mở ra đến thuộc về mình khí hải không gian. Nhưng là có một vấn đề, tại bình thường thế giới không gian pháp tắc là phi thường cường đại. Võ giả muốn ở trong thân thể mở khí hải không gian, thì tương đương với là muốn tại thân thể đánh tan không gian. Ngươi nghĩ một hồi, tựa như là tại Đại Minh Đế quốc nơi này, muốn đạt tới đánh tan không gian cần gì dạng lực lượng, càng đừng đề cập tại không gian pháp tắc phong trấn lực lượng trấn áp hết thảy trong địa ngục. Cho nên, nếu như không có tình huống đặc thù, võ giả muốn tại Đại Minh Đế quốc nơi này mở khí hải không gian chính là một cái ngụy đầu đề, là căn bản nhiệm vụ không thể hoàn thành. Nhưng tại ngươi ở bên trong liền không giống với lúc trước. Liên thông Đại Minh Đế quốc thế giới cùng Lưu Sa địa ngục ở khu vực trung gian, bên kia cũng không thuộc về Đại Minh Đế quốc cũng không thuộc về Lưu Sa địa ngục. Không có hai thế giới cường đại không gian pháp tắc trấn áp, đồng thời ở bên trong không gian pháp tắc còn vô cùng không hoàn chỉnh. Điều này sẽ đưa đến, tại ở bên trong chỉ cần võ giả có đầy đủ lực lượng, liền có thể tùy tiện ở trong thân thể của mình đột phá không gian mở ra đến độc lập khí hải không gian. Lần này Tháp Linh Phi thường giải thích cặn kẽ tại bộ bên trong, vì cái gì một dịch cùng cả tổ mạn lại đột nhiên tiến giai. Tựa như Tháp Linh nói thật sự chính là thế giới nguyên nhân. Không nói những cái khác, một dịch chính mình liền phi thường rõ ràng, chớ nhìn hắn tu luyện tới bây giờ có được ngũ giai đỉnh phong cảnh giới lực lượng, có thể để hắn tại Đại Minh Đế quốc nơi này dùng chân khí đánh tan không gian hay là làm không được. Cho nên, thật tựa như Tháp Linh nói như vậy, tại trong thế giới bình thường võ giả muốn đột phá cảnh giới có được khí hải không gian, trừ phi là gặp được kỳ tích, nếu không chính là một cái ngụy đầu để không ai có thể làm đến. Về phần Tháp Linh phán đoán có phải thật vậy hay không, cũng có biện pháp nghiệm chứng. Chỉ cần một dịch thủ hạ lại có chân chính tu luyện tới tứ giai đại tông sư đỉnh phong người, để hắn đi ở bên trong tu luyện một lần liền có kết luận. Mà lại không chỉ là một dịch thủ hạ, chính là một dịch chính mình cũng có thể làm đối tượng thí nghiệm. Chỉ cần hắn khí hải không gian bên trong tràn đầy chân khí, một dịch liền có thể đến ở bên trong nghiệm chứng một chút, có hay không có thể tại mở một cái mới á không gian khí hải, tựa như lần trước tại mở một dạng. Hiểu rõ cả tổ mạn đột phá cảnh giới nguyên nhân, một dịch chính mình cũng tìm được tiến giai phương hướng. Hắn quay đầu nhìn về phía ở bên cạnh một mực mỉm cười thần tinh. Thần Tinh, có thể nói một chút sao? Vì cái gì các ngươi Thiên Sứ quân đoàn tụ tập thể tấn cấp? Mục Dịch hỏi. Hắn biết Thiên Sứ là sẽ không đối với hắn giấu giếm bất cứ chuyện gì. Bất quá trải qua trong khoảng thời gian này ở chung được giải được, các Thiên Sứ tính cách phi thường đơn thuần máy móc. Trừ chuyện cần thiết, Mục Dịch nếu như không hỏi các Thiên Sứ liền sẽ không chủ động nói ra. Tựa như là lần này Thiên Sứ quân đoàn tập thể tấn cấp, Mục Dịch không có hỏi Thiên Sứ quân đoàn liền không có người báo cáo nhanh cho hắn. Chủ nhân, chúng ta Thiên Sứ quân đoàn tấn cấp nguyên nhân vô cùng đơn giản. Chúng ta sở dĩ tụ tập thể tấn cấp đều là bởi vì ngài nguyên nhân. Cũng là bởi vì ngài sức mạnh vĩ đại, chúng ta Thiên Sứ quân đoàn mới có thể tập thể tấn cấp. Thần Tinh trong mắt lộ ra cường đại quan mang, không gì sánh được cùng nhiệt nhìn chằm chằm Mục Dịch. Meo, meo, meo. Cái gì là vấn đề của ta? Mục Dịch lập tức đầu đầy dấu chấm hỏi, không rõ Thần Tinh đang nói cái gì. Thiên Sứ quân đoàn từ khi đi vào trong địa ngục sau, Mục Dịch đối với Thiên Sứ quân đoàn có thể nói là đối xử như nhau, ma quỷ quân đoàn có cái gì, hắn cũng sẽ đồng dạng cung cấp cho Thiên Sứ quân đoàn. Nhưng đồng dạng tài nguyên thiết tế, làm sao Thiên Sứ quân đoàn liền tu luyện thần tốc thật nhanh tập thể tấn cấp, làm giống như một dịch cho các nàng Thiên Sứ quân đoàn thiên vị giống như. Nói rõ ràng, cái gì gọi là bởi vì ta lực lượng, ta lúc nào đã cho các ngươi lực lượng? Một dịch nghĩ mãi mà không rõ trực tiếp hỏi. Thần Tinh nghe được một dịch đặt câu hỏi, hơi thu liễm một chút cùng nhiệt ánh mắt, hết sức chăm chú nói. Chủ nhân, bởi vì ngươi chưa có tiếp xúc qua chúng ta Thiên Sứ, cho nên không rõ ràng chúng ta Thiên Sứ tấn giai điều kiện. Tựa như là ngươi biết như thế, chúng ta Thiên Sứ cùng ma quỷ cùng loại, đều là lợi dụng sinh vật linh hồn chế tạo ra vũ khí chiến tranh chủng tộc đi vào địa ngục sau, hiểu được ma quỷ chân thật nhất tình báo, Thần Tinh cũng không còn đối với ma quỷ dùng kỳ thị tính xưng hô. Nhưng cùng ma quỷ khác biệt chính là, sáng tạo chúng ta Thiên Sứ thần linh hạn định tất cả Thiên Sứ tấn giai điều kiện. Ma quỷ tấn giai là lợi dụng sinh mệnh tệ, có thể tự do lựa chọn tấn giai năng lực phương hướng, mỗi cái ma quỷ đều có chính mình lực lượng đặc thù. Mà chúng ta Thiên Sứ tấn cấp phương hướng là bị hạn định tốt, tấn giai điều kiện cũng không phải lợi dụng sinh mệnh tệ. Chúng ta Thiên Sứ tấn giai chính yếu nhất điều kiện chính là đề cao tinh thần lực chất lượng. Tinh thần lực càng cường đại càng thuần túy tấn giai tốc độ càng nhanh. Dưới trạng thái bình thường, chúng ta Thiên Sứ đều là dựa vào chính mình hầu hạ thần linh lực lượng, đẩy mạnh chúng ta tăng lên tinh thần lực chất cùng số lượng. Khi nói đến đây, Thần Tinh lộ ra một bộ thánh khiết biểu lộ, phảng phất lại về tới tại thần quốc bên trong phụng dưỡng thần linh trạng thái. Sau đó nàng rất nhanh liền lộ ra cười khổ. Nhưng tại thần quốc bên trong Thiên Sứ có vô số, thần linh lực lượng lại là có hạn, chúng ta những này Thiên Sứ chỉ có thể dựa vào có hạn thần lực tăng lên của mình tinh thần lực lượng chậm chạp tấn giai. Có thể đi theo chủ nhân ngươi liền không giống với lúc trước, chủ nhân lực lượng của ngài là như vậy vĩ đại, vừa xa cái kia vứt bỏ chúng ta quang minh thần, mà chúng ta những này phụng dưỡng ngài Thiên Sứ mới chỉ có một vài người, tại ngài không gì sánh được sức mạnh vĩ đại bao giờ cũng đẩy mạnh bên dưới, chúng ta Thiên Sứ quân đoàn tự nhiên sẽ thật nhanh tấn giai. Thật sự là khó có thể tưởng tượng ta hiện tại tấn cấp tốc độ có bao nhanh, nếu như không phải chúng ta thân thể năng lực chịu đựng không cho phép, sợ là chúng ta hiện tại toàn bộ Thiên Sứ quân đoàn đều có thể tấn giai thành ngũ giai đại Thiên Sứ trưởng. Chủ nhân xin tin tưởng chúng ta, chỉ cần lại cho chúng ta gần 2 tháng, chúng ta nhất định sẽ thành lập một chi toàn viên ngũ giai Thiên Sứ quân đoàn vì ngài bình định hết thảy địch nhân. Khi nói đến đây, Thần Tinh lại lộ ra cuồng nhiệt ánh mắt. Trên thực tế, nếu như không phải là không có nắm chắc, Thần Tinh thậm chí dám cam đoan một năm sau các nàng Thiên Sứ quân đoàn có thể đạt tới toàn viên lục giai trình độ. Chương 212, địa vị khác biệt 1. Chương 212, địa vị khác biệt 1. Minh bạch hai người tấn giai nguyên nhân, lại cùng cả tổ mạn đàm luận một hồi ngũ giai tu luyện kinh nghiệm, Mục Dịch rốt cục nhớ tới lần này tới Dược Thần Quốc mục đích. Chiến để hủy diệt Dược Thần Quốc thế lực, cùng tra rõ Dược Thần Quốc phía sau còn có hay không thế lực khác, còn có thuận tiện cứu vớt Đông Chốc bị bắt cóc mấy tên y lý dược liên hợp hội đồng sự. Phá hủy Dược Thần Quốc mục đích hiện tại đã đạt thành, 200.000 người Dược Thần Quốc tử thương hơn phân nửa, cầm đầu trưởng lão cùng cốc chủ sát giết bắt thì bắt. Không may, Y Lý Dược Liên Hợp Hội mấy tên đồng sự cũng bị nhốt áp tại Dược Thần Quốc Thái Thượng Trưởng lão phá hủy trong khu vực, đoán chừng là giữ nhiều lành ít. Chỉ còn lại chính là thẩm vấn mình muốn tình báo. Đối với khảo vấn tình báo một dịch có thể nói là xe nhẹ đường quen, trước dùng hát chuyên để cho người ta đau tinh thần sụp đổ đang dùng chân ngôn thuật để cho người ta thuyết chân thoại, tổ hợp lại với nhau chính là nhất ngoan cố tà giáo đồ đều muốn ngoan ngoãn nói ra chính mình tất cả bí mật. Ra lệnh một tiếng, hơn 10 người vết thương chồng chất Dược Thần Cốc trưởng lão mang theo đặc chế ám kim tinh còn tay bị áp giải tiến đại điện. Bọn hắn hoảng sợ nhìn xem tụ tập ở trong đại điện phía sau có cánh chim màu đen các thiên sứ, sau đó có người tựa như là minh bạch cái gì giống như la lớn. Chúc mừng các vị thần sứ giáng lâm bản giới, chúng ta Dược Thần Cốc nguyện ý nghe theo chư vị thần sứ an bài, là chân thần giáng lâm cống hiến một phần chút sức mọn. Chư vị thần sứ không biết ta, thế giới này kẻ thống trị Đại Minh Đế quốc là tuyệt đối dị giáo đồ. Bọn hắn chẳng những không tin chân thần tồn tại, còn ác ý đánh giết tất cả chân thần tín đồ, chúng ta đã sớm khổ Đại Minh Đế quốc lâu vậy. Xin mời các vị thần sứ nhất định phải phá hủy Đại Minh Đế quốc, thành lập một cái thuộc về chân thần thế giới. Ta thành tâm thành ý muốn quy thuận chân thần, trở thành vĩ đại chân thần thành kính tín đồ. Tên trưởng lão kia lộ ra định nọ khuôn mặt tươi cười, cúi đầu không lưng chó vẫy bơi mừng chủ một bộ mười phần chân chó bộ dáng. Một dịch nhìn xem động tác của hắn biểu lộ chỉ cảm thấy tay trực dương dương, thật không thể trực tiếp một bàn tay chụp chết hắn. Gia hỏa này coi hắn là thành cái gì, xâm lấn thế giới này tà thần phân thân sao? Gia hỏa này nhìn thấy chung quanh thiên sứ, không có làm rõ ràng thân phận của hắn liền không hề cố kỵ muốn đầu hàng địch làm phản, muốn chủ động cho xâm lấn dị giới tà thần đương đại lộ đảng, thật đúng là tội đáng chết vạn lần. Một dịch phẫn nộ tại cái này Dược Thần Cốc trưởng lão không có chút nào danh giới cuối cùng, vì mình có thể sống sót chuyện gì đều làm được ti tiện. Có thể chuyện kế tiếp để một dịch hiểu hơn Dược Thần Cốc môn đồ bản tính, đây chính là một đám thấy lợi quên nghĩa không có chút nào liêm sỉ tiểu nhân hèn hạ. Mặt khác bị bắt làm tù binh trưởng lão nghe đầu một trưởng lão chủ động đầu hàng địch phản bội thế giới lời nói, phản phất là cho bọn hắn mở ra một cánh cầu sinh cửa lớn, giống như là thật minh bạch một dịch bọn hắn thân phận chân thật. Đen kịt cánh không phải người hình thái, tất cả đều là đại tông sư cảnh giới chiến sĩ siêu cường quân đội lực lượng. Những này Dược Thần Cốc các trưởng lão giật mình minh bạch, bọn hắn đối mặt căn bản không phải Đại Minh Đế quốc quân đội, mà là dị giới đến xâm lấn tà thần quân đội tiên phong. Những này có được đen kịt cánh hình loại người nữ tính, không phải liền là dị giới các thương nhân trong truyền thuyết tà thần thủ hạ thiên sứ hình tượng sao? Có nhận biết này, tất cả Dược Thần Cốc các trưởng lão lập tức liền nghĩ đến tự cứu phương pháp. Các vị thần sứ, ta cũng nguyện ý vì chân thần hiệu lực, nguyện ý vì chân thần giáng lâm cống hiến một phần lực lượng, đây là muốn chủ động đầu hàng. Các vị thần sứ, ta là thật tâm nguyện ý tín ngưỡng chân thần, ta biết thế giới này tất cả quân đội ở đâu, có thể cho các vị thần sứ lại càng dễ giải quyết thế giới này, ngăn cản chân thần giáng lâm lực lượng trưởng lão này vì hiện ra giá trị của mình, chủ động đưa ra tình báo. Các vị thần sứ, ta càng hữu dụng, ta có thể vận dụng chúng ta Dược Thần Cốc lực lượng, là chân thần giáng lâm kiến thiết tế đàn. Chỉ cần có thể thật làm cho chân thần giáng lâm, chúng ta có thể duy nhất một lần hiến tế ngàn vạn người trưởng lão này vì càng thêm đột xuất giá trị của mình, thế mà phi thường ngoan độc muốn bắt Đại Minh Đế quốc người bình thường hiến tế cho ta thần. Những này Dược Thần Cốc trưởng lão vì có thể làm cho mình mạng sống, hiện ra chính mình giá trị lợi dụng, một cái so một cái chủ động nói ra bọn hắn ở thế giới này khi dẫn đường đảng giá trị. Bọn hắn chủ động bàn giao Đại Minh Đế quốc chú quân vị trí, nguyện ý kiến thiết tế đàn duy nhất một lần hiến tế ngàn vạn người. Còn không ngừng nói ra đủ loại kế hoạch, đều là dùng hữu hiệu nhất phương pháp, như thế nào phá hủy Đại Minh Đế quốc phản kháng lực lượng, làm sao có thể duy nhất một lần hiến tế hơn ngàn vạn người. Những người này vì có thể làm cho mình mạng sống, từ trước mặt những này các tiên sứ thủ hạ chạy trốn, có thể nói là dùng bất cứ thủ đoạn nào. Cái gì nhân loại tôn nghiêm, thế giới này mấy tỷ người an nguy cũng không để ý, chỉ cần có thể để cho mình mạng sống, chính là đem toàn thế giới đều cho hiến tế cũng không thành vấn đề. Bọn hắn những người này biểu hiện, thiên sứ thần tinh còn không có cảm thấy cái gì, có thể cả tổ mạn lại tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, trên đỉnh đầu lỗ hai mèo mỗi cái lông đều dựng đứng lên. Chủ nhân, những người này thật sự là quá ti tiện vô sỉ, không có chút nào danh giới cuối cùng, bọn hắn căn bản không đáng trở thành xạ tản quân đoàn chiến sĩ. Ta đề nghị hay là trực tiếp đem bọn hắn bán cho mặt khác ma quỷ quân đoàn đi, dạng này mới phù hợp bọn hắn những người này trừng phạt đúng tội kết cục. Cả tổ mạn tại một dịch bên thai nhẹ nhàng nói ra. Lúc đầu một dịch cùng cả tổ mạn kế hoạch là chờ thẩm vấn xong Dược Thần Cốc những trưởng lão này đằng sau, liền ép buộc bọn hắn ký tên bán mình pháp tắc khế ước trở thành một dịch thủ hạ trong quân đoàn một tên chiến sĩ. Dù sao tại hiện tại Đại Minh Đế quốc, một tên đại tông sư cảnh giới võ giả hay là một phần trọng yếu sức chiến đấu, trực tiếp giết còn không bằng phế vật lợi dụng tốt. Nhưng là bây giờ thấy những trưởng lão này ti tiện như vậy không có chút nào hạn cuối biểu hiện, cả tổ mạn thực sự không có khả năng tiếp nhận bọn hắn những người này trở thành thủ hạ của mình, cho nên đề nghị trực tiếp coi bọn họ là thành phế phẩm bán cho trong địa ngục những quân đoàn khác. Dù sao tại trong địa ngục tứ giai chiến sĩ cũng là một loại tài nguyên, còn có thể bán mấy đồng tiền đổi điểm vật hữu dụng. Tốt, một hồi liền đưa bọn hắn đi địa ngục. Một dịch khẽ gật đầu đáp ứng cả tổ mạn đề nghị, hắn cũng bị mấy cái này trưởng lão vô sỉ biểu hiện cho khiếp sợ đến. Sau đó hắn đối với mấy chục mét bên ngoài, đứng tại cửa đại điện Dược Thần Cốc các trưởng lão lớn tiếng nói: các ngươi nếu nguyện ý hiệu chung với chân thần, thuyết chân thoại các ngươi Dược Thần Cốc ở thế giới này đến tột cùng có bao nhiêu thế lực? Chỉ bằng các ngươi mấy cái tứ giai lực lượng, còn không có tất yếu để chân thần chú ý, ngay cả chúng ta cấp thấp nhất chiến sĩ cũng không bằng, thật sự là một đám phế vật. Chân thần muốn là các ngươi ở thế giới này có thể thu tập tình báo năng lực, các ngươi chỉ cần nói xem rõ ràng chính mình có thế lực, hiện ra chính mình muốn có giá trị, nói không chừng chúng ta sẽ bỏ qua các ngươi. Một dịch trên mặt lộ ra nụ cười quỷ dị, tựa như là đang nhìn một đám liền muốn lên pháp trường thẳng hề cố gắng dây dụa biểu diễn lấy lòng chính mình. Các ngươi không phải cho là chúng ta là tà thần sứ đồ sao? Các ngươi không phải muốn chủ động làm phản đồ cho tà giáo đồ dẫn đường sao? Cái kia tốt, hiện tại hiện ra giá trị của các ngươi đi, tại chân ngôn thuật phối hợp xuống, nếu như các ngươi giảng thuật tình báo không thể để cho hắn hài lòng, Mục Dịch liền muốn hiện ra làm tà thần sứ đồ diện mục thật sự. Ta nói, đại nhân, ta trước tiên nói mấy cái này trưởng lao tranh nhau chen lấn la lớn, không ngừng nói bọn hắn nắm giữ tình báo. Nói tóm lại đều là bọn hắn tại Đại Minh Đế quốc khống chế một chút tổ chức tình báo, liền ngay cả Y Dược Liên Hợp Hội đều thành bọn hắn làm phản thế giới thẻ đánh bạc. Có thể nghe tới nghe qua, tắm rửa cũng không nghe thấy hy vọng của hắn tình báo tin tức, thế là hắn vô mạnh một cái chỗ ngồi lan can. Đúng. Soát bởi vì là lần thứ nhất muốn dùng loại phương thức này biểu hiện ra uy nghiêm, không có nắm giữ tốt cường độ. Chương 212, địa vị khác biệt 2, dùng đẳng cấp cao nhất gỗ kim ti nam ngọc hóa hậu chế tạo, cùng trong đại sảnh này sửa sang phong cách nhất trí, màu vàng nóng chỗ ngồi bị Mục Dịch trực tiếp cho một bàn tay đập nát. Bởi vì chỗ ngồi đột nhiên vỡ vụn kém chút ngã một phát, Mục Dịch giống như là thẹn quá hóa giận một cước đá bay cái ghế hài cốt, đối với Dược Thần Cốc mấy cái trưởng lao giận dữ hét: "Mấy người các ngươi, lãng phí nữa thời gian của ta liền chết hết cho ta." Nói: "Các ngươi nơi rách nát này còn có hay không đủ mạnh người, trừ cái kia hai cái bị ta đánh thành ngu ngốc rất rưởi, thế lực của các ngươi bên trong còn có hay không càng mạnh người? Các ngươi thế lực này có hay không thượng cấp, đều nói cho ta rõ." Còn có Mục Dịch khẽ buông tay, một khối bạo viêm tinh bay đến trong tay hắn. "Loại này cao năng tinh thể các ngươi là từ đâu lấy được, trong tay các ngươi còn có hay không tư tàng? Chỉ cần có đầy đủ nhiều loại này cao năng tinh thể, ta liền để các ngươi một mực sống sót." Mục Dịch hung tận trực tiếp hỏi ra hai cái vấn đề hắn quan tâm nhất, cũng là những trưởng lão này vừa mới một mực không có lời nhắn nhủ tin tức. "Bẩm báo thần sứ, chúng ta thế giới này chính là một cái địa phương nhỏ, nam giai cảnh giới đã là mạnh nhất tu sĩ. Thần sứ đại nhân, đừng nhìn chúng ta Dược Thần Cốc tại ngài trong mắt không tính là gì, nhưng là ở thế giới này đã là đứng đầu nhất thế lực, căn bản không có khả năng lại có cái gì thượng cấp thế lực. Cho nên chúng ta thật không có càng mạnh người, vừa mới bị ngài đánh ngã thái thượng trưởng lão, chính là chúng ta Dược Thần Cốc người mạnh nhất. Ngài nếu là không tin tưởng, ta có thể mang ngài đi thế giới này những thành thị khác nhìn một chút, thật không có so thái thượng trưởng lão càng mạnh người." Vị trưởng lão này một mặt đắng chắc nói. Bọn hắn ngược lại là cũng nghĩ tìm một cái càng mạnh thế lực làm chỗ dựa, nhưng là Đại Minh Đế quốc thế giới này lực lượng hạn mức cao nhất cứ như vậy cao, có thể tu luyện tới năm giai cảnh giới cũng là kỳ tích. Mục Dịch đối với trưởng lão này lời nói lại là không tin, hắn trực tiếp không ngừng dùng chân ngôn thuật, lần lượt đối với những trưởng lão kia tiến hành hỏi thăm. Cuối cùng được ra tin tức đều là giống nhau, Dược Thần Cốc chính là bọn hắn cuối cùng thế lực, bị đánh thành ngu ngốc cốc chủ cùng thái thượng trưởng lão chính là bọn hắn lực lượng mạnh nhất. Đem bọn hắn đều đưa đến xạ tạn hào đi lên, các loại tháp linh thanh trừ trên người bọn họ thứ nguyên ấn ký sau, liền treo bảng tiền bán đi đạt được muốn tình báo sau. Mục Dịch đối với thần tinh ra lệnh: "Mỗi cái sinh vật thể nội không gian năng lượng đều mang theo chính mình xuất thân thế giới thứ nguyên tọa độ lạc ấn, nếu như không thanh trừ rơi thứ nguyên lạc ấn liền đem những này Dược Thần Cốc trưởng lão bán, liền sẽ bị trong địa ngục ma thần đảo ngược truy tung đến Đại Minh thế giới. Đến lúc đó lây trong địa ngục tắc phong, những cái kia tại trong địa ngục sinh sống vô số năm cao giai ma thần, có được tự do ra vào địa ngục quyền lực bọn hắn. Rất có thể liền sẽ đem Đại Minh thế giới xem như bọn hắn tài nguyên cướp đoạt khu vực, không ngừng phái thủ hạ ma quỷ chiếu ảnh tới đây thu thập tài nguyên." Đây là tháp linh tại Mục Dịch tiếp thu thần tinh các nàng tiên sứ quân đoàn sau, tiếp nối phát hiện thần tinh các nàng trong thân thể không có thứ nguyên tọa độ lạc ấn lúc nói địa ngục cao cấp tri thức. Cho nên vì để tránh cho bị ma thần chú ý tới Đại Minh thế giới có thể sản xuất tứ giai chiến sĩ cùng phong phú tài nguyên, những này Dược Thần Cốc các trưởng lão bị bán trước đó nhất định phải thanh trừ hết trong thân thể tất cả thứ nguyên lạc ấn. Nửa ngày sau, Mục Dịch xử lý tốt tất cả tin tức tương quan, thần tinh mang theo thiên sứ quân đoàn không tình nguyện trở lại địa ngục. Dầm 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 theo liên tiếp tiếng nổ, 200 tên đại tông sư võ giả tại ngũ trưởng lão dẫn đầu xuống, đỉnh lấy sóng xung kích giáng lâm đến Dược Thần Cốc. Xem ra Dược Thần Cốc thật đụng chạm tới trưởng lão hội danh giới cuối cùng, thu đến Mục Dịch đưa đi tình báo sau, vậy mà trực tiếp do ngũ trưởng lão tự mình dẫn đội dùng tốc độ nhanh nhất bay thẳng đi qua. Ngẫm lại cũng là, nếu là đổi thành tại địa cầu bên trên, mặc kệ ngũ đại lưu manh bên trong bất kỳ một quốc gia nào, nếu là tại quốc gia của mình nội bộ phát hiện có tổ chức dân gian nắm giữ đại lượng bom nguyên tử nguyên liệu, quốc gia kia không âm thầm tiến vào cao nhất cảnh giới mới kỳ quái. Ở nơi nào, những cái kia đang chết hỗn đản ở nơi nào, ta muốn từng cái tự mình bóp chết bọn hắn. Đối với Mục Dịch, ngũ trưởng lão liền lửa giận ngút trời mà hỏi. Không có cách nào để ngũ trưởng lão không phẫn nộ. Làm chỉ có tại Ám Kim Tinh khoáng mạch hạch tâm mới có năng lượng đặc thù tinh thể, Bạo Viêm Tinh bởi vì cực đoan ác liệt khai thác điều kiện. Chẳng những cần đại tông sư cảnh giới võ giả dùng đặc chế công cụ đào đời cứng rắn khoáng mạch, còn muốn đặc biệt coi chừng đừng có dùng lực quá mạnh để giàu có năng lượng Bạo Viêm Tinh bạo tạc tạo thành sự cố. Cho nên Đại Minh Đế quốc hàng năm có thể khai thác đi ra Bạo Viêm Tinh đều là có hạn, có mấy ngàn tấn liền cao nữa là. Nghe không tính thiếu, có thể Bạo Viêm Tinh làm Ám Kim Tinh khoáng mạch hạch tâm biến dị thể, có được cùng Ám Kim Tinh một dạng đặc chất, nửa người đầu to một khối liền có một tấn siêu cao trọng lượng. Đại Minh Đế quốc một năm khai thác mấy ngàn tấn bạo viêm tinh, cộng lại cũng liền bất quá là vài mét khối thôi. Thế nhưng là nghe một dịch truyền đến tình báo, chỉ là tại Dược Thần Cốc trong đại điện liền phát hiện bạo viêm tinh liền vượt qua 10 mét khối, cái này đã vượt qua Đại Minh Đế quốc một năm sản lượng, ngươi nói có thể không để cho ngũ trưởng lao phẫn nộ sao? Cho nên khi nhìn đến Dược Thần Điện bên trong mặt đất cùng trên vách tường, khảm đầy làm vật phẩm trang sức bạo viêm tinh lúc, ngũ trưởng lao già trực tiếp biểu thị muốn bóp chết những cái kia Dược Thần Cốc người. Nếu là không minh bạch ngũ trưởng lao tức giận nguyên nhân, làm một chút đơn giản chuyển đổi liền hiểu. 1 kg bạo viêm tinh ước chừng tương đương 10.000 tấn tờ tương đương, mấy ngàn tấn bạo viêm tinh chính là mấy trăm ức tấn tương đương, cái này nếu là đều chế tạo thành dụng cụ uy lực đủ để hủy diệt Đại Minh Đế quốc tất cả thành thị. Đối với ngũ trưởng lão phẫn nộ Mục Dịch biểu thị phi thường lý giải, nhưng hắn sau đó liền bất đắc dĩ biểu thị, trừ hai cái đã biến thành ngu ngốc tù binh, còn lại những cái kia dược thần cốc các trưởng lão đều đã bị hắn cho người ta đạo hủy diệt. Hiện tại trừ những trưởng lão kia thẩm vấn thu hình lại, Mục Dịch trong tay không còn sót lại bất cứ thứ gì. Đối với Mục Dịch lý do thoái thác, ngũ trưởng lão đầu tiên là tức giận mở to hai mắt nhìn chằm chằm Mục Dịch một hồi lâu, minh bạch hắn tại trận tròn mắt nói lời bịa đặt khẳng định che giấu tình báo trọng yếu. Nhưng sau đó hắn tựa như xì hơi khí cầu một dạng, không có lửa giận, chỉ là lấy tay vô vô Mục Dịch bả vai lời nói thâm thiế nói ra. Đây cũng chính là ngươi, Lục đệ, nếu là đổi thành những người khác ta tuyệt đối đem hắn đánh thành cát bã, Bạo Viêm Tinh cũng là có thể tư tàng. Trong trưởng lão hội chúng ta vài lão gia hỏa trẻ tuổi nhất đều mấy trăm tuổi, không có bao nhiêu năm được tốt. Không giống ngươi mới mười mấy tuổi liền tu luyện tới hiện tại cảnh giới này, còn có hơn mấy trăm năm nhân sinh đi hưởng thụ, Đại Minh Đế quốc sớm muộn đều là ngươi. Ngươi đối với Bạo Viêm Tinh hiếu kỳ ta hiểu, muốn làm một chút chơi đùa cũng không có quan hệ, ta yêu cầu duy nhất chính là đừng ở trong thành thị thí nghiệm, miễn cho tạo thành trọng đại thương vong. Sau khi nói xong, ngũ trưởng lão lại dùng sức vô vô Mục Dịch bà bay, sau đó liền không lại truy cứu chuyện này. Nhìn ngũ trưởng lão cho là Mục Dịch vì tư tàng một chút Bạo Viêm Tinh giết người diệt khẩu, cho nên trừ hai cái ngớ ngẩn mới không có lưu lại mấy cái người sống. Mặc dù đoán sai nguyên nhân lại có kết luận chính xác. Ngũ trưởng lão những cử động này làm Mục Dịch vẫn có chút không có ý tứ, cảm thấy mình tư tàng Bạo Viêm Tinh cử động quá có chút không phong khoáng. Hắn làm tu luyện tới Đại Minh Đế quốc cảnh giới tối cao võ giả, trưởng lão hội ẩn tàng người thứ 6. Kỳ thật nghĩ muốn hiểu rõ nắm giữ Đại Minh Đế quốc cơ mật tối cao, trực tiếp cùng ngũ trưởng lão nói là được, không cần thiết lén lút một mình hành động. Trong nháy mắt lĩnh ngộ ngũ trưởng lão dụ tâm, Mục Dịch đối với mình địa vị có một cái rõ ràng nhận biết, sau đó hắn tranh thủ thời gian cười đuổi tới ngũ trưởng lão bên người nói ra: "Ngũ ca, nói cho ngươi một tin tức tốt. Chương 213, Huyền Vũ chi thể cách dùng, 1, chương 213, Huyền Vũ chi thể cách dùng, 1, ha ha ha, ha ha ha." Võ trưởng lão ngồi tại dược thần điện bên trong, tiếng cười vẫn không có ngừng qua. Hắn thật là thật cao hứng, không nghĩ tới nữ nhi của mình thế mà tại vây quét dược thần cốc đột phá trong chiến đấu đến ngũ giai thiên nhân cảnh giới. Đây đối với nữ nhi nô hắn tới nói, không có so đây càng cao hứng chuyện, cái gì Bạo Viêm Tinh sự tình đều thành không quan trọng gì vấn đề nhỏ. Nói thật, Bạo Viêm Tinh chế tạo ra vũ khí uy lực đối với người bình thường tới nói vô cùng đáng sợ. Nhưng là chỉ cần tu luyện tới đại tông sư cảnh giới, có chân khí mô phòng ngự, đối với người bình thường tới nói vô cùng kinh khủng bạo đạn vũ khí cũng chính là chuyện như vậy. Bạo đạn loại vũ khí lực sát thương chủ yếu tập trung ở sóng xung kích cùng nhiệt độ cao số lượng bên trên. Thế nhưng là mỗi giây mấy ngàn mét sóng xung kích, đối với mỗi giây có thể gấp mấy chục lần tốc độ siêu âm di động đại tông sư tới nói, cùng gió nhẹ không hề khác gì nhau, căn bản không có tổn thương năng lực. Bạo đạn duy nhất có thể đối với đại tông sư tạo thành trực tiếp sát thương, chính là bạo tạc trong thời gian tâm khu vực khủng bố nhiệt độ cao. Thế nhưng là mỗi cái tu luyện tới đại tông sư cảnh giới võ giả đều có siêu cường trực giác. Đối mặt nguy cơ sinh từ lúc, trừ giống thiểm điện như thế mỗi giây 30 vạn cây số dòng điện không cách nào tránh né, mà khác bạo tạc loại vũ khí đối với đại tông sư căn bản không có cái uy hiếp gì. Không đợi bạo đạn loại vũ khí chân chính dẫn bạo, đại tông sư võ giả liền sẽ dựa vào trực tiếp chạy đến mấy cây số bên ngoài tránh né nguy hiểm. Cho nên đối với dược thần cốc có được đại lượng bạo viêm tinh, trưởng lão hội càng chú ý chính là những này cao năng tinh thể có hay không bị chế tạo thành vũ khí, có thể hay không đại minh đế quốc người bình thường sinh ra tính hủy diệt tổn thương, cùng những này bạo viêm tinh nơi phát ra vấn đề. Hiện tại Mục Dịch giao phó thu hình lại trong ghi chép, đem những ngày vấn đề đều hỏi được rõ ràng minh bạch, cho nên ngũ trưởng lão liền không lại truy cứu những vấn đề khác. Hắn đem thu hình lại giao cho tùy hành đại tông sư, liền tràn đầy phấn khởi cùng Mục Dịch cả tổ mạn bắt đầu nghiên cứu từ tứ giai đại tông sư đột phá đến ngũ giai kinh nghiệm. Đối với hiện tại đại minh đế quốc tới nói, so với bạo viêm tinh hay là nhiều mấy cái thiên nhân cảnh giới võ giả quan trọng hơn. Bất quá vừa nhắc tới đột phá cảnh giới kinh nghiệm, cả tổ mạn đầu tiên chính là đối với ngũ trưởng lão một trận đầu đen rau muống. Lão gia hỏa, ngươi cho ta là cảnh giới gì đột phá kinh nghiệm a, kém chút làm hại ta hải cốt không còn. Nếu không phải chủ nhân ra lệnh cho ta để phòng bạn nhất chuẩn bị xong bảo mệnh biện pháp, dựa theo phương pháp của ngươi đi đột phá cảnh giới, ta hiện tại đừng nói tiền đến dai, khả năng ngay cả cặn bã đều không thừa nổi. Sau đó cả tổ mạn liền một trận phàn nàn ngũ trưởng lão các loại không đáng tin cậy kinh nghiệm, kể ra hắn đi qua đủ loại hố kinh nghiệm của nàng. Làm ngũ trưởng lão một bên lung túng cười bồi, một bên cau mày nhỏ giọng hướng Mục Dịch hỏi thăm cả tổ mạn đột phá cảnh giới trải qua. Hắn không hiểu rõ, nếu cả tổ mạn nói hắn đột phá kinh nghiệm không đáng tin cậy, hơi kém để nàng bị người đánh thành cặn bã, vì cái gì cả tổ mạn bây giờ còn có thể đột phá cảnh giới thành công? Nghe được ngũ trưởng lão hỏi thăm, Mục Dịch còn chưa lên tiếng, cả tổ mạn liền cướp lời nói: "Ai nha, ngươi cũng đừng quản ta là thế nào dựa theo kinh nghiệm của ngươi đi đột phá cảnh giới, dù sao ngươi chỉ cần biết rằng ở trên chiến trường, dùng nguy cơ sinh tử biện pháp đột phá cảnh giới cùng muốn chết không hề khác gì nhau là được rồi. Ta có thể đột phá cảnh giới đều là kéo chủ nhân phúc khí, cũng không phải ngươi cái kia không đáng tin cậy biện pháp để cho ta đột phá cảnh giới." Mục Dịch thông qua pháp tắc khế ước hơi cảm ứng được cả tổ mạn ý nghĩ, nàng chính là sợ sệt ngũ trưởng lão biết mình gặp bao lớn nguy hiểm, kém chút để một cái thiên nhân thuật sĩ thiểm điện pháp thuật cho đánh thành cho bụi, cho nên không muốn nói cho ngũ trưởng lão kinh nghiệm của nàng. Đôi cha con này thật là có ý tứ, một đứa con gái nô mỗi ngày đều nhớ lấy làm sao quan tâm nữ nhi, làm nữ nhi mặt ngoài ghét bỏ nội tâm lại phi thường quan tâm phụ thân cảm thụ. Nếu cả tổ mạn không muốn nói, Mục Dịch quyết định tôn trọng ý nghĩ của nàng, nói thẳng: "Ngũ ca, ta chỗ này đích thật là có một cái phương pháp, có thể phụ trợ chân chính tu luyện tới tứ giai đỉnh phong đả thông đầy đủ kinh mạch võ giả đột phá cảnh giới. Bất quá bởi vì chỉ có ta cùng cả tổ mạn hai người thử qua, còn không biết biện pháp này có phải hay không đối với tất cả mọi người đều có hiệu quả. Nếu như Ngũ ca nguyện ý tín nhiệm ta, có thể phái người đến ta nơi này thử một chút, nhìn xem có hiệu quả hay không có thể lợi dụng ngộp đột phá đến ngũ giai. Đây chỉ là tháp linh căn cứ một dịch cùng cả tổ mạn kinh lịch đoán ra được đáp án, có phải thật vậy hay không có hiệu quả ai cũng không biết. Cho nên một dịch đang lúc nói cũng không có nói rõ ràng, chỉ là nói cho ngũ trưởng lão hắn nơi này có biện pháp có thể khiến người ta đột phá cảnh giới. Đối với ngũ trưởng lão dạng này sống mấy trăm năm lão gia hỏa, trên thực tế rất nhiều chuyện đều không cần nói rõ ràng, một dịch chỉ nói là hắn nguyện ý cung cấp chính mình tấn giai phương pháp, ngũ trưởng lão liền trực tiếp khoát tay chặn lại hỏi một vấn đề. Không nói những cái khác, lục đệ ta tin tưởng ngươi. Ta chỉ muốn hỏi một chút, ngươi tiến giai phương pháp có nguy hiểm nào đó tính, có thể hay không đối với muốn tiến giai nhân tạo thành khó mà vãn hồi tổn thương. Trên thực tế một dịch chỉ là đơn giản nói chuyện, ngũ trưởng lão tại nội tâm chỗ sâu liền có đại khái phán đoán. Một dịch nói tới không xác định tiến giai phương pháp, rất có thể chính là hắn tại tỷ hưu huyết mạch bên trong tìm tới một loại nào đó phương pháp, là thuộc về riêng mình hắn huyết mạch truyền thừa. Nếu là đến từ thần thú huyết mạch truyền thừa, như vậy hẳn là có nhất định tỷ lệ để cho người ta tấn cấp ngũ giai. Tựa như võ trưởng lão chính mình nói như thế, hiện tại hắn duy nhất lo lắng chính là đến từ thần thú tiến giai phương thức có thể hay không đối với nhân loại tạo thành khó mà vãn hồi tổn thương. Tỷ như nói gây nên thân thể biến dị cái gì, bởi như vậy sẽ rất khó để cho người ta tiếp nhận. Dù sao đại minh đế quốc truyền thống trong quan niệm hay là rất coi trọng huyết mạch bản nguyên. Một dịch nghe được ngũ trưởng lão vấn đề trực tiếp nhẹ nhõm bật cười. Ngũ ca, ngươi đây có thể yên tâm, ta tấn giai phương pháp hoàn toàn không có nguy hiểm gì tính. Tựa như là bình thường bế quan tu luyện một dạng, chỉ cần tại ta bố trí dưới hoàn cảnh đặc thù tu luyện một ngày thời gian, có thể tiến giai liền thành công, không thể lên cấp liền thất bại. Đối với muốn đột phá vào giai nhân căn vốn không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Duy nhất để cho ta không xác định chính là đột phá tỷ lệ vấn đề liền thuộc trong kia cái hoàn cảnh, trừ phi là đại tông sư võ giả chủ động muốn đập đầu vào tường tự sát, nếu không căn bản không có bất kỳ nguy hiểm nào nguyên, tự nhiên càng chưa nói tới đối với người tu luyện thân thể có cái gì nguy hại. Vậy còn có cái gì tốt nói, ta trở về liền phái người đi tìm ngươi. Vừa vận Thẩm Nghiêm tiểu tử kia trong khoảng thời gian này dựa theo ngươi cung cấp tu luyện đề nghị, đã đả thông hơn 1000 đường kinh mạch chân chính tu luyện đến đại tông sư đỉnh phong. Hắn trong khoảng thời gian gần nhất này đã cảm thấy đột phá cảnh giới hàng rào, đang nghĩ ngợi tìm cơ hội bên trên thiên môn quan tiền tuyến dựa theo kinh nghiệm của ta đột phá cảnh giới. Đã ngươi cùng cả tổ mãn đều nói ta đột phá cảnh giới kinh nghiệm có vấn đề, vậy liền để hắn đến ngươi nơi này, nhìn xem ngươi cung cấp phương án có hữu dụng hay không. Về phần đột phá tỷ lệ vấn đề, vậy còn tính chuyện gì? Qua nhiều năm như vậy, Đại Minh Đế quốc vô số đại tông sư võ giả, trừ 3 người chúng ta còn có ai đột phá đến thiên nhân võ giả cảnh giới? Cái tỷ lệ này chỉ sợ ngay cả 1/100.000 đều không có đi, cho nên chỉ cần ngươi nơi này có thể có 1/1000 đột phá tỷ lệ, chính là chúng ta Đại Minh Đế quốc tất cả đại tông sư phúc khí. Sau mấy tiếng, ngũ trưởng lao dẫn người đem dược thần cốc lật cả đáy lên trời, an bài tốt tiếp quản dược thần cốc người sau mới hài lòng rời đi. Chương 213, Huyền Vũ chi thể cách dùng 2, chương 213, Huyền Vũ chi thể cách dùng 2, một dịch không có cùng ngũ trưởng lão cùng đi, hắn bởi vì một cái ngoại ý muốn phát hiện trực tiếp trở về Nam Thiên Môn Quan Pháo Đài. Nam Thiên Môn Quan Pháo Đài bên ngoài hồng khu chỗ sâu, ngao một cái toàn thân hỏa hồng tam giai liệt diễm hổ, ngao gầm lên giận dữ, đối với mình trước mặt nhân loại nhỏ bé phun ra một ngụm màu vàng liệt diễm. Mánh liệt diễm trong nháy mắt liền che mất cái kia không có né tránh nhân loại, tính cả phụ cận mấy trăm mét vuông mặt đất hóa thành một vùng biển lửa. Nếu như dựa theo bình thường tình huống tới nói, tam giai liệt diễm hổ phun ra hỏa diễm, tuyệt đối có thể đem một kẻ nhân loại cùng phụ cận thảo nguyên cùng một chỗ đốt thành cho bụi. Vậy mà hôm nay lại xuất hiện ngoài ý muốn, mánh liệt hỏa diễm rơi xuống nhân loại kia trên thân sau, tựa như là năng lượng không đủ, thiếu khí vô lực chấp động hai lần đằng sau liền dập tắt. Nhìn nhân loại kia căn bản không có nhận bất cứ thương tổn gì, còn có lòng dạ thanh thản hướng về phía liệt diễm hổ khoát tay để nó một lần nữa. Không chỉ là như vậy, liền ngay cả phụ cận bị liệt diễm hổ hỏa diễm lan đến gần thảo nguyên nhìn cũng là không có nhận bất kỳ tổn thương gì, xanh ngượt cỏ xanh theo gió cơ chính mình thì lá. Quả nhiên là như vậy, nguyên lai cái thứ hai khí hải huyền vũ chi thể tác dụng là như vậy, lại bị liệt diễm nổ một ngụm hỏa diễm một dịch, đứng tại trong hỏa diễm không có sử dụng bất luận cái gì chân khí phòng ngự nhàn nhã nói. Tại dược thần cốc bên trong, một dịch cùng ngũ trưởng lão còn có cả tổ mạn cùng một chỗ thảo luận kinh nghiệm tu luyện lúc, nói ra tu luyện khí hải á không gian, một dịch liền nghĩ tới chính mình lại mở ra đến nay không có biết tác dụng cái thứ hai đột. Cái kia bộc trừ tinh thần lực của hắn, không tiếp nhận bất luận cái gì năng lượng bên trong một mực trống rỗng, trừ không gian bên ngoài cái gì đều không tồn tại. Kết quả một dịch theo thói quen lần nữa dùng tinh thần lực quét hình huyền vũ chi thể một lúc, kinh ngạc phát hiện buộc bên trong lại có biến hóa cực lớn. Một đoàn giống như thực chất lôi điện chính tụ tập tại buộc hạch tâm, không ngừng phóng thích ra lực lượng kinh khủng. Ta dựa vào, một dịch không biết hôm nay là lần thứ mấy ở trong nội tâm kinh hô, hắn không rõ một mực khó chơi, cự tuyệt bất luận cái gì năng lượng tiến vào buộc, vì cái gì bên trong đột nhiên nhiều một đoàn lôi điện năng lượng. Chính mình cũng không có tu luyện qua lực lượng lôi điện, đoàn này lôi điện to lớn là từ đâu chạy đến? Bằng tinh thần lực quét xem cảm giác, đoàn này lôi điện đủ để có thể đem một cái đại tông sư võ giả tùy tiện đánh thành cho bụi. Chờ một chút, lôi điện đem đại tông sư đánh thành cho bụi. Một dịch lập tức liền nghĩ đến, trước đó hắn cảm giác không có bất luận uy lực gì dược thần cốc thái thượng trưởng lão lôi điện pháp thuật. Sự phát hiện kia tại đã biến thành ngu ngốc dược thần cốc thái thượng trưởng lão, hắn lôi điện pháp thuật có thể trực tiếp đem bốn cái đại tông sư đỉnh phong võ giả duy nhất một lần đánh thành bay, cả tổ mạn nếu không có pháp tắc truyền tống về lưu sa địa ngục cũng muốn gặp nạn. Nhưng lúc ấy một dịch liền phát giác cái kia thái thượng trưởng lão sử dụng lôi điện pháp thuật có vấn đề, tại chống cự lúc cũng không có cảm giác được cái gì uy lực cường đại, chính là một cái quang ảnh hiệu quả đột xuất dáng vẻ hàng. Một dịch khi đó còn tưởng rằng là bởi vì chính mình là thiên nhân cảnh giới võ giả, chân khí lực phòng ngự cường đại, cho nên đối với đại tông sư có uy lực kinh khủng tiềm điện pháp thuật, đối với hắn liền thành một cái bài trí. Hiện tại phát hiện Huyền Vũ chi thể ở bên trong tình huống, Mục Dịch liền biết phán đoán của mình xuất hiện dị thường. Cũng không phải là cái kia dược thần cốc thái thượng trưởng lão thiểm điện pháp thuật uy lực nhỏ, đối với Mục Dịch không có bất kỳ uy hiếp gì, mà là tại Mục Dịch không có phát giác tình huống dưới, thái thượng trưởng lão thiểm điện pháp thuật đều bị hắn Huyền Vũ chi thể gộp nuốt chửng lấy, cái kia đạo thiểm điện pháp thuật bởi vậy mới không có đối với Mục Dịch tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Vừa phát hiện chính mình Huyền Vũ chi thể gộp bên trong xuất hiện tình huống dị thường, Mục Dịch lập tức liền đem đại bộ phận tinh thần lực triệu tập tới, chăm chú cảm thụ toàn bộ gộp bên trong tình huống. Rất nhanh hắn liền phát hiện, gộp bên trong bị hấp thu tiến đến lôi điện, theo thời gian trôi qua ngay tại không ngừng bị ép không gian chuyển hóa thành tinh khiết nhất năng lượng. Những cái kia tinh khiết năng lượng rất nhanh liền từ gộp bên trong bị bài xích đi ra, tựa như là đã từng tắm rửa chân khí cùng sinh mệnh năng lượng không có khả năng tại gộp bên trong tồn lưu một dạng. Bị gộp bên trong chuyển hóa đi ra năng lượng, ra gộp đằng sau chia làm hai cỗ, một cỗ trực tiếp bị Mục Dịch thân thể hấp thu tăng cường thể chất của hắn, mà khác một cỗ bị bên cạnh mà khí hải á không gian hấp thu, trực tiếp chuyển hóa thành độ cao tinh khiết chân khí. Toàn bộ Huyền Vũ chi thể gộp bây giờ nhìn lại, liền cùng loại với Mục Dịch đan hàng đế quốc thể bài hư không chi khẩu. Hư không chi khẩu có thể đem bất cứ sinh vật nào đều thôn vệ, chuyển hóa thành tinh khiết sinh mệnh lực thở Mục Dịch hấp thu. Mà cái này Huyền Vũ chi thể ép không gian, thoạt nhìn là trực tiếp hấp thu công kích của địch nhân lực lượng, sau đó đem công kích của địch nhân lực lượng chuyển hóa thành tinh khiết năng lượng cường hóa Mục Dịch thân thể cùng chân khí. Cái này đột nhiên phát hiện để Mục Dịch lập tức kinh hỉ và phần, cái này không phải liền là tương đương với gia tăng thân thể của mình phòng ngự lực sao, còn có thể đem lực lượng của địch nhân chuyển hóa thành lực lượng của mình. Cái này cần phải so hư không chi khẩu còn mạnh hơn một chút, dù sao hư không chi khẩu chỉ có thể nuốt yếu hơn mình, còn nhất định phải là sinh vật năng lượng mới có thể chuyển hóa hấp thu. Nếu như phán đoán không có sai, Huyền Vũ chi thể nếu là lợi dụng được liền có thể để Mục Dịch càng đánh càng mạnh. Mặc kệ địch nhân nào đó, ngươi sử dụng pháp thuật công kích ta một lần, chẳng những không thể cho ta tạo thành tổn thương còn có thể để cho ta lực lượng càng ngày càng mạnh. Nếu quả như thật nếu là như thế, Mục Dịch phương thức tu luyện cần phải làm ra cải biến nhất định. Tựa như kiếp trước bên trong mạng lưới lưu hành này, Mục Dịch có thể trực tiếp nhảy đến một cái còn mạnh hơn chính mình địch nhân trước mặt, sau đó đối với địch nhân hét lớn một tiếng: "Yêu nghiệt, ta muốn ngươi giúp ta tu hành." Mục Dịch nghĩ đến đây chủng kết quả là vạn phần kích động, phản phất tựa như là thấy được không giống với tương lai. Bởi vì ở thế giới này khác khó mà nói, địch nhân cường đại có thể tùy tiện đi tìm. Trong địa ngục vực sâu trên chiến trường, có vô tận cao giai ác ma chờ đợi bị đánh giết. Đại Minh Đế quốc bên này ngũ giai dị thú, là để trưởng lão hội cũng nhức đầu tồn tại cường đại, hàng năm đều sẽ đối với Đại Minh Đế quốc tạo thành tổn thất trọng đại. Những địch nhân này hiện tại cũng thành một dịch năng lượng nơi phát ra, chờ lấy hắn xác nhận chính mình ngộp chân chính năng lực sau đi cắt giao hẹn. Cho nên một dịch lúc đó cưỡng chế lấy chính mình tâm tình kích động, phối hợp ngũ trưởng lão đối với dược thần cốc tiến hành triệt để nhất điều tra sau, trực tiếp rời đi trở lại Nam Thiên môn quan pháo đài. Hắn muốn lợi dụng nơi này dị thú, đối với mình mới phát hiện hộp năng lực tiến hành khảo thí, nhìn xem có phải thật vậy hay không giống hắn nghĩ như vậy, Huyền Vũ chi thể hộp có thể hấp thu công kích của địch nhân lực. Sau đó chính là ngạc nhiên kết quả. Trải qua khảo thí phát hiện, Huyền Vũ chi thể chẳng những có thể lấy hấp thu năng lượng hóa công kích, liền ngay cả thuần túy vật lý động năng lực lượng đều có thể hấp thu chuyển hóa thành tinh khiết năng lượng. Một dịch khảo thí đi sau hiện, chỉ cần là có thể đối với hắn thân thể tạo thành tổn thương lực lượng, đều sẽ bị cái này Huyền Vũ chi thể hấp thu. Hiện tại đường kính đã vượt qua 100 mét Huyền Vũ chi thể bộ, chiếu ảnh đi ra lực lượng cùng khí hải á không gian chiếu ảnh dung hợp, dẫn đến lấy một dịch thân thể làm trung tâm đường kính một cây số trong khu vực, bất luận cái gì vượt qua tiên thiên cảnh giới lực lượng đều sẽ bị một dịch khống chế Huyền Vũ chi thể bộ hấp thu năng lượng. Chương 214, Thẩm Nghiêm tấn giai, 1, chương 214, Thẩm Nghiêm tấn giai, 1, lôi điện, hỏa diễm, sóng xung kích, phong nhận, vật lý va chạm. Tại Nam Thiên môn quan pháo đài bên ngoài hồng khu bên trong, một dịch tựa như là một cái đánh không chết con lật đật, không có một chút phòng ngự bị khác biệt tam giai dị thú bạo kích thí nghiệm Huyền Vũ chi thể công dụng. Trải qua tiếp cận một ngày thí nghiệm, Tháp Linh đo lường tính toán ra Huyền Vũ chi thể bộ chuẩn xác số liệu. Chủ nhân, căn cứ ta đo lường tính toán, nếu như ngươi Huyền Vũ chi thể bộ tu luyện tới cực hạn tình huống dưới, cùng khí hải á không gian có được ngang hàng thể tích. Như vậy cái này Huyền Vũ chi thể bộ liền có thể dung nạp ít nhất là khí hải á không gian gấp 10 lần năng lượng, nói cách khác nếu như địch nhân muốn tổn thương đến chủ nhân ngươi, liền muốn bỏ ra ít nhất phải so với ngươi còn mạnh hơn 10 lần năng lượng. Chỉ có tràn đầy Huyền Vũ chi thể bộ sau, công kích của địch nhân mới có thể gây tổn thương cho hại đến chủ nhân ngươi bản thể. Bất quá liền muốn dính đến một vấn đề, chính là Huyền Vũ chi thể trong không gian năng lượng sẽ bị thân thể của ngươi cùng khí hải không ngừng chuyển hóa hấp thu. Loại này chuyển hóa tốc độ nhìn sẽ còn theo tu vi đề cao không ngừng tăng nhanh, dự tính đến đỉnh phong lúc, mỗi phút đồng hồ liền có thể chuyển hóa một cái đại tông sư chân khí toàn thân năng lượng. Cứ như vậy, trừ phi là ngươi đứng đấy bất động hoàn toàn không cần chân khí phòng ngự, nếu không công kích của địch nhân rất khó đột phá Huyền Vũ chi thể không gian hấp thu hạn mức cao nhất. Dựa theo ta đo lường tính toán, có loại này Huyền Vũ chi thể làm phòng ngự, không có so chủ nhân ngươi mạnh gấp trăm lần lực lượng rất khó chân chính tổn thương đến ngươi. Tháp Linh nói không sai, cái này Huyền Vũ chi thể ép không gian chính là cho một dịch trang bị một cái cường đại ẩn hình hút có thể giả bộ giáp, để một dịch cho dù là gặp được mạnh hơn hắn gấp trăm lần địch nhân đều có lực đánh một trận. Đáng tiếc, thế giới này không có lửa núi, bằng không hấp thu trong lòng đất tuôn ra mấy ngàn độ cao ấm nham tương làm nguồn năng lượng, rất nhanh liền có thể tu luyện tới cảnh giới càng cao hơn. Một dịch nội tâm nghĩ đến Huyền Vũ chi thể tác dụng, hơi có chút tiếc nuối nói: Huyền Vũ chi thể có thể đem hấp thu đến năng lượng chuyển hóa thành dùng để cường hóa thân thể tố chất cùng chân khí thuần khiết năng lượng, cái này nếu có thể dùng để phụ trợ tu luyện hiệu suất có thể muốn so hư không chi khẩu còn mạnh hơn. Dù sao hư không chi khẩu còn cần tìm tới con mồi nuốt đằng sau mới có thể chuyển hóa ra sinh mệnh lực. Thế giới này nếu không có không ngừng xâm lấn dị thú, chỉ bằng những cái kia thức ăn thông thường, Mục Dịch làm sao có thể nhanh như vậy liền tu luyện tới cảnh giới bây giờ? Nhưng là nếu là có núi lửa một loại tự nhiên nguồn năng lượng liền không giống với, chỉ cần hắn hướng miệng núi lửa bên trong nhảy một cái liền có thể có được quần quần không dứt nguồn năng lượng, dù sao giới tự nhiên các loại năng lượng cường đại muốn viễn siêu sinh vật thể nội có lực lượng. Bất quá không có lửa sơn giã không phải là không có những biện pháp khác. Có lẽ chủ nhân ngươi có thể thử một lần bạo viêm tinh. Loại năng lượng này trong tinh thạch ẩn chứa đại lượng tinh khiết năng lượng, ta có thể nghĩ biện pháp trực tiếp kích hoạt loại tinh thể này, phóng thích bên trong tích chứa năng lượng. Chủ nhân ngài nếu có thể dùng huyền vũ chi thể hấp thu loại tinh thể này thả ra năng lượng, hẳn là có thể rất nhanh để cao tu vi. Tháp Linh nghe Mục Dịch lời nói sau, lập tức liền nghĩ đến một cái đáng tin cậy kế hoạch, chính là trực tiếp dẫn bạo viêm tinh, để Mục Dịch dùng huyền vũ chi thể hấp thu bạo tạc lúc năng lượng to lớn. Nghe Tháp Linh kế hoạch, Mục Dịch còn tưởng rằng cái này Tháp Linh lại nếu muốn lấy thí chủ muốn lợi dụng bạo viêm tinh nổ chết chính mình, dù sao gia hỏa này thế nhưng là có tật xấu. Nhưng lập tức Mục Dịch liền nghĩ đến Tháp Linh kế hoạch thật đúng là có thể, hắn nói không chừng thật có thể dựa vào gặm bạo viêm tinh nhanh chóng tăng lên tu vi của mình. Bạo viêm tinh bạo tạc chủ yếu lực sát thương là nhiệt độ cao cùng sóng xung kích, có thể đối với Mục Dịch tạo thành tổn thương chủ yếu là nhiệt độ cao. Bất quá bạo viêm tinh bạo tạc lúc năng lượng phóng thích là hướng về bốn phương tám hướng, lực lượng cũng không có tập trung ở một điểm bên trên, cùng Dược Thần Cốc Thái Thượng trưởng lão Thiểm Điện lúc công kích tập trung lực lượng chênh lệch quá nhiều. Dược Thần Cốc Thái Thượng trưởng lão thiên nhân cảnh giới trăm mét thô Thiểm Điện Mục Dịch còn không sợ, thì càng không sợ bạo viêm tinh lực lượng phân tán bạo tạc năng lượng thả ra. Nếu không chờ Huyền Vũ chi thể hợp thể tích đạt tới cực hạn sau tìm một cơ hội thử một lần. Nhưng là loại này muốn bắt tạc đạn nổ việc tu luyện của mình phương thức, đều khiến Mục Dịch nội tâm cảm giác có chút không thể nào tiếp thu được. Bất quá cuối cùng là tìm được không hiểu xuất hiện Huyền Vũ chi thể hợp công dụng, để Mục Dịch lại có tu luyện động lực. Đồng thời hắn còn có một cái phỏng đoán. Khí hải a không gian tràn đầy chân khí sau, đột phá cảnh giới xuất hiện cái này Huyền Vũ chi thể hợp, có được cường đại như thế năng lực. Có phải hay không lần sau khí hải lần nữa tràn ngập chân khí, liền lại có thể lần nữa sáng tạo một cái mới hợp có được lực lượng khác. Mục Dịch đây chính là ăn không có chân chính võ giả chuyển thừa tu luyện thua thiệt, bằng không hắn đã sớm có thể biết võ giả tu luyện tới thiên nhân cảnh giới đằng sau, tiếp xuống con đường tu luyện đi như thế nào, không cần giống như bây giờ chính mình từng điểm lục lọi tiến lên. Ngao, ô, giống đại mấy chục con dị thú dưới vây công, Mục Dịch một bên tiện tay đánh nổ nhất nhích lại gần mình dị thú đầu, vừa nghĩ tiếp xuống kế hoạch tu luyện. Thời gian cực nhanh, đảo mắt thời gian một tháng liền đi qua, Mục Dịch vượt qua có quy luật sinh hoạt. Mỗi ngày sáng trưa tối đúng hạn đi lưu xa địa ngục bên trong quái thể, thuận tiện giết mấy vạn con ác ma ấu trùng phát triển một chút huyền vũ chi thể hợp thể tích. Thời gian còn lại chính là đi hồng khu chỗ sâu tìm kiếm cao giai dị thú, lợi dụng hư không chi khẩu thu thập sinh mệnh năng lượng gia tăng chân khí của mình năng lượng. Đại Minh Đế quốc chuyện nơi đây không cần Mục Dịch quan tâm, cả tổ mạn chế định kỹ càng điều lệ chế độ sau, mấy bạn tên đột phá đến đại tông sư cảnh giới võ giả đem Nam Thiên môn quan pháo đài bên ngoài khu vực biến thành nhân loại nông trường. Vô số dị thú bị các chiến sĩ kéo vào nhà máy phi thuyền, biến thành tu luyện dùng ăn thịt tài nguyên. Thằng đến một người đến, mới phá vỡ Mục Dịch có quy luật sinh hoạt. Thẩm bá phụ đã lâu không gặp, tu vi của ngài tăng trưởng thật nhiều. Mục Dịch đối với khí thế bàng bạc cẩm ý liễu vệ đại đô đốc Thẩm Nghiêm Vân An. Một tháng trước, Mục Dịch cùng Ngũ trưởng lão nói hắn có biện pháp giải quyết đại tông sư võ giả đột phá cảnh giới khó khăn vấn đề, lúc đó Ngũ trưởng lão biểu thị sẽ để cho cẩm ý liễu vệ đại đô đốc Thẩm Nghiêm tới dùng Mục Dịch phương pháp thí nghiệm một chút. Kết quả cái này đều qua thời gian một tháng, Thẩm Nghiêm mới kết thúc trong tay làm việc, có thời gian đến Mục Dịch nơi này. Nói đến, Thẩm Diêm Vương tháng này sở dĩ sẽ như vậy bận rộn, hay là bởi vì Mục Dịch. Bởi vì tại Dược Thần Cốc bên trong phát hiện đại lượng bạo viêm tinh sau, Mục Dịch cho Ngũ trưởng lão cung cấp bạo viêm tinh nơi phát ra thẩm vấn thu hình lại. Như thế rất tốt, tất cả có thể cùng bạo viêm tinh có tiếp xúc người đều bị nghiêm ngặt thẩm tra. Phụ trách khai thác khoáng mạch đại tông sư, phụ trách ghi chép người, chuyển vận lộ tuyến người liên quan một cái đều không có chạy mất. Mà lại lần này bạo lộ ra không phải cá biệt tư tàng rất ít số lượng, mà là vượt qua Đại Minh Đế quốc một năm sản lượng vật tư chiến lược. Dám can đảm trộm vận tư tàng lớn như vậy số lượng bạo viêm tinh, làm sao có thể là mấy người có thể làm đến đi ra sự tình, cho nên những người kia thế lực phía sau bị trưởng lão hội tra được tin tức sau, triệu tập đại quân vây quét diệt tộc. Càng đừng đề cập những người kia nếu ngay cả bạo viêm tinh loại này Đại Minh Đế quốc nghiêm khắc nhất quản khống vật tư chiến lược, cũng dám đại lượng tư tàng đầu cơ trục lợi, mặt khác vi phạm hành vi phạm tội thì càng không xem ra gì. Chương 214, Thẩm Nghiêm tấn giai 2, chương 214, Thẩm Nghiêm tấn giai 2, cho nên rút ra cụ cải mang ra bùn, từ những thế lực kia cùng gia tộc bên trong lại điều tra ra đại lượng vi phạm chứng cơ phạm tội, làm cho cả Đại Minh cẩm ý hệ vệ hệ thống bận rộn cái đấy chỉ lên trời. Dù là chính là cho tới bây giờ, tất cả vụ án tương quan đến tiếp sau công việc vẫn là không có hoàn thành. Cẩm Y Liễu vệ bên kia còn đang không ngừng tăng ca xử lý bắt được tội phạm. Thẩm Nghiêm nếu như không bởi vì tấn giai thiên nhân cảnh giới sức hấp dẫn quá lớn, tăng thêm một dịch xác định chỉ cần thời gian một ngày liền có thể có kết quả, hắn mới gạt ra một ngày thời gian nhìn xem có phải hay không có thể đột phá cảnh giới. Một tướng quân, lần này thật là làm phiền ngươi, về sau cần dùng đến ta thời điểm ngươi cứ việc nói. Thẩm Nghiêm nhìn xem trước mặt so với chính mình nữ nhi nhỏ rất nhiều tuổi một dịch, không khỏi cảm thán hắn đến cùng là thế nào tu luyện. Năm nay mới 17 tuổi một dịch, tại không có gia tộc mình phía sau tài nguyên cung cấp nuôi dưỡng tình huống dưới, chỉ dựa vào một người lực lượng liền tu luyện đến hiện tại thiên nhân cảnh giới, có thể nói là chân chính kỳ tích. Về phần nói thần thú huyết mạch cái gì có lợi cho tu luyện, Thẩm Nghiêm ngược lại là không có mảy may để ý. Đại Minh Đế quốc những năm này thức tỉnh thần thú huyết mạch người lại không chỉ là một dịch một cái, tại những đại gia tộc kia dốc hết tài nguyên bồi dưỡng bên dưới, của gia tộc nào người thừa kế không có thức tỉnh điểm huyết mạch đặc thù. Có thể đã nhiều năm như vậy, những cái kia thức tỉnh thần thú huyết mạch người có mấy cái tu luyện đến thiên nhân cảnh giới, còn không phải cả đám đều tu luyện đến đại tông sư đỉnh phong liền bị khống trụ. Cho nên đối với một dịch có thể tu luyện tới thiên nhân cảnh giới, Thẩm Nghiêm tuyệt đối là không có bất kỳ cái gì đố kỵ, ngược lại hiện tại phi thường khâm phục một dịch thiên tư cố gắng. Đồng thời còn không chỉ là như vậy, căn cứ Thẩm Dương hiểu rõ đến tư liệu, một dịch đang tu luyện sau khi còn lợi dụng chính mình trưởng không có hạn tài nguyên, bồi dưỡng được mấy cái cao giai quân đoàn lực lượng, có được cùng mấy người trưởng lão khác không sai chút nào thế lực. Người trẻ tuổi như vậy về sau tuyệt đối là đại minh đế quốc cao nhất tồn tại, rất có thể về sau mấy trăm năm đại minh đế quốc liền muốn nhìn người trẻ tuổi này sắc mặt làm việc. Đáng tiếc, nữ nhi của mình Thẩm Ngọc niên kỷ hay là lớn một chút, bằng không bằng vào nữ nhi của mình cùng một dịch quan hệ, chưa hẳn không thể để cho quan hệ của hai người tiến thêm một bước. Mang theo nội tâm cảm thán, Thẩm Nghiêm cùng một dịch đơn giản chuyện phiếm một chút hai người thường ngày, liền trực tiếp nói đến chính sự. Thẩm bá phụ, ta trước nói cho ngươi một chút, ta chỗ này đột phá bốn giai cảnh giới phương pháp bởi vì chính mình phụ trợ đột phá cảnh giới phương thức là độc thuộc cô, một dịch liền không có bất luận cái gì bảo mật ý nghĩ. Trực tiếp cùng Thẩm Nghiêm nói rõ hắn phương pháp này đột phá nguyên lý, miễn cho một hồi Thẩm Nghiêm đột phá cảnh giới lúc đó có cố kỵ không chịu sử xuất toàn lực. Thẩm bá phụ ngươi cũng biết, võ giả chúng ta muốn trở thành thiên nhân cảnh giới liền cần ở trong thân thể mở ra khí hải không gian. Toàn bộ thế giới không gian pháp tắc quá mạnh, trừ có đặc thù kỳ ngộ, nếu không thế giới chúng ta đại tông sư cảnh giới võ giả căn bản không có biện pháp ở trong thân thể đánh vỡ không gian, mở độc thuộc về mình khí hải. Cho nên biện pháp của ta chính là lợi dụng một cái không gian pháp tắc yếu kém buộc, yếu bất ở trong thân thể mở độc độ khó. Phương thức như vậy căn bản không có nguy hiểm gì tính, liền nhìn Thẩm bá phụ lực lượng của ngươi có đủ hay không mở độc dùng mười mấy phút thời gian, mục dịch từ phát hiện độc phương pháp trải qua, nói đến bọn hắn nghiên cứu kết quả. Cùng hiện tại bốn giai cảnh giới muốn đột phá đến ngũ giai thiên nhân cảnh giới, làm võ giả đến tột cùng là nguyên nhân gì gian nan như vậy, khốn nhiều tất cả võ giả cả một đời để bọn hắn không cách nào đột phá. Một dịch đều rõ ràng dành mạch phi thường rõ ràng cho Thẩm Nghiêm nói minh bạch, để Thẩm Nghiêm hoàn toàn hiểu một dịch bộ này đột phá vào giai phương pháp nguyên lý. Thẩm Nghiêm nghe xong một dịch giảng giải đằng sau, không nói gì, trực tiếp đứng lên sửa sang lại một chút áo bào, chăm chú đối với một dịch thật sâu ôm quyền ôm túi đầu lễ tạ ơn. Thẩm Nghiêm động tác dọa một dịch nhảy một cái, liên tục khoát tay tranh thủ thời gian luôn miệng nói: "Thẩm bá phụ, không cần như vậy, ta không có làm cái gì, ngươi không cần lớn như vậy lễ cảm tạ." Thẩm Nghiêm biểu lộ phi thường nghiêm túc nói: "Không, một sư, đây không phải bởi vì ta cần mượn dùng lực lượng ngươi đột phá cảm kích ngươi. Chuyên đạo thụ nghiệp giải hoặc. Một sư ngươi đây là thay chúng ta đại minh tất cả võ giả nói rõ, vì cái gì chúng ta không cách nào đột phá đến ngũ giai nguyên nhân. Vô số năm qua, chúng ta thế giới này tất cả võ giả đều bị cuốn ở bốn giai cảnh giới, bao nhiêu tiền bối kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên đều không có nghiên cứu minh bạch vì cái gì tấn thăng năm giai cảnh giới khó khăn như vậy. Nhưng là thông qua một sư ngươi giảng giải, ta rốt cục tìm hiểu được đột phá năm giai cảnh giới quan khiếu ở đâu, cho dù là lần này không có đột phá cảnh giới cũng có cố gắng phương hướng. Cho nên ta đây là đại biểu đại minh đế quốc tất cả tứ giai tông sư cảm tạ ngươi, tôn ngươi vi sư hoàn toàn không đủ." Sau khi nói xong Thẩm Nghiêm lại thi lễ một cái, dùng để biểu đạt nội tâm lòng cảm kích. Trên thực tế thật sự là hắn nói là ra lời trong lòng mình, chỉ có thể dùng động tác biểu đạt đối với một dịch cảm kích. Trước đó mặc kệ là Thẩm Nghiêm hay là mặt khác đại tông sư tu luyện, đều giống như người mù sờ voi, căn bản là không có cách thấy rõ tự mình tu luyện đường xá phương hướng, chỉ có thể bằng vào kinh nghiệm của mình cùng tham khảo thuật sĩ phương pháp tu luyện, mờ mịt hướng về không biết phương hướng cố gắng, về phần có hiệu quả hay không ai cũng không biết. Nhưng là một dịch giảng giải tựa như là cho Thẩm Nghiêm chỉ rõ tu luyện phương hướng, để hắn trong nháy mắt minh bạch cần hướng phương hướng nào dùng sức mới có thể mở trừ ra thuộc về mình ngũ giai khí hải. Cái này nhưng so sánh chính mình đi qua mở mịt tìm tòi phải mạnh hơn, tựa như Thẩm Nghiêm chính mình nói như thế. Cho dù là tại một dịch nơi này không có cách nào đột phá cảnh giới, sau khi trở về hắn cũng có thể tự nghĩ biện pháp nghiên cứu như thế nào đột phá không gian pháp tắc phong tỏa. Không phải liền là không gian pháp tắc quá mạnh, không có cách nào đánh vỡ không gian sao? Thế giới lớn như vậy, luôn có thể tìm tới để tứ giai võ giả đột phá không gian mở khí hải biện pháp. Lại nói toàn bộ đa thứ nguyên vũ trụ lại không chỉ đại minh đế quốc một thế giới một cái không gian, mà khác thứ nguyên thế giới luôn có không gian pháp tắc yếu ớt địa phương, có thể làm cho tứ giai võ giả tấn cấp. Nhìn từ giờ trở đi muốn chú ý thế giới khác tình huống, hiểu rõ thế giới khác tình báo tin tức. Thẩm Nghiêm nội tâm không khỏi có rất nhiều ý nghĩ. Thẩm bá phụ, mà khác liền không nói, chúng ta hay là đi trước một bên trong nhìn một chút, luận chứng một chút ta tổng kết phương thức tu luyện đúng hay không. Một dịch cùng Thẩm Nghiêm hai người đều không am hiểu dối trá khách sáo, Thẩm Nghiêm biểu thị ra một chút cảm tạ sau, một dịch liền nghĩ tranh thủ thời gian mang Thẩm Nghiêm đi một thí nghiệm một chút lý luận của hắn. "Tốt, làm việc này." Thẩm Nghiêm gật gật đầu tại một dịch dẫn đầu xuống xuyên qua hai tầng vô hình không gian bích trướng, đi tới một cái không có vật gì hình trụ tròn trong không gian. Thẻ Thẩm Nghiêm mới vừa cùng một dịch đi đến không gian này trung ương, không đợi hắn chuẩn bị kỹ càng như thế nào đột phá cảnh giới tu luyện, liền nghe đến trong thân thể của mình truyền đến một tiếng không gian thanh âm vỡ tan. Làm một cái tu luyện trên trăm năm đại tông sư đỉnh phong cảnh giới võ giả, Thẩm Nghiêm trong thân thể tích lũy năng lượng đã sớm đạt đến cực hạn, trước đó một mực bị đại minh đế quốc thế giới không gian pháp tắc áp chế, mới không có mở thuộc về mình á không gian khí hải. Kết quả đến một dịch cái này ở vào hai thế giới ở giữa bộ bên trong, không có thế giới bình thường không gian pháp tắc cường đại áp chế. Thẩm Nghiêm không cần bất kỳ động tác gì, trong thân thể của hắn lực lượng cường đại trực tiếp liền phá vỡ không gian, mở ra thuộc về mình khí hải á không gian tấn giai thành ngũ giai thiên nhân cảnh giới võ giả. Chương 215, thú triều quý, 1, chương 215, thú triều quý, 1, hô. Hút. Hô Thẩm Nghiêm không ngừng làm lấy hít sâu, dùng để lắng lại chính mình nội tâm tâm tình kích động. kinh hỉ tới quá đột ngột, để giống như là hắn dạng này bình thường hỉ nộ không lộ cầm ý để vệ đại đô đốc đều không thể áp chế chính mình nội tâm kích động. Thiên nhân cảnh giới võ giả à, đại minh đế quốc ước vạn võ giả nằm mơ cũng không dám nghĩ cảnh giới tu luyện, hắn thế mà thật tấn giai thành công. Đã bao nhiêu năm, từ khi tu luyện tới đại tông sư đỉnh phong cảnh giới Thẩm Nghiêm liền bị vây ở nguyên địa, không có bất kỳ đột phá nào cảnh giới hy vọng. Con tưởng rằng chính mình liền muốn dừng ở đây, thẳng đến sinh mệnh kết thúc cũng chỉ có thể có được đại tông sư cảnh giới tu vi, không nghĩ tới lại đụng phải một dịch cái này siêu cấp thiên tài. Chẳng những đầu tiên là cho mình chỉ rõ đại tông sư cảnh giới võ giả chính xác phương hướng tu luyện, để cho mình minh bạch tu vi của hắn còn xa xa không có đạt tới chân chính đại tông sư đỉnh phong cảnh giới. Hiện tại còn lợi dụng hoàn cảnh đặc thù nhất cử trợ giúp chính mình đột phá đến năm giai cảnh giới, Thẩm Nghiêm cảm thấy đối với một dịch ân tình thật là khó mà là báo. Trong ngôn ngữ đã không cách nào biểu đạt lòng cảm kích của mình, Thẩm Nghiêm đối với một dịch trực tiếp không người thi lễ, quyết định sau này liền muốn lấy một dịch như thiên lôi sai đâu đánh đó, triệt để trở thành người của hắn. Thẩm Nghiêm bên này đột phá cảnh giới mừng rỡ không thôi, bên kia một dịch cũng cảm thấy cao hứng bất phần. Từ khi cảm ứng được Thẩm Nghiêm khí tức trên thân đột nhiên biến đổi, từ lúc đầu khí thế bàng bạc đại tông sư, đột nhiên khí tức suy sụp trở nên tựa như là người bình thường. Loại biến hóa này một dịch đương nhiên quen tất, chính là đại tông sư đột phá đến thiên nhân cảnh giới lúc, mở á không gian khí hải hậu thân bên trên đại bộ phận chân khí đều tràn vào khí hải kết quả. Cái này khiến một dịch cao hứng phi thường, Thẩm Nghiêm trực tiếp tấn cấp đã chứng minh tháp linh phỏng đoán phi thường chuẩn xác. Đại Minh Đế quốc tứ giai đại tông sư sở dĩ không có khả năng đột phá ngũ giai thiên nhân cảnh giới, cũng là bởi vì thế giới không gian pháp tắc áp chế kết quả. Cứ như vậy, một dịch thủ hạ quân đoàn liền có tăng lên lực lượng đường cắt, rốt cuộc không cần là chỉ có thể tu luyện tới tứ giai phiền não rồi. Đây đối với những cái kia đã tu luyện tới tứ giai xạ tạn quân đoàn các chiến sĩ tới nói, tuyệt đối là một cái thiên đại tin tức tốt. Tiến thêm một bước nói, một dịch thủ hạ về sau liền không chỉ là tứ giai quân đoàn, bọn hắn chỉ cần lại cố gắng một chút, rất có thể sẽ trở thành toàn bộ quân đoàn đều có được ngũ giai lực lượng siêu cấp quân đoàn. Hai người cao hứng phi thường người không nói thêm gì, bọn hắn đều nột nói mẫn làm được người. Sau đó một dịch là Thẩm Nghiêm cử hành một lần tư nhân tiệc chúc mừng, mới cùng cả tổ mạn cùng một chỗ đưa cao hứng uống say Thẩm Nghiêm rời đi. Cho ăn ngũ ca sao? Đối với, hắn đã rời đi. Là, rất dễ dàng liền tiến giai. Tương quan tấn giai lý luận ta đã cùng Thẩm đại nhân nói, ngũ ca ngươi có thể cùng hắn kỹ càng hỏi rõ ràng. Nếu như không có vấn đề, ngũ ca, ngươi có thể chọn lựa một chút chính mình người tin cẩn. Tới ta bên này Thẩm Nghiêm không đi bao lâu thời gian, ngũ trưởng lão liền một chiếc điện thoại đánh tới, trực tiếp hướng một dịch hỏi thăm Thẩm Nghiêm tình huống. Nghe nói Thẩm Nghiêm đã thành công tiến giai, ngũ trưởng lão cũng thật cao hứng, nhưng là sau đó hắn liền căn dặn một dịch tuyệt đối không nên đem tin tức này tiết ra ngoài. Về phần tại sao ngũ trưởng lão không có nói rõ, một dịch đại khái cũng có thể đoán được, không phải liền là những cái kia quyền lợi bên trên vấn đề phân phối sao? Hiện tại Đại Minh Đế quốc có 5 vị thiên nhân cảnh giới trưởng lão, trong đó 4 vị đều là thuật sĩ, đây cũng là Đại Minh Đế quốc coi trọng thuật sĩ bồi dưỡng nguyên nhân. Nếu là võ giả có được chính xác tiến giai phương pháp tin tức truyền đi, lại phối hợp Đại Minh mấy chục triệu võ giả khủng bố số lượng, rất khó không bảo đảm những cái kia những thuật sĩ có ý nghĩ gì. Cho nên vì Đại Minh Đế quốc ổn định cân nhắc, có chút tin tức hay là không cần nói thẳng ra đi tương đối tốt. Đương nhiên những ý tứ này ngũ trưởng lão cũng sẽ không ở trong điện thoại nói rõ, hắn cũng tin tưởng một dịch sẽ không chính mình chủ động khắp nơi tuyên dương. Bởi vì ngũ trưởng lão thông qua trong khoảng thời gian này quan sát phát hiện, một dịch cái này mười mấy tuổi tiểu thanh niên mà sống được so với hắn cái này mấy trăm tuổi lão gia hỏa còn muốn ổn. Trở thành thiên nhân cảnh giới võ giả đằng sau, trừ trưởng lão hội trưởng lão một dịch chưa từng có chủ động trước bất kỳ ai tiết lộ qua tu vi của hắn. Thẩm Nghiêm tiến giai sự tình tựa như là một cái không có ý nghĩa khúc nhạc dạo ngắn, không có tại một dịch trong sinh hoạt gây nên bất kỳ gợn sóng nào, hắn lại khôi phục chính mình có quy luật sinh hoạt. Hóa thân một quyền sụp mạn, một quyền một cái tứ giai dị thú. Duy nhất hơi có chút cải biến chính là, cách mỗi mấy ngày ngũ trưởng lão liền sẽ mượn tuần tra danh nghĩa chạy đến hắn nơi này đến ăn trực. Một dịch chỗ hồng khu gần nhất bởi vì mấy trăm chiếc nhà máy phi thuyền tụ tập, nguồn năng lượng tiêu hao thật sự là quá nhiều, bằng vào nhà máy phi thuyền tự thân nguồn năng lượng dự trữ đã nghiêm trọng không đủ dùng. Cho nên cả tổ mạn vì tiết kiệm nguồn năng lượng, dứt khoát trực tiếp triệu tập vật tư đem phi thuyền căn cứ kiến thiết thành một cái chân chính căn cứ tân tiến. Gần 2 tháng bên trong các loại nguồn năng lượng nguyên bộ công trình, còn có con đường cơ sở kiến thiết cùng một chỗ khởi công, hấp dẫn Nam Thiên môn quan pháo đài bên trong vô số nhà máy phi thuyền cũng học tập chạy tới. Dù sao một dịch nơi này có vô tận dị thú làm nguyên liệu, ngay tại chỗ gia công dị thú muốn tiết kiệm một bút vận chuyển chi phí. Cứ như vậy tựa như là quả cầu tuyết một dạng, toàn bộ căn cứ tân tiến càng lúc càng lớn, để Nam Thiên môn yếu tắc chú quân không thể không đem phòng tuyến của mình cũng di chuyển đến phi thuyền căn cứ. Bởi vậy làm Nam Thiên môn yếu tắc cao nhất trưởng quan ngũ trưởng lão quan phi, liền có chính thức lấy cớ, cách mỗi mấy ngày liền đến nơi này tuần tra một lần. Đương nhiên làm nữa nhi nô hắn mục đích chủ yếu hay là tìm đến cả tổ mạn thân cận. Ô, ô, ô thật dài tiếng cảnh báo từ phụ cận vừa mới xây xong cảnh báo tháp tải lên đi ra. Đang cùng cả tổ mạn còn có ngũ trưởng lão cùng một chỗ tại nhà máy phi thuyền trên đỉnh ăn cơm chiều một dịch, buông xuống trong tay to lớn khối thịt nghi ngờ ngẩng đầu không rõ đã xảy ra chuyện gì. Võ trưởng lão cùng cả tổ mạn đồng thời quay đầu nhìn thoáng qua cảnh báo tháp, sắc mặt nghiêm túc thở dài một hơi. Ai, lại tới. Cả tổ mạn nhẹ nhàng nói ra, sau đó giống như là phát tiết chính mình nội tâm bực bội cảm xúc, miệng lớn cắn xé lên trong tay tứ giai dị thú địch. Ngũ ca, chuyện gì xảy ra, loại này cảnh báo là có ý gì? Một dịch nghe cũng không đội thanh thúc gầm cố ý kéo dài cảnh báo, nghi ngờ hỏi. Lục đệ, ngươi năm thứ nhất vừa tới tiền tuyến không rõ ràng, đây là toàn bộ thiên môn quan phòng tuyến hàng năm đều muốn kinh lịch gian nan thời khắc. Mỗi khi loại này cảnh báo vang lên lúc, liền mang ý nghĩa nguy hiểm cho toàn bộ thiên môn quan phòng tuyến dị thú triều rốt cục lại tới. Võ trưởng lão sắc mặt có chút âm trầm nói, dị thú loại này không biết từ nơi nào tới sinh vật cường đại chủng tộc, bọn hắn từ dị giới xâm lấn đến đại minh thế giới. Mặc dù bình thường nhìn cũng không có quá lớn nguy hại, chỉ là tại cố định trong khu vực hoạt động ngụy trang thành bình thường sinh vật. Nhưng là chỉ cần dị thú số lượng góp nhặt đến trình độ nhất định, tại cao nhất thủ lĩnh ngũ giai dị thú khống chế bên dưới, tất cả dị thú đều sẽ phục tùng mệnh lệnh trở thành kinh khủng chiến tranh quân đoàn. Sau đó gần ngàn vạn cái dị thú thống nhất hành động, dọc theo cố định phương hướng tiến lên diệt sát trên đường đi hết thảy sinh vật, đây chính là khốn nhiêu đại minh đế quốc vô số năm dị thú triều. Tại đại minh đế quốc chân chính thống trị thế giới này thành lập đế quốc cường đại, triệu tập toàn bộ thế giới lực lượng của nhân loại phòng ngự dị thú xâm lấn trước. Dị thú kinh khủng triều xâm lấn hàng năm đều sẽ cho thế giới này tạo thành tổn thất khó có thể vãn hồi, hơn 100 triệu người thương vong, hơn 1 tỷ dòng người cách không nơi yên sống. Liền ngay cả đại minh đế quốc vừa thống trị thế giới này những năm kia, đều có rất nhiều hoàng đế vì chống cự dị thú triều vẫn lạc. Chương 215, thú triều quý 2, chương 215, thú triều quý 2, dị thú triều. Mục Dịch nghe được cái danh xưng này sau nghi ngờ quay đầu nhìn về hướng một phương hướng khác, nơi đó là Nam Thiên Môn quan bên ngoài hồng khu chỗ sâu thẳng tới đại lục biên giới. Đi qua nơi này khu vực đã từng là dị thú hoành hành thế giới, các loại giai vị dị thú ở chỗ này chi chít khắp nơi lít nha lít nhít vô số kể. Nhưng bây giờ sao, nơi này đã thành một dịch thủ hạ quân đoàn đồng trường, mỗi ngày đều có đếm không hết dị thú bị săn giết sau đưa đến trong nhà xưởng, chế thành đồ hộp bán được đại minh các nơi. Cứ như vậy hoàn cảnh làm sao có thể hình thành dị thú kinh khủng triều, đừng nói là hình thành thú triều. Phàm là có dị thú dị thường tụ tập, đầu tiên liền muốn hỏi một dịch bụng đồng ý không cho phép, chí ít gần nhất chung quanh cao giai dị thú đều bị một dịch ăn mấy lần, đều bị hư không chi khẩu chuyển hóa thành nồng đậm sinh mệnh lực tăng cường một dịch tu vi. Vũ trưởng lão xem xét một dịch quay đầu quan sát phương hướng, liền lập tức nói: "Không phải nơi này, thủ hạ ngươi quân đoàn săn giết dị thú tốc độ rất nhanh, chúng ta Nam Thiên môn quan mấy năm gần đây rất khó sẽ xuất hiện thú triều, ngươi không thấy được những cái kia đi săn đoàn gần nhất đều đã chuyển di trận địa, đi địa phương khác sao?" Cái này cảnh báo là tất cả Thiên môn quan phòng tuyến thống nhất, chỉ cần Thiên môn quan phòng tuyến bất kỳ một khu nào vượt xuất hiện thú triều, liền sẽ kéo còi báo động thông chi trong phòng tuyến mặt khác cứ điểm chú ý phòng ngự. "Tốt, không nói. Nếu cảnh báo đã kéo vang, ta liền phải trở về chuẩn bị tiếp viện công việc." Dựa theo quy định một cái khu vực xuất hiện thú triều, Thiên môn quan phòng tuyến khu vực khác phải nghĩ biện pháp tiếp viện. Nói xong, ngũ trưởng lão bay thẳng thân mà lên, lấy cực nhanh tốc độ chạy về Nam Thiên môn quan tháo đài. "Thú triều a." Một dịch cùng cả tổ mạn hai người cùng kêu lên cảm thán nói, đối với cái này dây dưa đại minh đế quốc mấy trăm năm ác ngộng, không có người không khắc sâu ấn tượng. Bất quá cùng cả tổ mạn sắc mặt nghiêm túc nhớ tới thú triều mang tới khủng bố tai nạn khác biệt, một dịch trong giọng nói lại hoàn toàn là một cái ý khác. Bởi vì đầu thai đến thế giới này chưa từng có thấy tận mắt thú triều, chỉ là theo văn chữ bên trên nghe nói qua, nhận rung động cảm giác dù sao tới cả. Một dịch đối với thú triều ý nghĩ, càng nhiều hơn chính là tập trung vào trên một sự kiện, đây chính là mấy triệu chỉ dị thú tụ tập cùng một chỗ khủng bố số lượng, cái này nếu là ăn hết đổi thành sinh mệnh lực lời nói, tu vi của hắn có thể trực tiếp tăng gọn bao nhiêu a. Ngẫm lại xem mấy triệu chỉ dị thú căn bản không chi phí là bắt, chỉ cần đứng tại cứ điểm trên tường thành liền có thể chờ đến những dị thú kia chủ động tới chịu chết. Đặc biệt là thú triều lý còn có cường đại ngũ giai dị thú, vừa nghĩ tới một dịch trong đầu liền hiện lên một câu. "Yêu nghiệt, ta muốn ngươi giúp ta tu hành." Một cái ngũ giai dị thú tuyệt đối có thể làm cho tu vi của hắn chống rông trướng bên trên một mảng lớn, một dịch khỏe miệng lập tức chảy xuống xấu hổ nước mắt. "Cái kia cả tổ mạn a, ngươi nhìn Thiên môn quan phòng tuyến là đại minh chúng ta đế quốc chống cự thú triều mấu chốt, làm Thiên môn quan phòng tuyến một phần tử. Nếu ngũ ca xác nhận chúng ta nơi này tuyệt đối sẽ không phát sinh thú triều, vậy không bằng chúng ta liền đi thú triều bộc phát khu vực làm trợ giúp. Ta muốn không cần nhiều, chỉ cần một cái vạn người tứ giai quân đoàn đi qua, tuyệt đối có thể cho bộc phát thú triều một cái cự đại đả kích." Một dịch nói ra kế hoạch của mình. "Tìm lý do thôi, đương nhiên muốn quan đường hoàng đi trợ giúp đang tiến hành bộ phát thú triều tiền tuyến, mặc kệ đặt ở đại minh đế quốc chỗ nào đều là tuyệt đối chính xác lý do." Cả thổ mạn chăm chú nhìn một dịch một chút, trên đỉnh đầu lô thai mèo đi lòng vòng, nàng mơ hồ cảm ứng được một dịch ý nghĩ. Coi như giống như là một dịch nói ra được lý do như thế, đi trợ giúp tiền tuyến chống cự thú triều tuyệt đối là chính xác nhất lý do, mặc kệ nguyên nhân gì cũng không thể phản đối. "Tốt chủ nhân, ta lập tức liền đi làm thủ tục cho." Nên cả thổ mạn trực tiếp lộ ra dáng tươi cười hồi đáp. Một dịch thủ hạ tư nhân quân đoàn không giống như là đại minh đế quốc binh bộ quân chính quy, đi nơi nào cần binh bộ mệnh lệnh hành động, toàn bộ tư nhân quân đoàn muốn rời khỏi báo cáo chuẩn bị đóng giữ địa chỉ cần làm tương quan thủ tục liền có thể. Sau đó dựa theo binh bộ quy định tuyến đường hành quân, sử dụng chuyên dụng phương tiện giao thông một đường chạy tới mục đích. Cả thổ mạn đuổi tới Nam Thiên môn đẹp trai hơn trung tâm chỉ huy lúc, toàn bộ cứ điểm trung tâm chỉ huy bên trong đã đầy áp người, đều là từng cái quân đoàn đến chờ đợi mệnh lệnh quan chỉ huy. Thú triều mỗi lần bộc phát đều không phải là một cái địa vực vấn đề, đối mặt mấy triệu chỉ dị thú mạnh mẽ, cần từ phòng tuyến từng cái khu vực triệu tập binh lực mới có thể thành công diệt sát. Nam Thiên môn quan pháo đài nơi này bởi vì một dịch thủ hạ mấy cái quân đoàn đại lượng săn giết cao giai dị thú, dẫn đến đại lục phương nam dị thú từ đầu đến cuối không cách nào đạt tới hình thành thú triều điểm giới hạn. Cho nên toàn bộ Nam Thiên môn quan pháo đài có được tương đương dồi dào quân đoàn lực lượng, có thể phái ra rất nhiều quân đoàn đi trợ giúp mặt khác phòng tuyến. Hiện tại cứ điểm trung tâm chỉ huy nơi này chính là tại cho từng cái quân đoàn các quan chỉ huy phân công mệnh lệnh, quân đoàn nào nguyên địa đóng giữ, quân đoàn nào đi địa phương khác trợ giúp đều cần cứ điểm quan chỉ huy tối cao cân nhắc chu toàn. Đương nhiên những này chờ đợi mệnh lệnh chính là binh bộ quân chính quy. Giống một dịch thủ hạ tư nhân quân đoàn chỉ cần là làm một cái hành quân thủ tục, nói rõ chính mình quân đoàn muốn đi mục đích, liền có thể mang theo hiến binh bộ giám quân rời đi Nam Thiên môn quan tháo đài. Thời hỏi thăm một chút, sau đó cả tổ mạn biết lần này bộ phát thú triều khu vực là đại lục phương bắc Thiên môn quan tháo đài. cũng là Cạ Tổ Mạn đã từng hay là nhân loại lúc chiến đấu qua tiền tuyến. Cho nên vừa nghe nói là Bắc Thiên Môn quan pháo đài nơi đó bạo phát thú triều, Cạ Tổ Mạn trực tiếp liền dùng tốc độ nhanh nhất vọt tới tại trung tâm chỉ huy quân sự thất. Ta là Tỳ Hưu quân đoàn liên lạc quan, phụ mệnh xin mời quân đoàn đi Bắc Thiên Môn quan pháo đài trợ giúp, tận chúng ta quân đoàn lực lượng vì đế quốc chống cự thú triều. Cạ Tổ Mạn hướng về phía trong phòng làm việc sĩ quan lớn tiếng nói. Xạ Tản quân đoàn là một dịch chính mình xưng hô, dưới tay hắn quân đoàn tại Đại Minh Đế quốc binh bộ chính thức xưng hào là Tỳ Hưu quân đoàn, là trực thuộc ở Tỳ Hưu công ty xây dựng tư nhân quân đoàn. Cứ điểm trung tâm chỉ huy quản lý quân đoàn di chuyển đóng giữ sĩ quan sững sờ, hắn không nghĩ tới sẽ có một cái tư nhân quân đoàn chủ động xin mời muốn lên tiền tuyến chống cự thú triều. Đại Minh Đế quốc quân chính quy đoàn trực tiếp sử dụng số lượng số hiệu, tỉ như nói Nam Phương 035 quân đoàn loại hình, nếu là có lấy đơn độc tên quân đoàn đều là tư nhân quân đoàn. Tư nhân quân đoàn đến cùng là cái gì tính tình mọi người đều biết, tất cả đều là một đám vì lợi ích trực thuộc đến binh bộ bạo lực tập đoàn. Phổ thông tư nhân quân đoàn bình thường đi săn một chút giải rác dị thú còn có thể phát huy ra quân chính quy chiến sĩ lực lượng. Nhưng là muốn để tư nhân quân đoàn bên trên thú triều chiến trường, vậy liền không thể nào. Dù sao thành lập tư nhân quân đoàn mục đích đúng là đi săn dị thú, thu hoạch được dị thú thịt làm thương phẩm tài nguyên. Bọn hắn chủ yếu vũ khí trang bị đều là vũ khí hạng nhẹ, là lấy bắt dị thú làm mục tiêu. Nhưng là tại buộc phát thú triều trên chiến trường, hạng nặng quy mô lớn tính sát thương vũ khí sẽ phô thiên cái địa sử dụng, tất cả dị thú không phải là bị nổ phá thành mảnh nhỏ chính là đốt thành than cốc, nào có bao nhiêu dị thú thịt có thể bị thu về lợi dụng. Cho nên đối với thú triều tất cả tư nhân quân đoàn là tránh được nên tránh, trừ phi là tại chính mình đóng giữ khu vực bộc phát, mới có thể bị ép tham gia chiến đấu. Phòng chỉ huy này sĩ quan không nghĩ tới, hôm nay lại có một cái tư nhân quân đoàn chủ động chạy tới yêu cầu ra chiến trường. Bất quá người sĩ quan này cũng không có hỏi nhiều, hắn chỉ là sửng sốt một chút thần đằng sau liền nhẹ gật đầu, trực tiếp cho Cạ Tổ Mạn làm quân đoàn hành quân thủ tục. Nếu là tại chiến tranh bộc phát khu vực muốn rời khỏi sẽ phi thường khó khăn, tuyệt đối không có người sẽ cho tư nhân quân đoàn làm rời đi hành quân thủ tục. Nhưng nếu là có tư nhân quân đoàn nguyện ý chủ động ra chiến trường, liền phi thường dễ dàng, những quân quan này có thể không hỏi lý do trực tiếp làm để ý thủ tục. Chương 216, khởi đầu tốt đẹp, 1, chương 216, khởi đầu tốt đẹp, 1, quân đoàn di chuyển thủ tục làm nhanh chóng, sĩ quan rất nhanh liền cho Cạ Tổ Mạn ghi mục tốt một vạn người tuyến đường hành quân, đồng thời còn cười khích lệ nói: "Thông chi ngươi một tin tức tốt, lần này binh bộ ra lệnh, năm nay tất cả nguyện ý lên chiến trường tư nhân quân đoàn đều có thể dựa theo quân chính quy hình thức thu hoạch được quân công ban thưởng. Nếu như các ngươi có thể tại Bắc Thiên Môn quan nắm chắc cơ hội tốt, năm nay quân công cũng không cần buồn." Tên sĩ quan này tin tức đối với những khác tư nhân quân đoàn đích thật là một cái đáng giá kích động của vũ, bởi vì tư nhân quân đoàn cùng quân chính quy thu hoạch được quân công phương thức hoàn toàn khác biệt. Quân công làm Đại Minh từng cái quân đoàn chủ yếu chiến đấu bằng chứng ban thưởng, trên bản chất chính là đặc thù giao dịch tiền tệ, Đại Minh Đế quốc binh bộ tự nhiên sẽ hướng về người một nhà cho càng nhiều. Đại Minh Đế quốc binh bộ quân chính quy, chỉ cần trong chiến đấu xác nhận tiêu diệt bao nhiêu dị thú, liền có thể lấy được tương ứng quân công. Tư nhân quân đoàn liền không giống với lúc trước, dựa theo binh bộ quy định, tư nhân quân đoàn nhất định phải đem đánh chết dị thú hoàn chỉnh nộp lên, đồng thời dị thú chỉnh thể khuyết tổn không thể thiếu tại 80 mới có thể thu được tương ứng quân công. Quân công thu hoạch được phương thức khác biệt, cái này cũng đưa đến quân chính quy cùng tư nhân quân đoàn hình thức chiến đấu khác biệt. Quân chính quy là các loại vũ khí tùy ý sử dụng, dù sao vũ khí cũng là binh bộ phát xuống không cần tiền của mình, chỉ cần có thể đại lượng phá hủy dị thú liền có thể. Tư nhân quân đoàn thì là có thể không cần vũ khí hạng nặng cũng không cần, toàn bộ nhờ các chiến sĩ trong tay vũ khí hạng nhẹ cùng vũ khí lạnh chiến đấu, mục tiêu là tận lực thu hoạch được hoàn chỉnh dị thú thi thể. Cho nên hiện tại Cạ Tổ Mạn trước mặt sĩ có nói, có thể cho tư nhân quân đoàn có được cùng quân chính quy một dạng quân công ghi chép phương thức, đối với tư nhân quân đoàn đích thật là một cái lớn vô cùng cổ vũ. Cứ như vậy, tư nhân quân đoàn những cao thủ kia liền có thể buông tay buông chân, không hề cố kỵ đánh giết dị thú, không cần lo lắng dị thú thi thể không được đầy đủ không cách nào hối đoái quân công. Nhưng tin tức này đối với Cạ Tổ Mạn tới nói xác thực không quan trọng, nàng xác nhận trong tay hành quân thủ tục sau liền cười rời đi Nam Thiên Môn quan chỉ huy trung bộ. Binh bộ ra lệnh đối với bọn hắn Tỳ Hưu quân đoàn tới nói không có ý nghĩa gì, bởi vì một dịch thật tựa như thần thú Tỳ Hưu như thế ăn hết không kéo, cao giai dị thú gặp gỡ một dịch đều sẽ hài cốt không còn, căn bản sẽ không lưu lại bất luận cái gì bộ vị làm đánh giết chứng minh nộp lên. Ba ngày sau, Đại Minh Đế quốc phương Bắc Đại Sa Mạc, hai chiếc 300m dáng dấp vũ trang phi thuyền ngay tại đặt song song phi hành, đây chính là Tỳ Hưu quân đoàn trợ giúp Bắc Thiên Môn quan pháo đài cưỡi phi thuyền. Bởi vì còn chưa tới nơi mục đích, toàn bộ trong quân đoàn các chiến sĩ đều phi thường vui lòng, rất nhiều người chạy đến bong thuyền thưởng thức Đại Minh Đế quốc khó gặp sa mạc gỗ bị cảnh sát. Nhìn không thấy bờ ngàn dặm chập trùng màu vàng nóng cồn cát, ngẫu nhiên đột xuất tại trên sa mạc hình thù kỳ quái cự thạch, phối hợp với vạn dặm không mây bầu trời màu lam, để cho người ta sợ hãi thán phục tại giới tự nhiên mênh mông mênh mông. Một dịch lúc này cũng ở trong đó, hắn cùng mặt mũi tràn đầy hồi ức thần sắc Cạ Tổ Mạn đứng ở phi thuyền đoạn trước nhất. "Chủ nhân, chỉ cần tiếp qua một giờ, chúng ta liền tiến vào Bắc Thiên Môn quan pháo đài khu vực phòng thủ, chẳng mấy chốc sẽ có tuần tra phi thuyền tới kiểm tra." Cạ Tổ Mạn ngược lại là đối với đại mạc cảnh sắc không có bất kỳ cái gì cảm thán, nàng tại làm nhân loại lúc sớm đã thành thói quen nơi này hoang vu cảnh sắc. Nghe được bốn phía các chiến sĩ không ngừng sợ hai thán phục sa mạc cảnh sát, một dịch đột nhiên nhớ tới một vấn đề. Cạ Tổ Mạn, theo lý thuyết chúng ta thế giới này cũng không khuyết thiếu mưa, đế quốc phương Bắc tại sao có thể có diện tích khổng lồ như vậy sa mạc gỗ bị khu vực? Ngươi biết nơi này sa mạc nguyên nhân hình thành sao? Đây quả thực liền trái với ta biết khoa học tự nhiên thưởng thức. Một dịch mặt mũi tràn đầy nghi hoặc không hiểu hỏi. Đại Minh đế quốc nơi này toàn bộ đại lục hoàn cảnh đát, trừ đặc thù khu vùng núi vực, một dịch từ trước tới nay chưa từng gặp qua nơi nào có thiếu nước địa phương. Mọi người đều biết, Sa mạc nguyên nhân hình thành một trong cũng là bởi vì thổ địa cực độ thiếu nước, thực vật không cách nào tại trên thổ địa sinh tồn, tạo thành diện tích lớn thổ địa sa hóa biến thành sa mạc. Nhưng là Đại Minh Đế quốc Bắc Cương khu vực cũng không thiếu nước, Mục Dịch cưỡi phi thuyền tiến vào sa mạc một giờ, liền thấy rất nhiều tự nhiên nước đọng hình thành đầm nước phân bố tại cồn cắt ở giữa thấp lõm chỗ. Nói cách khác, dựa theo tình huống bình thường tới nói, có như vậy dư thừa nguồn nước, Mục Dịch trước mặt sa mạc tối thiểu nhất cũng hẳn là thảo nguyên hoàn cảnh, không có khả năng giống như bây giờ biến thành không có một ngọn cỏ sa mạc Gobi. Cả Tổ Mạn cũng không có trực tiếp trả lời Mục Dịch vấn đề, nàng lấy tay nắm lấy trước mặt hàng rào, sắc mặt phức tạp nhìn xem dưới chân bay qua sa mạc, chờ mặc một hồi đằng sau mới lên tiếng. "Chủ nhân, ngươi nói rất đúng, dựa theo bình thường tình huống tới nói, Bắc Cương nơi này xác thực không phải là sa mạc. Tại mấy trăm năm trước, đế quốc Bắc Cương đã từng là nổi danh đất lành, hàng năm sản xuất lương thực đầy đủ đế quốc một nửa tiêu hao. Nhưng loại này tình huống tại hơn 100 năm trước bắt đầu cải biến, bởi vì dị thú xâm lấn số lượng không biết nguyên nhân gì trên phạm vi lớn mạnh lên, Bắc Cương nơi này không có bất kỳ cái gì nơi hiểm yếu làm phòng ngự dựa vào, cho nên bạo viêm tinh chế tạo bạo đạn bị đại lượng sử dụng. Bạo đạn sinh ra nhiệt độ cao cùng sóng xung kích ở trên vùng đất này lặp đi lặp lại càn quét, lại thêm bom mây cháy loại hình vũ khí thông thường, trên trăm năm xuống tới liền để Bắc Cương biến thành bộ dáng như hiện tại." Cả Tổ Mạn cảm thán nói ra. Phản phất là để chứng minh nàng, xa xa giữa thiên địa một đóa to lớn mây hình ngấm nương theo lấy quang mang chói mắt bay lên, mấy phút đồng hồ sau mới chuyển đến mơ hồ bạo tạc tiếng oanh minh. Vậy hẳn là một viên bị nổ tung bạo đạn sinh ra mây hình ngấm, cũng không biết nơi đó là tình huống như thế nào mới khiến cho Đại Minh Đế quốc quân đoàn dẫn nổ một viên bạo đạn. "Ta đi," Mục Dịch nội tâm hoảng sợ nói. Còn tưởng rằng nơi này sa mạc là khí hậu biến dị thiên tai nguyên nhân, kết quả nguyên lai là nhân họa tạo thành. Đại Minh Đế quốc cũng thật sự là đủ không có điểm mấu chốt, vì ngăn cản dị thú xâm lấn cũng không biết dùng bao nhiêu bạo đạn mới có thể đem vạn dặm chi địa biến thành sa mạc. Bất quá từ nơi này cũng có thể nhìn ra, dị thú xâm lấn đối với nhân loại uy hiếp thật quá lớn, đến mức Đại Minh Đế quốc vì tiêu diệt dị thú đều không để ý tới hoàn cảnh. Từ nhìn thấy bạo tạc mây hình ngấm bắt đầu, tựa như là nhấn xuống mở ra khóa, ở phi thuyền tiến lên phương hướng bên trên các loại bạo tạc sinh ra oanh minh đều không ngừng truyền đến. Đại biểu cho tử vong cùng hủy diệt nhiệt độ siêu cao mây hình ngấm, càng là cơ hồ nửa giờ liền có thể nhìn thấy một lần. Đang tiếp thụ tuần tra phi thuyền sau khi kiểm tra, Mục Dịch rốt cục thấy được Bắc Thiên Môn Quan Pháo Đài chân thực trạng thái. Không giống với Nam Thiên Môn Quan Pháo Đài xây dựa lưng vào núi, có cố định mấy đạo ngàn mét cao tường thành khổng lồ làm công sự phòng ngự. Bắc Thiên Môn Quan Pháo Đài là từng tòa lợi dụng phản trọng lực kỹ thuật, chế tạo ra to lớn lơ lửng thành lũy sắt ép. Tại các loại vũ khí oanh tạc qua đi ổ gà lợm chầm trên mặt đất không trăm mét chỗ, từng tòa đường kính lớn có 2 cây số nhỏ có 1 cây số, từ xa nhìn lại tựa như là sắt thép chế tạo ra cờ vây con tròn dẹp hình cứ điểm, dọc theo đặc biệt quỹ tích hình cung lấy mỗi giờ 100 cây số tốc độ bay đi. Mục Dịch nhìn một chút, dựa theo những này phù không pháo đài phi hành quy tích, những cứ điểm này có thể là tại dọc theo một cái cự đại hình tròn lộ tuyến phi hành. Tất cả phù không pháo đài cộng lại liền hợp thành một đầu vòng vòng đan sen xiềng xích, cản trở Bắc Cương vô số dị thú xâm lấn. Những cứ điểm này bề ngoài hiện đầy các loại vũ khí, bắt mắt nhất chính là Mục Dịch đã từng nhìn qua điện tử đánh lên pháo. 40 mét dài họng pháo nương theo lấy to lớn đủ súng, chứa đầy năng lượng sau liền sẽ bắn ra một viên đường kính vượt qua 500 ly to lớn đạn tháo, bắn về phía theo sát tại cứ điểm phía sau bầy dị thú. Chương 216, khởi đầu tốt đẹp 2, chương 216, khởi đầu tốt đẹp 2, to lớn đạn pháo mang theo mấy chục mã hách tốc độ, mỗi một lần công kích cũng có thể làm cho một cái tam giai dị thú trên thân tuôn ra vết thương thật lớn, bị ép dừng lại đuổi theo phụ không pháo đài bước chân. Bắc Thiên Môn Quan nơi này dị thú cũng cùng Nam Thiên Môn Quan khác biệt, có thể là bởi vì thú triều nguyên nhân không còn là ngụy trang thành phổ thông động vật tại cố định khu vực tích lũy sức mạnh. Ở trên phi thuyền có thể phi thường thấy rõ ràng, Bắc Thiên Môn Quan phụ cận dị thú tựa như là như bị điên, không phân giai vị cùng chủng loại, chỉ cần là trống rỗng xuất hiện liền sẽ vọt thẳng hướng gần nhất phụ không pháo đài. Di động Bắc Thiên Môn Quan pháo đài bầy, tựa như là một đám tinh minh thợ săn, dùng tự thân làm mồi nhử dọc theo quỹ tích đặc biệt di động, hấp dẫn vô số dị thú đi theo cứ điểm phía sau không ngừng đuổi theo. Mỗi khi tụ tập tại cứ điểm phía sau dị thú đạt tới trình độ nhất định, trong cứ điểm liền sẽ ném ra ngoài liên tiếp cự hình bom mây cháy, sau đó theo kịch liệt oanh minh cùng trùng thiên ánh lửa đại lượng giết tới đê dai dai dị thú. Đợi đến bạo tạc ánh lửa dập tắt, phù không pháo đài dẫn dụ còn lại dị thú rời xa sau, liền có từng chiếc bay trên trời cao bên trên phi thuyền hạ xuống tới. Vô số chiến sĩ từ trong phi thuyền lao ra, dùng tốc độ nhanh nhất đánh giết không hề chết hết dị thú, lại đem những dị thú kia thi thể thu thập lại vận đến phù không pháo đài bên trong. Thật mạnh Bắc Thiên Môn Quan Pháo Đài bầy, nếu là chúng ta Nam Thiên Môn Quan Pháo Đài cũng có nhiều như vậy phù không pháo đài liền tốt, chúng ta cũng không cần khổ cực như vậy chống cự thú triều một cái đồng dạng ngồi phi thuyền, không phải một dịch thủ hạ quân đoàn chiến sĩ nói ra. Chỉ có tông sư cảnh giới hắn, bị Bắc Thiên Môn Quan phù không pháo đài hùng mãnh hỏa lực rung động, cảm thấy Bắc Thiên Môn Quan Pháo Đài võ lực muốn so Nam Thiên Môn Quan mạnh hơn nhiều. Nghe được hắn cảm thán, Cạ Tổ Mạn chỉ là lắc đầu, thấp giọng cùng một dịch nói ra. Tình hình chiến đấu không ổn, khó trách Bắc Thiên Môn Quan sẽ thỉnh cầu trợ giúp, lần này thú triều vượt qua Bắc Thiên Môn Quan Pháo Đài bảy ứng đối cực hạn. Không cần Cạ Tổ Mạn nhắc nhở, Mục Dịch liền phát hiện bị giấu ở Bắc Thiên Môn Quan Pháo Đài hung mãnh hỏa lực dưới chân tướng. Bắc Thiên Môn Quan Pháo Đài bên trên dày đặc điện từ đánh lén pháo hoàn toàn chính xác lực công kích cường đại, mỗi phát pháo đạn đều có thể cho tam giai dị thú chế tạo ra vết thương thật lớn. Nhưng là đối với tam giai dị thú động thì tiếp cận dài trăm thước cao mấy chục mét, lực phòng ngự vượt qua sắt thép cường đại thân thể, pháo điện từ đạn nổ ra đến đường kính vài mét vết thương không coi là cái gì chí mạng thương hại. Mục Dịch tận mắt thấy, tam giai dị thú bị điện giật từ pháo kích thương sau, chỉ cần nghỉ ngơi một chút vết thương thật lớn liền sẽ rất nhanh đình chỉ đổ máu, thôn phệ một chút bên người đê giai dị thú vết thương liền sẽ từ từ khôi phục bình thường. Nói cách khác, Bắc Thiên Môn quan pháo đài chủ pháo chỉ có thể tạm thời ngăn cản tam giai dị thú, không có khả năng triệt để đánh giết. Cho nên mặc kệ đê giai dị thú bị tiêu diệt bao nhiêu, xâm lấn dị thú chân chính chủ lực, cao giai dị thú cũng không có bao nhiêu tổn thất. Đối với dị thú chiến trường loại này cao năng chiến tranh, cao giai dị thú mới là quyết định chiến tranh thắng bại mấu chốt, đê giai dị thú chính là giết nhiều hơn nữa cũng vô ích. Kỳ quái là loại tình huống này, Bắc Thiên Môn quan pháo đài chủ tâm chỉ huy không nên không có phát hiện, vì cái gì không nghĩ biện pháp giải quyết, Mục Dịch trong lòng phát ra nghi vấn. Nếu là đổi thành Nam Thiên Môn quan pháo đài, sẽ trực tiếp phái một chút đại tông sư cảnh giới võ giả đi đánh giết tam giai dị thú. Mục Dịch nội tâm nghi vấn rất nhanh liền có đáp án. Tại cách bọn họ gần nhất một tòa phủ không pháo đài bên trong, mấy chục tên mặc nguyên bộ ám kim tinh chiến giáp đại tông sư, phối hợp lẫn nhau lấy bằng tốc độ nhanh nhất, nhảy ra cứ điểm thẳng đến trên chiến trường tam giai dị thú. Oanh liên tiếp sóng xung kích trong tiếng bạo liệt, trong nháy mắt bị bọn hắn công kích tam giai dị thú đại lượng tử vong. Nhưng vào lúc này, một tên ngay tại đánh giết tam giai dị thú đại tông sư đột nhiên giống như là bị thứ gì tập kích, trên người hắn ám kim tinh chiến giáp bên trên bộc phát ra kịch liệt sóng xung kích. Sau đó tên kia đại tông sư tựa như là bị đạn pháo đánh trúng vào một dạng, trong miệng cuồn phún lấy máu tươi lấy cực nhanh tốc độ bị đánh bay ra ngoài, mắt thấy là bị nặng chí mạng trọng thương. La ưu ảnh tử thần, mau bỏ đi lui ngay tại trong chiến đấu đại tông sư bọn họ cùng một chỗ hô. Mấy người bọn hắn cùng một chỗ nâng lên bị kích thương tên kia đại tông sư, thật nhanh dọc theo bất quy tắc lộ tuyến trốn về phủ không pháo đài. Nguyên lai không phải những cái kia cứ điểm quan chỉ huy không muốn phái đại tông sư chân chính đánh giết tam giai dị thú, mà là tại cứ điểm chung quanh bảy dị thú bên trong có tứ giai dị thú tùy thời chuẩn bị đánh lén đại tông sư. Vô hình vô ảnh một kích chí mạng, khó trách trong cứ điểm đại tông sư không dám ra đến. Đại tông sư võ giả đối với Đại Minh Đế quốc quân đoàn tới nói, đó là trụ cột tính tồn tại, là chống lại dị thú mấu chốt. Bình thường tổn thất một cái đại tông sư liền có thể để binh bộ đau lòng, đương nhiên không thể là vì tiêu diệt một đám tam giai dị thú, ở ngoài sáng biết có tứ giai dị thú mai phục đánh lén tình huống dưới để đại tông sư chủ động xuất chiến. Về phần tứ giai dị thú vì cái gì không tập kích phủ không pháo đài nguyên nhân cũng đơn giản. Tứ giai dị thú giấu ở chỗ tối đánh lén còn có thể, nhưng là chỉ cần bọn chúng một chủ động bại lộ tự thân vị trí liền sẽ đứng trước trăm tên đại tông sư vây công. Nhìn đến đây, một dịch xem như hoàn toàn giải Bắc Thiên Môn quan tình hình chiến đấu, Đại Minh Đế quốc binh đoàn cùng bảy dị thú bởi vì cao tầng lực lượng đều không khác mấy, không có cách nào có được áp đảo địch quân lực lượng. Cho nên hiện tại song phương một mực tại cố gắng tiêu hao đối phương tiềm lực, chờ đợi đối phương thông thường lực lượng tiêu hao hết sau, mới có thể nên đón chân chính quyết chiến thời khắc. Khó trách Đại Minh Đế quốc binh bộ hiện tại sẽ có thời gian không ngừng điều phối trợ giúp quân đoàn, nguyên lai thú triều công kích còn không có chân chính đạt tới mang tính then chốt thời khắc. Nhưng là nói tóm lại, Đại Minh Đế quốc quân đoàn hay là ở thế yếu, chỉ cần là người có kinh nghiệm liền có thể phân tích ra được nhân loại quân đoàn thiếu hụt. Dù sao nhân loại hạng nặng vũ khí chiến tranh đều cần thời gian chế tạo, phu không pháo đài vận hành cũng cần đại lượng nguồn năng lượng. Dựa theo chiến tranh bây giờ cường độ tính toán, rất có thể tại sau một khoảng thời gian bởi vì nguồn năng lượng cùng đạn dược thiếu, phu không pháo đài liền sẽ bị vô số dị thú cho công phá. Đối với dị thú phương diện kia liền không có nhiều như vậy thiếu hụt, bởi vì dị thú quân đoàn cao giai dị thú tùy thời có thể lấy thôn vệ đê giai dị thú bổ sung tự thân. Chỉ cần cao giai dị thú còn bảo trì chiến lực, liền sẽ không đối với toàn bộ dị thú quân đoàn lực lượng tạo thành ảnh hưởng gì. Minh bạch nơi này tình hình chiến đấu sau, Mục Dịch quay đầu đối với cả tổ màn nói ra: "Các ngươi đi trước dự định cứ điểm trung tâm chỉ huy báo đến, ta đi trên chiến trường đi một vòng." "A, Hữu Ảnh Tử Thần." Một cái sẽ ngụy trang biến sắc tứ giai biến sắc long, thế mà cho nó lên một cái uy phong như vậy danh tự. Vừa vặn hôm nay là ngày đầu tiên đến Bắc Cương chiến trường, Mục Dịch quyết định liền dùng cái này sẽ chỉ ngụy trang biến sắc long làm chính mình khởi đầu tốt đẹp. Nhảy ra phi thuyền, bay đến bảy dị thú trên không, ta mất hẳn. Một phát hắc chuyên đánh tới cách phủ không pháo đài chỗ không xa, sau đó tại bên trong cứ điểm chú quân trong ánh mắt hoảng sợ, bọn hắn phát hiện một cái tứ giai dị thú cơ hồ là dán chặt lấy cứ điểm đột nhiên xuất hiện. Tê cái kia dài hơn 100 mét giống một đoàn loạn mã biến sắc long, cực hạn lấy vặn vẹo thân thể của mình biểu đạt tự thân thống khổ. Nhưng không đợi tất cả chú quân kịp phản ứng, thay đổi trên cứ điểm họng pháo khai hỏa trước, cái này thống khổ dễ rủa tứ giai biến sắc long đột nhiên lại biến mất, tựa như là nó chưa từng có xuất hiện qua một dạng. Mùi vị không tệ, Mục Dịch liếm liếm bờ môi cảm thụ được từ hư không chi khẩu bên trong truyền đến khổng lồ sinh mệnh năng lượng. Chương 217, Bắc Thiên Môn Quan ngày đầu tiên, 1, chương 217, Bắc Thiên Môn Quan ngày đầu tiên, 1, ăn hết một cái tứ giai biến sắc long, Mục Dịch cũng không trở về đến chính mình trên phi thuyền, hắn đưa ánh mắt đặt ở bầy dị thú bên trong hình thể to lớn tam giai dị thú trên thân. Những dị thú này phổ biến đều có gần 100 mét dáng dấp thân thể mấy trăm tấn thể trọng, thân thượng dương tràn ra tới sinh mệnh cường đại lực để Mục Dịch nhìn xem liền trông mà thèm. Ta ném, ta đâu đâu. Màu đen cục gạch không ngừng hiện, đánh vào những cái kia tam giai dị thú trên đầu sau, từ linh hồn ở trong hiện cực đoan thống khổ khiến cái này dị thú chỉ có thể ngay tại chỗ dây rủa triệt để đã mất đi năng lực phản kháng, sau đó bị Mục Dịch hư không chi khẩu thôn vệ. Không đến 10 phút đồng hồ thời gian, Mục Dịch chỗ bọn dị thú này bên trong liền không có tam giai dị thú tồn tại. Theo đuôi chính mình cứ điểm cao giai dị thú đột nhiên mất tích, tự nhiên đưa tới cứ điểm trung tâm khống chế chú ý, cứ điểm này quan chỉ huy lập tức lớn tiếng ra lệnh. Xảy ra vấn đề gì? Vì cái gì trên màn hình không nhìn thấy cao giai dị thú? Công binh lập tức tra rõ ràng nguyên nhân. Thiết bị xảy ra vấn đề, tranh thủ thời gian sửa chữa. Chính sát đoàn lập tức xác nhận những cái kia cao giai dị thú chạy đi nơi nào, sau đó liền có người trả lời. Báo cáo trưởng quan, điều tra đoàn đã tận mắt xác nhận, không biết nguyên nhân gì tất cả cao giai dị thú đều biến mất. Bọn hắn quay chụp đến một đoạn đặc thù hình ảnh, khả năng này là cao giai dị thú biến mất nguyên nhân theo thủ hạ sĩ quan báo cáo. Rất nhanh một phần rõ ràng thu hình lại tại trung tâm chỉ huy trên màn hình lớn hiện. Thu hình lại lý chính là một dịch mặc khôi giáp ném cục gạch thân ảnh, sau đó liền thấy thống khổ dãy rủa tứ giai dị thú chống rông xuất hiện lại đột nhiên biến mất, cuối cùng chính là đại lượng tam giai dị thú liên tiếp mất tích hình ảnh. Phụ trách tình báo sĩ quan lớn tiếng nói: "Báo cáo trưởng quan, căn cứ phân tích của chúng ta phán đoán, rất có thể là mới vừa tới trợ giúp trong quân đoàn có thao thiết huyết mạch giác tỉnh giả, hắn lợi dụng tự thân huyết mạch thần thông thôn phệ những dị thú kia." Nhìn tòa này phụ không pháo đài bên trong quân quan hay là rất có lực, chỉ là dùng thời gian ngắn nhất liền phân tích ra được tiếp cận sự thật đáp án. Chứ nói sai một dịch thức tình huyết mạch năng lực, trên cơ bản phán đoán của hắn chính là hoàn toàn chính xác sự thật. Có thể thôn phệ tứ giai dị thú đại tông sư cảnh giới thao thiết huyết mạch, cứ điểm quan chỉ huy lông mày lập tức hơi nhíu lại, trong miệng tái diễn thủ hạ truyền lại tới tình báo. Sau đó hắn đối với thủ hạ ra lệnh: "Đem hư hư thực thực có được thao thiết huyết mạch đại tông sư đánh dấu là hạng A quan sát mục tiêu, nếu như không có bắt buộc, đừng cho hắn tiến vào nội bộ cứ điểm. Tại cứ điểm trên đỉnh cho thêm hắn chuẩn bị một chút rượu thịt, mời hắn thông cảm chúng ta khó xử." Đây là trực tiếp ra lệnh đem một dịch liệt vào người không được hoan nên, còn kém trực tiếp trục xuất. Quan chỉ huy này lập xuống loại này mệnh lệnh, cũng không phải lấy oán trả ơn nhằm vào một dịch có cái gì địch ý, mà là thao thiết huyết mạch sau khi thức tỉnh tác dụng phụ mọi người đều biết, loại kia vô tận cảm giác đói bụng tuyệt đối có thể đem một người bức cho điên. Đồng thời loại kia điên cuồng cảm giác đói bụng sẽ theo tu vi đề cao càng ngày càng nghiêm trọng, thẳng đến thao thiết huyết mạch giác tỉnh giả triệt để điên cuồng, trở thành một cái thôn vệ vạn vật quái vật. Một cái đại tông sư cảnh giới thao thiết huyết mạch giác tỉnh giả, tuyệt đối là muốn so dị thú còn nguy hiểm hơn tồn tại, không cẩn thận để cái này thao thiết huyết mạch giác tỉnh giả tiến vào cứ điểm nội điên, khả năng toàn bộ trong cứ điểm người đều sẽ biến thành hắn đồ ăn. Cho nên vì bên trong cứ điểm chiến sĩ an toàn muốn, cứ điểm này quan chỉ huy dứt khoát liền mệnh lệnh thủ hạ cấm chỉ một dịch tiến vào nội bộ cứ điểm. Một dịch hắn thật không nghĩ đến chính mình ngày đầu tiên đi vào Bắc Thiên môn quan pháo đài, liền thành một cái người không được hoan nên. Hiện tại một dịch nhưng không biết mình đã phong bình bị hại, hắn chính tràn đầy phấn khởi phóng tới mặt khác một tòa cứ điểm phía sau chạy tới bầy dị thú. Bắc Cương xâm lấn dị thú thật đúng là tốt, không những mình tụ tập thành đàn sẽ còn chủ động đưa tới cửa. Chỉ cần một dịch bay đến phủ không pháo đài di động lộ tuyến bên trên, một chút thời gian liền sẽ có một đám dị thú ầm ầm chạy tới cho hắn thêm đồ ăn. Đồng thời theo bầy dị thú mà đến, còn có để một dịch thích nhất tứ giai dị thú, ăn một cái liền có thể thu hoạch tràn đầy sinh mệnh năng lượng, để hắn khí hải bên trong chân khí tăng trưởng một mảng lớn. Lấy tự thân làm mồi nhử hoàn toàn không cần phòng ngự, liền có thể hấp dẫn tứ giai dị thú chủ động công kích. Hiện tại một dịch có huyền vũ chi thể làm dựa vào, tứ giai dị thú đối với hắn căn bản không có bất cứ thương tổn gì. Mặc kệ là năng lượng công kích hay là vật lý công kích đều bị huyền vũ chi thể hấp thu lực lượng hậu chuyển hóa thành có thể tăng cường một dịch thể chất chân khí năng lượng. Cho nên một dịch tại đối mặt bầy dị thú lúc đều là không có chút nào che giấu bay ở bầy dị thú trên không thu hoạch tam giai dị thú. Tứ giai dị thú cũng không phụ một dịch kỳ vọng như thế, sẽ ngụy trang biến sắc long vũ ảnh tử thần, hương vị phi thường khó ăn sẽ từ dưới mặt đất đột nhiên xuất hiện thôn vệ vạn vật địa long, một dịch chưa từng gặp qua có thể từ trong bóng tối nhảy ra đánh lén bóng đen báo săn đều chủ động đưa tới cửa. Không biết là nguyên nhân gì, Bắc Cương nơi này cao giai dị thú am hiểu hơn ẩn thân đánh lén, đại lượng tứ giai dị thú đều có được ẩn tàng tự thân năng lực. Nhưng là những dị thú này ẩn tàng lực lượng đối với hiện tại một dịch căn bản không có cái gì dùng, lực công kích không phá được một dịch phòng ngự chính là bế tắc. Chỉ cần bọn chúng một công kích một dịch liền sẽ bại lộ tự thân, sau đó ngay lập tức sẽ trở thành một dịch món ăn. Rất nhanh không đến nửa ngày thời gian, một dịch liền thôn vệ 10 cái tứ giai dị thú hàng ngàn con tam giai dị thú, cực đại cải biến chiến tranh tiến trình. Đại Minh Đế quốc những này phụ không pháo đài cũng không phải là đơn độc một cái pháo đài một mình hành động, mà là một cái đường kính 2 cây số cứ điểm chính, mang theo 2 cái đường kính 1 cây số cứ điểm nhỏ tạo thành tam giác trận hình khoảng cách mấy cây số phối hợp lẫn nhau hành động. Một dịch mỗi giải quyết một đám trong dị thú cao giai dị thú, những cái kia cứ điểm xác nhận hắn chiến quả sau, ngay lập tức sẽ cải biến lúc đầu tiến lên phương hướng, hấp dẫn lấy còn lại nhị giai dị thú rời xa chiến trường chính. Sau đó ba tòa phù không pháo đài sẽ cùng một chỗ rơi xuống mặt đất. Giết Nha nương theo lấy tiếng giống giận dữ, phù không pháo đài bên trong chú quân lao ra dùng nguyên thủy nhất phương pháp, dựa vào vũ khí lạnh vây quét còn lại nhị giai dị thú. Nhìn những cứ điểm này đích thật là thiếu tài nguyên năng lượng, thế mà cần dùng loại này phương tiết kiệm đạn dược nguồn năng lượng. Nhìn xem những chiến sĩ kia thuần thục tại đánh giết dị thú sau, kéo đi thi thể thu thập tài nguyên động tác. Một dịch liền là Đại Minh Đế quốc nguồn năng lượng khoa học kỹ thuật cảm thấy lòng chua xót. Nói đến để một dịch cũng cảm giác có chút buồn cười. Đại Minh Đế quốc có được viễn siêu vượt qua địa cầu khoa học kỹ thuật, có thể làm cho đường kính 2 cây số pháo đài phi hành cường đại phản trọng lực kỹ thuật, có thể đem đường kính vượt qua nửa mét đạn pháo đánh ra mấy chục mạch tốc độ siêu cấp pháo điện tử, cùng vài centimet dày liền có thể phòng ngự dị thú trăm ngàn tấn vật lý công kích bọc thép. Có được những này siêu cường khoa học kỹ thuật Đại Minh Đế quốc, nhưng lại có một cái để cho người ta khó mà mở miệng chí mạng thiếu khuyết, đó chính là Đại Minh Đế quốc nguồn năng lượng khoa học kỹ thuật quá kém. Đừng nhìn Đại Minh Đế quốc phi thuyền đã toàn diện phổ cập, phù không pháo đài càng là thành Bắc Thiên môn quan nơi này chiến tranh chủ lực. Thế nhưng là duy trì Đại Minh Đế quốc tất cả khoa học kỹ thuật vũ khí cơ sở nguồn năng lượng, nhưng vẫn là đơn giản nhất hóa học hỏa diễm tiêu đốt nhiệt năng. Lửa cực nóng diễm trải qua Đại Minh Đế quốc ám kim tinh chế tạo nóng thay đổi thật nhanh đổi khí, đem nhiệt năng trực tiếp chuyển hóa thành điện năng, cung ứng các loại khoa học kỹ thuật thiết bị vận chuyển. Chương 217, Bắc Thiên môn quan ngày đầu tiên 2. Chương 217, Bắc Thiên môn quan ngày đầu tiên 2. Nói cách khác, một dịch trước mặt những này nhìn vô cùng cường đại phụ không pháo đài, treo chống bọn hắn phi hành động lực lại là vật liệu gỗ. Đương nhiên, Đại Minh Đế quốc là không thể nào trực tiếp sử dụng vật liệu gỗ xem như nhiên liệu, phù không pháo đài cùng phi thuyền sử dụng nhiên liệu đều là trải qua gia công xử lý cao năng du liêu. Nhưng ngay cả như vậy, cũng không cải biến được một sự thật, đó chính là Đại Minh Đế quốc tất cả khoa học kỹ thuật vũ khí đều có nghiêm trọng ngắn chân thiếu hụt. Liên lấy phổ cập nhất phi thuyền làm thí dụ, nếu là đang chứa đầy hàng hóa tốc độ cao nhất trạng thái, bay lên 2 ngày thời gian liền cần bổ sung một lần nhiên liệu. Đây cũng là toàn bộ Đại Minh Đế quốc tất cả vũ trang phi thuyền được xưng là phi thuyền, mà không phải phi hành chiến hạm nguyên nhân. Bởi vì Đại Minh Đế quốc chiến tranh bây giờ vũ khí không có một cái nào là có thể duy trì thời gian dài tác chiến, đều là nhất định phải nghiêm trọng ỷ lại căn cứ tài nguyên tiếp tế chân ngắn mèo. Bắc Thiên Môn quan phủ không pháo đài càng là như vậy, to lớn cứ điểm đại biểu cho khổng lồ nguồn năng lượng tiêu hao. Vì cái gì phụ không pháo đài bảy một bên chiến đấu, một bên để phụ thuộc phi thuyền thu thập dị thú thi thể, chính là vì có thể từ những cái kia lưu lại dị thú thi thể ở trong thu hoạch được du liêu nguồn năng lượng. Hiện tại cũng là như thế, không có cao giai dị thú uy hiếp, những cứ điểm này quan chỉ huy lập tức liền mệnh lệnh thủ hạ binh sĩ săn giết nhị giai dị thú thu thập tài nguyên. Đáng tiếc chính mình không hiểu công nghệ cao, một dịch nội tâm cảm thán. Từ hắn hiểu rõ đến tin tức, thế giới này không có tính phóng xạ vật chất, cũng không có tính phóng xạ vật chất tương quan khoa học. Bằng không một dịch có thể tham khảo kiếp trước nhìn thấy phổ cập khoa học tri thức, dẫn đạo thế giới này nhà khoa học phát hiện nguyên tử phân hạch nguồn năng lượng, giải quyết triệt để Đại Minh Đế quốc nguồn năng lượng thiếu hụt. Về phần nói tiến thêm một bước tụ biến nguồn năng lượng, đối với kiếp trước chính là một người bình thường một dịch tới nói, chính là vẹn vẹn nghe nói qua lý luận giới thiệu mặt khác chính là hai mắt luống cuống, cái gì đều không rõ. Giải quyết 10 cái tứ giai dị thú, thời gian đã đi tới trạm vào tối, một dịch chuẩn bị đi nghỉ ngơi một chút. Căn cứ tình báo, lần này Bắc Cương thú triều có trên 100 con tứ giai dị thú bị nhân loại ghi lại trong danh sách, không phải một dịch một người trong thời gian ngắn liền có thể giết sạch. Cho nên mới thời điểm cùng ngũ trưởng lão cáo biệt lúc, ngũ trưởng lão liền đề nghị một dịch chừng 10 ngày giải quyết trong thú triều cao giai dị thú là có thể. Nghe người ta khuyên ăn cơm no, toàn bộ Bắc Cương thú triều cũng không phải một dịch chuyện riêng, không cần thiết liều mạng như thế. Ngũ trưởng lão nói 10 ngày giải quyết 100 con dị thú, một dịch liền định dùng thời gian 10 ngày đánh giết 100 con tứ giai dị thú. Tin tưởng bầy dị thú bên trong không có 100 con tứ giai dị thú đi đánh lén Đại Minh Đế quốc đại tông sư, những cái kia đại tông sư bọn họ tuyệt đối có năng lực giải quyết lần này dị thú triều. Cảm ứng đến cả tổ mạn tung tích, một dịch một đường chậm rãi bay đến một cái rời xa chiến trường phụ không pháo đài trên không. Không đợi một dịch thông chi cả tổ mạn đi ra đón hắn, liền có một cái xa lạ đại tông sư sĩ quan nhảy đến một dịch trước mặt mặt không thay đổi nói ra. Dựa theo chiến khu quản chế quy định, không có giấy thông hành ngoại lai nhân viên cấm chỉ tiến vào cứ điểm. Xin lấy ra một chút người giấy thông hành, tên sĩ quan này cũng không có mặc chiến giáp, một thân phổ thông quân phục, thật nhanh giẫm đạp không khí phát ra sóng xung kích đứng tại một dịch trước mặt một bộ giải quyết việc chung dáng vẻ. Một dịch hơi méo máu đầu, hắn còn là lần đầu tiên gặp được loại tình huống này, tại Nam Thiên Môn quan pháo đài thời điểm, hắn chỉ cần đưa ra binh lính của mình thân phận bài liền có thể thông hành đại đa số địa phương. Một dịch không biết là hắn nghiêng đầu động tác, để trước mặt sĩ quan dọa đến kém chút kêu đi ra, nội tâm ở trong lớn tiếng kêu gào lấy. Lão tử thật là không may nha, vậy mà để cho ta tới ngăn cản cái này kinh khủng thao thiết huyết mạch đại tông sư. Hoa nha, ta quản hắn muốn giấy thông hành, có phải hay không dẫn tới hắn tức giận, có thể tuyệt đối đừng há miệng đem ta ăn. Đây chính là một cái siêu cấp đáng giận à, nửa ngày thời gian liền ăn 10 cái tứ giai dị thú mấy ngàn con tam giai dị thú, thật là đáng sợ. Một dịch hôm nay hành động toàn bộ hành trình đều bị Bắc Thiên Môn quan cứ điểm bầy giám thị, đối với hắn lực lượng kinh khủng có một cái minh xác hiểu rõ. Bắc Thiên Môn quan pháo đài 100 tên đại tông sư cùng một chỗ đều không thể làm gì tứ giai dị thú, tại một dịch trước mặt chính là một bàn đồ ăn, hơi hợt ở giữa liền nuốt chửng lấy ngay cả cặn cũng không còn. Cho nên những cứ điểm này quan chỉ huy thật sợ sệt một dịch chạy đến bọn hắn trong cứ điểm, bởi vì thao thiết huyết mạch tác dụng phụ đại khai sát giới. Cứ việc nội tâm không gì sánh được sợ hãi, nhưng là những cứ điểm này quan chỉ huy lại không dám đắc tội một dịch, bởi vì toàn bộ cứ điểm bảy bộ tư lệnh bên kia đã hạ thông chi, muốn hết tất cả lực lượng trấn an được một dịch cảm xúc. Chính là đang sợ thao thiết huyết mạch sau khi thức tỉnh khả năng ăn người tác dụng phụ, cũng muốn các loại một dịch đem lần này trong thú triều cao giai dị thú ăn sạch, đang nghĩ biện pháp xử lý một dịch mang tới vấn đề. Cho nên rơi vào đường cùng vì tận khả năng không để cho một dịch đi vào trong cứ điểm. Những cứ điểm này quan chỉ huy mới nghĩ đến một cái từ chối nhã nhặn một dịch chiến trường quản lý quy định. Chính là lúc trước vì phòng ngừa có tà giáo đồ lăn lộn đến trong cứ điểm, đối với tất cả mới tới cứ điểm người đều muốn phê duyệt đi sau thả giấy thông hành quản lý quy định. Một dịch hôm nay đúng lúc là ngày đầu tiên đến cứ điểm, ngay cả bình thường đưa tin đều không có đi làm, đương nhiên không có chính mình giấy thông hành. Chính là bởi vì có hợp lý lấy cớ, tên này mặt ngoài giải quyết việc trung đại tông sư sĩ quan mới có thể xuất hiện tại một dịch trước mặt. Cái kia không có ý tứ, ta hôm nay ngày đầu tiên đến, còn không có giấy thông hành. Vị đại ca này, ngươi nhìn có thể hay không để cho ta đi trước báo đến, sau đó lại phê duyệt giấy thông hành. Một dịch trải qua tháp linh nhắc nhở, hắn rốt cục nhớ tới, tại chiến tranh trạng thái dưới thiên môn quan phòng tuyến hoàn toàn chính xác có loại quy định này. Cho nên một dịch có chút ngượng ngùng cười đối với tên sĩ quan này nói ra, hy vọng hắn có thể dàn xếp một chút để cho mình đi trước làm thủ tục. Phi thường thật có lỗi, ngươi không có giấy thông hành liền không thể tiến vào chúng ta cứ điểm. Bất quá có chút kỳ quái, dưới tình huống bình thường, ngươi không phải hẳn là theo quân đoàn đi trước báo đến, sau đó mới lên chiến trường sao? Nhìn thấy một dịch không có bất kỳ cái gì tâm tình kích động, cả người nói chuyện cũng phi thường lý trí đứng lên không giống như là người điên, ngăn cản quan quân của hắn âm thầm thở dài một hơi, sau đó hắn có chút kỳ quái hỏi. Đối với sĩ quan đặt câu hỏi, một dịch có chút ngượng ngùng nắm tóc, mặt mũi tràn đầy ngu đần cười nói. Cái kia, ta hôm nay lần thứ nhất nhìn thấy nhiều dị thú như vậy, một kích động trước hết chạy đến trên chiến trường tới, không có cùng quân đoàn cùng một chỗ đi báo đến. Ta đã cho ta biết phó quan, nàng hẳn là lập tức liền sẽ giúp ta làm tốt thủ tục à, nàng tới nói đến đây một dịch đột nhiên chỉ vào phía dưới cứ điểm nói ra. Cả tổ mạn đang từ phía dưới bay đi lên. Không giống với đại tông sư sĩ quan cần không ngừng giẫm đạp không khí mới có thể bay ở giữa không trung, cả tổ mạn thân ảnh vô thanh vô tức, thật giống như nàng bản thân liền có thể ở trên bầu trời phi hành. Nếu như không phải một dịch bạch ra đến, chỉ sợ cả tổ mạn bay đến đại tông sư sĩ quan sau lưng hắn sẽ không biết. Tướng quân ngài báo đến thủ tục đã làm xong, xin mời đi theo ta đến cùng là đã từng làm qua cứ điểm quan chỉ huy người, đối với Bắc Thiên môn quan pháo đài bảy các loại thủ tục hiểu rõ vô cùng, không cần một dịch bản nhân tự mình tới cả tổ mạn liền trực tiếp cho hắn làm xong tất cả sự tình, bao quát sĩ quan một mực muốn giấy thông hành. Chương 218, đêm thứ nhất, 1, chương 218, đêm thứ nhất, 1, lần này liền không có vấn đề, đại tông sư sĩ quan không có ngăn trở lý do, một dịch có thể tự do xuất nhập phủ không pháo đài. Hậu cần bộ đám hôn đảng kia đáng chết ta, các ngươi đến cùng đang làm cái gì? Không bố như vậy một cái có thể cầm tứ giai dị thú đương chủ ăn thao thiết huyết mạch thức tỉnh đại tông sư, các ngươi lại dám không thông qua điều tra liền cho hắn cấp cho giấy thông hành, có phải hay không muốn tạo phản a? Sớm biết dạng này, ta còn làm thôi, bất chấp nguy hiểm đến ngăn cản gia hỏa kinh khủng này, trực tiếp thả hắn tiến trong cứ điểm tùy ý ăn người không phải tốt. Cảm giác mình bị hậu cần bộ người đâm lưng, đại tông sư sĩ quan lửa giận ngút trời hận không thể trở về trực tiếp cắn chết những cái kia hậu cần bộ người. Nhưng là hắn lại không cách nào từ bỏ chức trách của mình, chỉ có thể nghĩ hết biện pháp đi hoàn thành nhiệm vụ. Thế là đại tông sư sĩ quan xem hết cả tổ mạn đưa cho hắn giấy thông hành sau, trên mặt cố nặn ra vẻ tươi cười nói ra: "Hoan nghênh ngươi." Một dịch tướng quân đi vào Bắc Tiên môn quan pháo đài số 101. "Chúng ta cứ điểm quan chỉ huy thấy được ngài đánh giết tứ giai dị thú lực lượng cường đại, ra lệnh cho chúng ta chuẩn bị tiếp phong yến chiêu đãi ngài. Mời đi theo ta cứng rắn không được liền đến mềm, không có lý do gì trực tiếp cự tuyệt một dịch tiến vào phụ không pháo đài, liền nghĩ biện pháp để một dịch lưu tại ngoài cứ điểm." Vừa vặn trước đó cứ điểm quan chỉ huy vì phòng ngừa hư hư thực thực thao thiết huyết mạch một dịch điên cuồng. Bởi vì huyết mạch tác dụng phụ đói nổi điên xông vào trong cứ điểm ăn người, sớm đã có kinh nghiệm chuẩn bị rất nhiều dị thú thịt. Hiện tại vừa vặn lấy ra dùng tiếp phong yến danh nghĩa để một dịch lưu tại ngoài cứ điểm. Về phần chuyện kế tiếp nên làm cái gì, vậy thì không phải là hắn một cái đại tông sư có thể quản sự tình. Hậu cần bộ chọc ra tới cái soạn, vậy liền để hậu cần bộ tiếp nhận cái này thao thiết huyết mạch thức tỉnh đại tông sư, ai đến, lao tử tờ nờ giờ không làm nữa. Bắc Thiên môn quan pháo đài người còn trách tốt lặc. Không biết Bắc Thiên môn quan pháo đài sĩ quan đã ở trong lòng chửi mẹ, một dịch tại nội tâm tán dương. Chính mình ngày đầu tiên đến, không có cùng bất luận kẻ nào gặp mặt tình huống dưới, liền chuẩn bị cho mình tiếp phong yến. Xem ra Bắc Thiên môn quan pháo đài đối với đại tông sư cảnh giới võ giả đích thật là phi thường trọng thị. Đã như vậy, liền không thể cự tuyệt hảo ý của người ta, một dịch mang theo cả tổ mạn đi theo đại tông sư sĩ quan cùng một chỗ bay đến phủ không pháo đài đỉnh chót. 101 phủ không pháo đài đường kính có 2 cây số, đỉnh chót trừ các loại vũ khí bình đài, trung tâm là một mảnh to lớn sân bay, thỉnh thoảng có phi thuyền ở chỗ này cất cánh và hạ cánh. Hiện tại nơi này một cái góc, bị cải tạo thành một cái lâm thời phòng ăn. Biết tướng quân ngài khẩu vị tốt, cho nên chúng ta chỉ có thể chuẩn bị nồi lớn đồ ăn. Xin ngài đừng nên trách sĩ quan dùng tay chỉ chuẩn bị xong đồ ăn, vừa cười vừa nói: "Khá lắm, tòa này phụ không pháo đài quan chỉ huy là muốn cho heo ăn sao?" Chừng mấy chục thùng khối thịt lớn bị chứa ở y nốt trong thùng, mặt trên còn có lấy một tầng thật dày dầu, để cho người ta xem xét liền không có bất luận cái gì khẩu vị. Một dịch cùng cả tổ mạn mặc dù đều là siêu cấp ăn hàng mỗi ngày đều muốn ăn rất nhiều đồ ăn, có thể bình thường ăn đều là chuyên môn mời tới đầu bếp chế ra mỹ thực, sắc hương vị đều đủ xem xét cũng là người ta tràn đầy thèm ăn. Bọn hắn cái nào đã gặp mặt trước loại này quân đội hắc ám thức ăn, lập tức không có bất luận cái gì khẩu vị, chỉ muốn nhanh đi nghỉ ngơi một chút. "Thật có lỗi, ta nay thiên sứ dùng huyết mạch năng lực, thôn vệ quá nhiều dị thú, đã ăn không trôi bất cứ vật gì. Cho nên liền tạ ơn quan chỉ huy hảo ý, ta muốn mau chóng đi nghỉ ngơi một chút." Một dịch sắc mặt khó coi khỏe mắt co giật nói ra, hắn đã ở trong lòng quyết định mau đem dưới tay mình chuyên dụng đầu bếp điều tới. Bắc Thiên môn quan pháo đài quân đội thức ăn thật không phải người bình thường có thể tiếp nhận, chính là ăn đồ hộp cũng so ăn bọn hắn hắc ám nấu ăn mạnh. "Cái gì ngươi ăn no rồi, điều đó không có khả năng đi. Ngươi làm sao có thể ăn no đâu, thật không có gạt ta, lúc nào thao thiết huyết mạch giác tỉnh giả còn có thể ăn no thời điểm?" Phản phất là nghe được cái gì để cho người ta khiếp sợ tin tức, tiếp đãi một dịch sĩ quan lập tức lên tiếng kinh hô, mang theo khó có thể tin biểu lộ hỏi. Thao thiết huyết mạch giác tỉnh giả hắn cũng không phải chưa từng gặp qua, cho dù là rõ ràng thân thể đã không chịu nổi trong dạ dày chất đầy đồ ăn, cũng sẽ còn không ngừng cảm nhận được mãnh liệt cảm giác đói bụng. Đối với thao thiết huyết mạch giác tỉnh giả tới nói căn bản cũng không có ăn no lời nói này, bọn hắn đều là trừ đi ngủ thời gian khác đều muốn bao giờ cũng ăn cái gì người. Cho nên hắn phi thường chấn kinh một dịch nói mình ăn no rồi, cảm giác một dịch chính là đang lừa gạt chính mình. Chờ hắn hơi lánh tính một chút, chăm chú quan sát một dịch thần sắc, rất nhanh liền tin tưởng lối nói của hắn. Bởi vì mặc kệ là một dịch sắc mặt hay là ánh mắt đều lộ ra phi thường bình tĩnh, cũng không có hắn thấy qua thao thiết huyết mạch giác tỉnh giả loại thời khắc kia bị cảm giác đói bụng cảm giác tra tấn, trong ánh mắt để lộ ra đến muốn thôn vệ hết thể đến cuồng. Mà lại hắn tiếp xúc một dịch sau có tới gần 10 phút đồng hồ, một dịch một mực biểu hiện được phi thường bình tĩnh, không có mặt khác thao thiết huyết mạch giác tỉnh giả vì kiềm chế chính mình cảm giác đói bụng, phải tùy thời tùy chỗ ăn cái gì thói quen. Đây thật là gặp ủy, thao thiết huyết mạch giác tỉnh giả còn có thể có ăn no một ngày, sĩ quan nội tâm tràn đầy nghi vấn. Nhưng sau đó một dịch lời nói liền để hắn hiểu được, phía bên mình có thể là làm một lần ô long. "Thao thiết huyết mạch, các ngươi sai lầm đi, ta thức tỉnh chính là tỷ hưu huyết mạch cùng con ác thú không có bất cứ quan hệ nào." Một dịch chỉ là sửng sốt một chút liền lập tức giải thích nói. Nghe sĩ quan nghi vấn, một dịch lập tức minh bạch những này Bắc Thiên môn quan người khẳng định là nhìn hắn dùng hư không chi khẩu thôn vệ dị thú, liền cho là hắn là đã thức tỉnh thao thiết huyết mạch, sau đó làm ra tự nhận là thỏa đáng nhất tiếp đại phương án. Tỷ hưu huyết mạch, đây cũng là huyết mạch gì thức tỉnh, chẳng lẽ cũng cùng thao thiết huyết mạch một dạng có được cường đại khẩu vị, nhưng không có thao thiết huyết mạch tác dụng phụ sao? Sĩ quan đầu đầy dấu chấm hỏi tự lẩm bẩm. Tại Đại Minh Đế quốc trưởng lão hội khống chế bên dưới, trừ một số nhỏ người, tuyệt đại đa số người đã không biết Tỷ Hưu truyền thuyết thần thoại, tên sĩ quan này tự nhiên cũng không hiểu rõ Tỷ Hưu lực lượng. Bất quá hắn có thể xác định chính là, cái này mới tới trợ giúp Mục Dịch tướng quân xác thực không phải thao thiết huyết mạch sau khi thức tỉnh ngạ quỷ. Ta đích xác không phải thao thiết huyết mạch thức tỉnh, ngươi có thể đi tra một chút Tỷ Hưu huyết mạch tin tức tương quan. Mục Dịch đơn giản giải thích một chút, liền cùng cả tổ mạn hai cái cùng đi phụ không pháo đài cho bọn hắn an bài ký túc xá. Hiện tại thế nhưng là tại Bắc Thiên môn quan tiền tuyến chiến trường, không bất cứ lúc nào nắm chặt thời gian nghỉ ngơi cam đoan tinh lực của mình, có trời mới biết gặp được chuyện gì. Cả tổ mạn có được phong phú chiến trường kinh nghiệm, trước khi đến liền cùng Mục Dịch nói qua Bắc Thiên môn quan pháo đài thú triều chú ý hạng mục. Theo thói quen đi địa ngục bên kia dạo qua một vòng, săn giết mấy bạn con ác ma ấu trùng, Mục Dịch trở lại phân phối ký túc xá nghỉ ngơi không có qua mấy giờ, liền bị một trận dị thú tiếng giống giận dữ tăng thêm long lòng tiếng pháo đánh thức. Chuyện gì xảy ra? Dị thú lại đột kích đánh. Mục Dịch cau mày đi vào hành lang, nhìn thấy rất nhiều binh sĩ đang cùng với bạn trợ giúp bên dưới chỉnh lý trang bị. A, chủ nhân không có việc gì, chính là bình thường đánh đêm, mỗi lần thú triều đều là dạng này, mặc kệ ban ngày hay là ban đêm đều muốn chiến đấu không ngừng. Cả thú mạn từ bên cạnh ký túc xá đi ra, nàng vặn eo bẻ cổ ngáp để thân thể hoàn mỹ đường cong lộ ra càng thêm một suất. Chương 218, đêm thứ nhất 2, chương 218, đêm thứ nhất 2, đằng sau Mục Dịch ngay tại cả thú mạn nơi đó giải được, thú triều xâm lấn không phải đơn giản một trận chiến đấu, mà là thật tựa như thủy triều một dạng, từng luồng lần lượt, mấy triệu dị thú tạo thành khác biệt ba thứ lãng phong không dừng ngủ đêm công kích nhân loại cứ điểm. Dị thú ỷ vào chính mình thân thể cường hãn tố chất, không nghỉ ngơi phản phất không có giá rời, suốt ngày trùng kích nhân loại cứ điểm. Đặc biệt là đến ban đêm, nhân loại các loại vũ khí nhận tầm mắt hạn chế, tại màn đêm yểm hộ bên dưới thú tính đại phát dị thú công kích càng thêm điên cuồng. Chủ nhân ngươi quen thuộc liền tốt, mỗi lần thú triều nhanh nhất đều muốn 10 ngày rưỡi tháng mới có thể kết thúc, nhịn một chút liền đi qua. Cả tổ mạn nhìn ra một dịch ngại ngoài cứ điểm chiến đấu thanh âm ồn ào, liền nhẹ giọng an ủi. Trên thực tế đối với Đại Minh Đế quốc phổ biến có được tiên tiên cảnh giới tu vi các chiến sĩ tới nói, có được gấp mấy chục lần người bình thường tố chất thân thể bọn hắn, 10 ngày rưỡi tháng nghỉ ngơi không tốt căn bản không tính chuyện gì. Chỉ cần là có được sung túc chân khí bổ sung tự thân tiêu hao, thời gian một tháng nhịn một chút liền đi qua. Bởi vậy tại thú triều trong lúc đó, một chút tu vi cao hơn tông sư cảnh giới võ giả dứt khoát liền không nghỉ ngơi, trực tiếp dùng tính tọa khôi phục tinh thần. Nhìn như vậy tới nhân loại cùng dị thú chiến tranh, căn bản cũng không phải là người bình thường có thể tham dự vào, chỉ là vô hạn dài rằng giặc tiếp tục tính chiến đấu liền có thể để người bình thường sụp đổ. Cả thủ mạn mặc dù nói phi thường minh bạch, nhưng là Mục Dịch lại không cách nào chịu đựng. Hắn muốn là bởi vì trên linh hồn thiêu đốt ngọn lửa màu đen, bao giờ cũng đều nhận thống khổ tra tấn, nghỉ ngơi giấc ngủ chất lượng càng phi thường kém. Ngày bình thường đều là trốn ở tuyệt đối an tĩnh hoặc bên trong mới có thể miễn cưỡng tiến vào ngủ nông trạng thái, tốt khôi phục tự thân tinh lực. Đến Bắc Thiên môn quan pháo đài nơi này dị thú chiến trường, cũng không biết là ai làm ra tới một bộ chiến trường thời gian thực hệ thống theo dõi. Mỗi người đều thiếp thân đeo một bộ thân thể số liệu máy truyền cảm, đem tự thân mở bờ á cùng định vị gửi đi đến trung tâm chỉ huy. Bộ này chiến trường hệ thống theo dõi chỗ tốt có hai cái, một cái là tùy thời quan sát mỗi cái chiến sĩ tình trạng cơ thể. Một khi phát hiện chiến sĩ trạng thái thân thể số liệu xuất hiện dị thường, tỉ như nói nhận trọng thương, trung tâm chỉ huy cấp dưới bộ chữa bệnh trên máy vi tính liền sẽ lập tức phát ra cảnh báo, thông tri lính quân y lập tức đối chiến sĩ tiến hành cứu chữa. Còn có một chỗ tốt là có thể đối chiến sĩ tiến hành định vị, miễn cho một chút người có dụng tâm khác chạy đến vị trí trọng yếu làm phá hoại. Đi qua liền từng có tà giáo đồ vì phá hoại Đại Minh Đế quốc lực lượng quân sự, tại thú triều trong lúc đó ngụy trang thành đến trợ giúp chiến sĩ, chạy đến phụ không pháo đài bộ vị mấu chốt làm phá hoại sự tình. Cho nên vì phòng ngừa xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn, tại thú triều trong lúc đó Bắc Thiên môn quan pháo đài đối với tất cả mọi người tiến hành thời gian thực vị trí giám sát. Mục Dịch trên người bây giờ đồng dạng đeo cấp cho hắn thiết bị giám sát, nếu là hắn trốn đến ổ bên trong đi ngủ. Ổ thế nhưng là có thể ngăn cách hết thể tín hiệu, Mục Dịch tiến ổ, chọn bộ thiết bị giám sát ngay lập tức sẽ phát ra cảnh báo, thông cáo Mục Dịch mất tích sự tình. Mục Dịch cũng không muốn bởi vì chính mình trên người máy giám sát gây phiền toái, cho nên hắn không thể không tại phân phối cho mình trong ký túc xá nghỉ ngơi. Hiện tại xem ra Mục Dịch là không nghỉ ngơi được, dị thú cũng mặc kệ ngươi là lúc nào nghỉ ngơi, phá hủy nhân loại cứ điểm chiến tranh mới là mục đích của bọn nó. Đã như vậy, dứt khoát liền giải quyết nhóm này dị thú. Cho chúng ta biết người đều chuẩn bị kỹ càng, chờ ta xử lý phụ cận tứ giai dị thú, các ngươi liền đem còn lại dị thú đều xử lý sạch sẽ. Mục Dịch suy nghĩ một chút ra lệnh. Bắc Thiên môn quan nơi này thú triều tựa như là sóng biển, đều là mấy trăm ngàn một đám tại tứ giai dị thú dẫn đầu xuống tập kích nhân loại cứ điểm. Chỉ cần Mục Dịch có thể dẫn đầu thủ hạ trực tiếp tiêu diệt một đám dị thú, ít nhất phải có mấy cái giờ lúc bình tĩnh ở giữa. Là chủ nhân, lập tức ta liền đi trung tâm chỉ huy xin mời xuất chiến. Cả thủ mạn nhẹ gật đầu thân ảnh thật nhanh biến mất tại cuối hành lang. Dị thú chiến trường cũng không phải mỗi người đều có thể tùy ý chạy loạn địa phương, tất cả mọi người muốn phục tùng cứ điểm trung tâm chỉ huy mệnh lệnh. Đặc biệt là Mục Dịch thủ hạ quân đoàn có một vài người, cái này nếu là tùy ý chạy đến đi lên chiến trường, đến cứ điểm vũ khí tầm bắn bên trong ngươi nói cứ điểm trung tâm chỉ huy người làm sao xử lý. Cho nên vì để tránh cho ngộ thương ảnh hưởng cứ điểm vũ khí sử dụng, Mục Dịch quân đoàn muốn đi ra ngoài chiến đấu nhất định phải trải qua cứ điểm trung tâm chỉ huy phê chuẩn, tại quy định trong khu vực hành động. Lúc đầu Mục Dịch còn tưởng rằng như loại này toàn bộ quân đoàn ra ngoài chiến đấu, phải đi qua thời gian dài câu thông cân đối, không nghĩ tới cả tổ mạn rất nhanh liền trở về. Chủ nhân, cứ điểm quan chỉ huy đã nói, ngài có thể tùy ý hành động, chỉ cần không thâm nhập bầy dị thú nội bộ liền có thể. Chúng ta quân đoàn bị mệnh lệnh tại bầy dị thú mặt bên công kích, phụ trợ thanh lý còn lại dị thú. Cả tổ mạn cười xuất ra nhận được mệnh lệnh. Mục Dịch đưa tay tiếp nhận về phía sau túi đầu nhìn qua, nghi ngờ hỏi. Làm sao lại nhanh như vậy, ta nghe nói như loại này chiến đấu mệnh lệnh, không phải phải đi qua thời gian rất lâu câu thông sao? Chiến tranh hiện đại cũng không phải ngươi vung tay lên, phái ra mấy cái quân đoàn công kích liền có thể xong việc. Đầu tiên muốn chuẩn bị kỹ càng vũ khí trang bị, sau đó còn muốn nghiên cứu ra đi quân đoàn làm sao chiến đấu mới có thể cho địch nhân lớn nhất đả kích, cuối cùng còn muốn câu thông từng cái quân đội bạn đơn vị tránh cho ngộ thương. Làm sao đến cả tổ mạn nơi này mới? Không 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 tên chiến sĩ chuẩn bị ra ngoài chiến đấu, không đến 10 phút đồng hồ liền hạ đạt mệnh lệnh tác chiến. Đối mặt một dịch nghi vấn, cả tổ mạn cười khoát khoát tay nói ra. Chủ nhân, quân chính quy vì bảo hộ chiến đấu mục tiêu mới có thể dùng thời gian rất dài tiến hành dự phán cùng chuẩn bị, chúng ta chính là một cái tư nhân quân đoàn căn bản không cần đến nhiều chuyện như vậy. Nói rõ ràng, tư nhân quân đoàn đối với binh bộ chính là một đám tự trả tiền do binh. Đem chúng ta cử đi chiến trường, có thể hữu hiệu sát thương dị thú binh bộ liền xem như đã kiếm được. Chúng ta cho dù là toàn quân bị diệt, đối với binh bộ cũng không có cái gì tổn thất. Cho nên tự nhiên không cần cân nhắc hậu quả gì, chỉ cần chọn lựa một chỗ, đem chúng ta mất hẳn đến trên chiến trường liền có thể. Cả tổ mạn tiểu nói này, một dịch trong nháy mắt liền đối với tư nhân quân đoàn ở trên chiến trường định vị có lý giải, chính là một đám có cũng được mà không có cũng không sao phá hôi, địa vị thậm chí khả năng còn không bằng những cái kia bởi vì phạm tội xung quân chiến nô. Tối thiểu phù không pháo đài phái ra chiến nô là có nhất định chiến thuật mục tiêu, tỉ như nói ngăn cản đặc biệt bởi dị thú hành động. Nhưng là đối với tư nhân quân đoàn, phù không pháo đài trung tâm chỉ huy nhưng không có ôm bất luận cái gì kỳ vọng, đem tư nhân quân đoàn ném đến trên chiến trường, liền để bọn hắn tự sinh tự diệt. Hiểu rõ loại tình huống này sau, mục dịch cũng không nhiều lời cái gì trực tiếp dọc theo sắt thép chế tạo hành lang đi ra ngoài. Hắn chỉ muốn mau chóng giết sạch công kích cứ điểm bầy dị thú, tốt có thời gian nghỉ ngơi. Một hồi thời điểm chiến đấu nói cho chúng ta biết chiến sĩ, tận lực không cần bay lên, ta không muốn bởi vì 10000 tên đại tông sư dẫn tới quá nhiều phiền phức. Mục dịch đang đi ra phủ không pháo đài trước đối với cả tổ mạn cuối cùng ra lệnh. Bắc Thiên môn quan pháo đài nơi này không phải Nam Thiên môn quan, toàn bộ phương viên vạn dặm trên chiến trường khắp nơi đều hiện đầy máy giám sát, trong quân đoàn chiến sĩ tùy ý phi hành sẽ bại lộ bọn hắn đại tông sư thân phận. Mục dịch cảm thấy tự thân lực lượng còn chưa đủ, không muốn bởi vì 10000 tên đại tông sư dẫn tới toàn bộ đế quốc chú ý. Chương 219, bị quấy rối, 1, chương 219, bị quấy rối, 1, phân phối cho một dịch bọn hắn ký túc xá ngay tại cứ điểm bọc thép tầng phía dưới, dọc theo hành lang rất nhanh liền đi tới cứ điểm đỉnh chót, để một dịch thấy rõ tình huống chung quanh. Bởi vì đại minh đế quốc thế giới này hoàn cảnh đặc thù thiên viên địa phương, trừ trên bầu trời bản thể không rõ tinh quang, không có trăng tóc bóng ra quang mang ban đêm hoàn cảnh lộ ra đặc biệt hắc ám. Ở trong môi trường này, đại minh đế quốc phủ không pháo đài cứ việc sử dụng đại lượng cự hình đèn pha chiếu rọi bốn phía, còn thỉnh thoảng hướng trong bầu trời đêm phát xạ to lớn pháo sáng. Có thể chỉ cần là rời xa phủ không pháo đài liền sẽ có mảng lớn vô biên hắc ám, không biết ẩn giấu đi bao nhiêu dị thú. Dưới loại tình huống này vũ khí hiện đại xạ kích độ chính xác nghiêm trọng giảm xuống, chỉ có thể dựa vào trải rộng ngoài cứ điểm dày đặc hỏa lực chống cự dị thú công kích. Đông 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 rầm 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 kịch liệt xạ kích anh minh đạn pháo tiếng nổ mạnh muốn so lúc ban ngày kịch liệt mấy lần. Các loại đạn lửa cùng bom mây cháy giống không cần tiền một dạng đánh ra ngoài. Tại cứ điểm bốn phía nổ ra từng vòng ngọn lửa màu xanh lam, chiếu sáng mảng lớn sa mạc hợp thành một đạo phòng tuyến. Những cái kia đến tập kích dị thú sẽ từ trong hắc ám đột nhiên hiện hiện, xông qua hỏa diễm tạo thành vòng phòng ngự, mang theo toàn thân liệt diễm phóng tới cứ điểm, lại bị cường đại hỏa lực đánh thành mảnh vỡ. Để một dịch cảm giác có chút kỳ quái là, đối mặt loại tình huống này phụ không pháo đài chẳng những không có giống ban ngày như thế phi hành, ngược lại một tổ ba tòa cứ điểm tập thể hạ xuống mặt đất bên trên, tương hỗ là y giáp phòng ngự dị thú công kích. Một dịch không rõ loại này bị dị thú công kích tình huống dưới, phụ không pháo đài hạ xuống sẽ hoàn toàn mất đi lúc phi hành cơ động năng lực. Bắc Thiên môn cứ điểm quân đoàn tại sao muốn làm như vậy? Bắc Thiên môn quan pháo đài nơi này tứ giai dị thú phi thường am hiểu đánh lén, trong đêm dị thú điều tra năng lực lại so với chúng ta nhân loại mạnh, bọn chúng nhìn ban đêm có thể nhìn thấy mấy cây số bên ngoài. Nếu như phủ không pháo đài bảo trì phi hành trạng thái, những cái kia tứ giai dị thú sẽ thành đoàn tại cứ điểm di động lộ tuyến bên trên phục kích. Bọn chúng sẽ giấu ở trong hạt cát, đợi đến cứ điểm di động đến bọn chúng trên không lúc, nhảy dựng lên đánh lén phủ không pháo đài phía dưới phòng ngự góc chết. Cho nên tại ban đêm trừ phi là bất đắc dĩ tình huống, nếu không phủ không pháo đài là sẽ không tùy ý di động. Cả tổ mạn biết lần đầu tiên tới Bắc Thiên môn quan người đều nghi hoặc phủ không pháo đài vì cái gì ban đêm đều muốn hạ xuống mặt đất bên trên. Tại một dịch mở miệng hỏi thăm trước đó liền sớm giải thích nói, xem ra đây cũng là Bắc Thiên môn quan tiền tuyến chiến đấu tổng kết ra kinh nghiệm, phủ không pháo đài trước kia hẳn là không ăn ít qua thua thiệt mới có hiện tại loại này nhìn không phù hợp thưởng thức phương thức chiến đấu. Xem hết chiến trường tình huống, một dịch đối với cả tổ mạn nói ra, ta đi giải quyết phụ cận ẩn tàng tứ giai dị thú, ngươi mang theo quân đoàn đi phân phối chiến đấu khu vực. Tháp linh lực lượng không giống đại minh đế quốc gia đạ, sẽ bị dị thú lực lượng bấy nhiều không cách nào cự ly xa điều tra. Ngay tại vừa mới tháp linh đã phát hiện hai cây số bên ngoài, nằm ngoài một tòa cao mấy chục mét cồn cắt phía sau tứ giai dị thú. Cái này toàn thân đen kịt không có một chút tạp mao hình sói dị thú, nhìn bởi vì là ban đêm cho là mình ngụy trang rất thành công, liền không hề cố kỵ nhìn chằm chằm phụ không pháo đài chuẩn bị tùy thời đánh lén. Hai cây số khoảng cách, tăng thêm một dịch hiểu rõ đến loại này tứ giai dạ lang có được khống chế lực lượng hắc ám, theo nó hiện tại nằm sấp gò núi trong chớp mắt liền có thể vô thanh vô tức chạy đến phụ không pháo đài trên đỉnh. Nếu thật là bị cái này dạ lang xông lại, phụ không pháo đài có thể sẽ không đình trệ, nhưng là đóng tại trong cứ điểm chiến binh sẽ chết thương thảm trọng. Cho nên một dịch quyết định không đợi cái kia dạ lang đánh lén, hắn muốn sớm xuất thủ giải quyết nó. Không hai giây, một dịch thân hình lóe lên bay thẳng qua hai cây số khoảng cách, tại cái kia dạ lang kịp phản ứng trước đó đến nó to lớn trên đỉnh đầu. Không có chút gì do dự, một dịch trực tiếp đánh ra một quyền. Nhìn thường thường không có gì lạ nằm đấm, trực tiếp đem Dạ Lang xương sọ đánh ra một cái hố. Oanh theo Dạ Lang bên trong xương sọ truyền đến một trận oanh minh, cái này toàn thân đêm đen như mực sói lập tức thất khiếu phun máu khí tức hoàn toàn không có triệt để tử vong. Sau đó Mục Dịch hơi chuyển động ý nghĩ một chút, tứ giai Dạ Lang lưu lại thi thể liền bị hư không chi khẩu thôn vẹn không còn, trừ một chút vết máu không có cái gì lưu lại. Mục Dịch nhìn xem chính mình không có để lại bất cứ dấu vết gì nằm đấm, nội tâm không khỏi cảm thán. Huyền Vũ chi thể, quả nhiên là không có để cho sai. Cái này buộc bên trong chuyển hóa đi ra năng lượng, tăng lên cường hóa thân thể tố chất hiệu quả muốn so chân khí còn mạnh hơn. Lúc này mới mấy ngày, liền đem tố chất thân thể của ta tăng lên gấp đôi. Nếu là dựa theo tốc độ bây giờ phát triển tiếp, ta khả năng thật liền sẽ biến thành bằng vào tố chất thân thể liền có thể đánh nổ thiên nhân cảnh giới tồn tại. Khó trách Mục Dịch nội tâm sợ hãi thán phục, bởi vì hắn vừa mới đánh giết Dạ Lang lúc không có sử dụng một chút chân khí lực lượng, hoàn toàn là bằng vào hắn tự thân hơn người tố chất thân thể đánh nổ tứ giai Dạ Lang đầu. Phải biết một cái tứ giai dị thú, cho dù là lực phòng ngự lại kém xương cốt cũng có thể chống cự vạn tấn lực lượng. Nhất là làm đầu lâu xương cốt, lực phòng ngự còn tại mặt khác thân thể bộ vị trên xương cốt. Kết quả là như thế một cái tứ giai Dạ Lang dị thú, bị Mục Dịch một quyền liền đánh nổ góc, có thể thấy được Mục Dịch hiện tại lực lượng của thân thể đến tột cùng cường hãn đến mức nào. Giải quyết bán kính mười mấy cây số phạm vi bên trong con duy nhất tứ giai dị thú, Mục Dịch thay đổi mục tiêu bắt đầu thu hoạch còn lại tam giai dị thú. Lần này tốc độ càng nhanh, những cái kia công kích tam giai dị thú thậm chí cũng không biết chuyện gì xảy ra, ngay tại phóng tới cứ điểm trong quá trình không hiểu thấu đã mất đi ý thức. Không đến 5 phút, Mục Dịch tại 101 cứ điểm chung quanh vòng vo hai vòng ngăn sạch phụ cận tất cả tam giai dị thú, liền trở về cứ điểm đỉnh chót nhìn xem thủ hạ các chiến sĩ thanh lý còn lại nhị giai dị thú. Ngao. Ngao tháp linh quét hình bên dưới mấy trăm ngàn dị thú cái sau nối tiếp cái trước, hoàn toàn không có sợ hãi đỏ ửng mắt phóng tới cứ điểm. Mục Dịch quân đoàn các chiến sĩ tại dị thú công kích trên đường đi nằm ngang đứng thành hai hàng, cơ trong tay chiến đao động tác tựa như là lão nông tại cắt hoa màu một dạng. Trước mặt một loạt chiến sĩ vung đao chém đứt dị thú đầu, phía sau chiến sĩ tay chân lênh lẹ đem dị thú thi thể trở đi, xem bọn hắn nhẹ nhàng như thường dáng vẻ còn có thời gian chuyện phiếm. Mục Dịch thủ hạ chiến sĩ đều là tứ giai đại tông sư, giết nhị giai dị thú đơn giản cùng chơi một dạng. Đến mức giết tốc độ quá nhanh, Mục Dịch quân đoàn các chiến sĩ ngạnh sinh sinh ở trên chiến trường thành không đi ra một mảng lớn đất trống, phía trên chất đầy dị thú thi thể. Cũng không biết lúc nào, có thể là trong cứ điểm trung tâm chỉ huy chú ý tới Mục Dịch quân đoàn cường hãn lực sát thương, mà hướng Mục Dịch quân đoàn các chiến sĩ bên này pháo kích dần dần trở nên thưa thớt đứng lên. Từ trên không xem tiếp đi, Mục Dịch quân đoàn các chiến sĩ đối mặt dị thú công kích, tựa như là chống lũ đê lớn một dạng một mực ngăn trở trong thú triều vô số dị thú. Sau đó tựa như là hạ quyết tâm một dạng, tại pháo kích giảm bớt đến cực hạn sau, trừ không ngừng đánh ra tới một chút pháo sáng, cứ điểm quan chỉ huy rốt cục mệnh lệnh trong cứ điểm mặt khác chiến binh đi ra, gia nhập thu thập chiến trường hàng ngũ. Mười mấy bạn tên tu vi chỉ có tiên tiên cảnh giới, mặc đặc chế ở ạt mỏ chiến binh, mở phi thuyền cải tạo thành to lớn lơ lửng xe chuyển vận sông ra cứ điểm, vài trăm người một tổ thu thập trên chiến trường dị thú thi thể. Chương 219, bị quấy rối 2, chương 219, bị quấy rối 2, 123, uống nha bọn hắn hô hào khẩu hiệu đem từng bộ nặng mấy chục tấn dị thú thi thể đặt lên xe chuyển vận, từ cứ điểm trên đỉnh nhìn lại tựa như là một đám con kiến đang nỗ lực vận chuyển đồ ăn. Trong nháy mắt nguyên lai bạo tạc không ngừng chiến trường, thành dị thường bận rộn lò sát sinh. Hẳn là không sao chứ, Mục Dịch liếc mắt nhìn hai phía liền chuẩn bị trở về đi ngủ. Hắn đã trông thấy cả tổ mạn đang chỉ huy quân đoàn các chiến sĩ hướng về chỗ xa hơn càn quét, muốn đem ba tòa phủ không pháo đài chung quanh tất cả dị thú dọn dẹp sạch sẽ. Sáng sớm ngày thứ hai, Mục Dịch bị long long tiếng pháo đánh thức. Tùy ý ăn một chút phủ không pháo đài cung cấp bữa sáng, Mục Dịch liền đem cả tổ mạn tìm tới hai người đứng tại phủ không pháo đài trên đỉnh. Có thể hay không nghĩ biện pháp để cho chúng ta có độc lập hành động quyền lợi. Những cứ điểm này quan chỉ huy quả thực là quá đáng ghét, cũng không biết bọn hắn ở đâu ra lòng tin lại muốn mời chào ta, còn muốn để cho ta quân đoàn trở thành thủ hạ của hắn. Mục Dịch phi thường im lặng nói ra. Đêm qua Mục Dịch trở về lúc đầu dự định trực tiếp nghỉ ngơi, không nghĩ tới ba tòa phủ không pháo đài quan chỉ huy thế mà cùng đi bái phòng hắn. Cái kia nhìn phi thường trẻ tuổi, trong lời nói đầu tiên là biểu thị hoan nghênh Mục Dịch hắn quân đoàn đi vào Thiên Môn quan tiền tuyến, sau đó liền nói gia tộc của hắn tại Bắc Thiết Môn quan bên này có bao nhiêu quyền lực ảnh hưởng lớn đến mức nào. Cuối cùng trực tiếp cho thấy hy vọng Mục Dịch có thể đi theo hắn lăn lộn, chỉ cần Mục Dịch nguyện ý trở thành thủ hạ của hắn, liền nguyện ý cho Mục Dịch cung cấp rất nhiều chỗ tốt lên chức cao bao nhiêu chức vị. Còn có thể để hắn quân đoàn thoát khỏi tư nhân quân đoàn thân phận, trở thành Đại Minh Đế quốc binh bộ chính thức quân đoàn, có bao nhiêu siêu cường phúc lợi. Cái kia quan chỉ huy trẻ tuổi lời nói đem Mục Dịch cho triệt để cả bó tay rồi, nếu không phải cả tổ mạn trở về kịp thời, Mục Dịch kém chút liền đem mấy cái này váy giày hắn người ngủ cho trực tiếp ném ra bên ngoài. Cứ điểm này quan chỉ huy trong lòng không có điểm số sao? Chỉ bằng hiện tại Mục Dịch biểu diễn ra lực lượng, giết tứ giai dị thú cùng chơi một dạng, nếu như muốn tại Đại Minh Đế quốc binh bộ bên này thu hoạch được quyền lợi đây không phải là chuyện dễ như trở bàn tay. Khỏi cần phải nói, tựa như lần này trong thú triều, nếu như Mục Dịch thật xử lý 100 con tứ giai dị thú, tại Bắc Thiên Môn quan pháo đài nơi này làm cái phó nguyên soái tuyệt đối không có vấn đề. Mục Dịch thủ hạ quân đoàn cũng là như thế, mặc dù bọn hắn không có biểu hiện ra tứ giai lực lượng, coi như bằng bọn hắn tùy ý đồ sát nhị giai dị thú biểu hiện, liền biết bọn hắn đều có được tam giai cao tầng tông sư cảnh giới tu vi. Tam giai tông sư cao tầng cảnh giới võ giả quân đoàn, tại Đại Minh Đế quốc tuyệt đối coi là đỉnh tiêm quân đoàn, chính là binh bộ cũng không có bao nhiêu quân đoàn dạng này. Một cái đế quốc đỉnh tiêm quân đoàn, làm sao lại đầu nhập vào một cái số hiệu cứ điểm quan chỉ huy, đây không phải đùa giỡn hay sao? Cho nên đang ăn bữa sáng lúc lại bị cứ điểm quan chỉ huy quấy rối một lần sau, Mục Dịch quyết định rời đi cái này 101 cứ điểm, miễn cho không có chuyện liền có người không biết tiến thối giống con rồi một dạng đến phiền chính mình. Nghe được Mục Dịch yêu cầu, Cạ Tổ Mạn lộ ra một tia thần sắc khó khăn. "Chủ nhân, Bắc Thiên Môn quan pháo đài nơi này chính là dạng này, vì hữu hiệu hơn chống cự dị thú công kích, mỗi tòa cứ điểm quan chỉ huy đều có lâm thời quyền quyết đoán. Có thể nói, tại chính mình trong cứ điểm, một cái quan chỉ huy liền cùng quốc vương không có khác nhau, quyền lực cơ hồ là đạt đến cực hạn, nhất ngôn cửu đỉnh có thể xử lý quyết định tất cả sự vụ. Cho nên chúng ta những này từ bên ngoài đến quân đoàn, không có khả năng có được cũng không cho phép có được tự do hành động quyền." Cạ Tổ Mạn như thế một giải thích, Mục Dịch liền hiểu, những cứ điểm này quan chỉ huy vì cái gì tự tin như vậy. Nguyên lai Đại Minh Đế quốc Bắc Thiên Môn quan những này phụ không tháo đài, thực hành chính là cùng loại địa cầu thuyền trưởng quản lý chế độ, cứ điểm quan chỉ huy có được toàn bộ cứ điểm tất cả quyền lợi. Mọi người khả năng không biết, địa cầu lên chiến hạm trưởng quyền lực phi thường lớn, gồm có tàu chiến toàn diện quản lý cùng chỉ huy. Quyền chỉ huy, hạm trưởng là tàu chiến bên trên quan chỉ huy tối cao, phụ trách tàu chiến toàn diện chỉ huy làm việc, bao quát đi thuyền, tác chiến, huấn luyện các loại tất cả hoạt động. Chiến thuật quyết sách, đang chiến đấu hoặc dưới tình huống khẩn cấp, hạm trưởng cần cấp tốc làm ra chiến thuật quyết sách, lấy bảo đảm tàu chiến cùng thừa viên an toàn, đồng thời hoàn thành cố định nhiệm vụ. Nhân viên quản lý, hạm trưởng phụ trách tàu chiến bên trên tất cả nhân viên quản lý, bao quát sĩ quan cùng binh sĩ huấn luyện, ước định, tuấn thăng, phúc lợi cùng sĩ khí. Mặt khác còn có giữ gìn cùng bảo dưỡng, ngoại giao đại biểu, hành chính chức trách, pháp luật cùng kỷ luật giữ gìn chờ chút một loạt quyền lợi. Có thể nói chỉ cần là tại phụ không pháo đài bên trong, quan chỉ huy có quyền lợi quản lý bất cứ người nào. Mục Dịch muốn tự do hoạt động quyền, không nhận những cứ điểm này quan chỉ huy quản lý khống chế, tự nhiên là việc không thể nào, không có cái nào cứ điểm quan chỉ huy sẽ cho phép thủ hạ của mình xuất hiện một đám không nhận hắn người khống chế. Nếu dạng này, Cạ Tổ Mạn ngươi có thể hay không giúp ta tìm một cái đáng tin cậy điểm cứ điểm quan chỉ huy, không cần luôn luôn tự cho là đúng đến quấy rối ta. Mục Dịch không hài lòng nói ra, hắn thật là phiền thấu cùng những quan lại kia liên hệ. Cạ Tổ Mạn đối với Mục Dịch kinh lịch sự tình phi thường lý giải, đồng thời nàng cũng minh bạch cái kia cứ điểm quan chỉ huy tại sao phải muốn mời chào Mục Dịch. Bắc Thiên Môn quan tiền tuyến bởi vì lịch sử nguyên nhân phụ không pháo đài bảy địa vị phi thường đặc thù, mỗi tòa phụ không pháo đài đều là quý tộc bỏ vốn kiến tạo. Bởi vậy Bắc Thiên Môn quan phụ không pháo đài trong nhóm, mỗi tòa phụ không pháo đài quan chỉ huy đều là đế quốc các đại gia tộc phái ra đại biểu, là đại gia tộc kia trừ gia chủ bên ngoài người có quyền thế nhất. Những người này bình thường liền mắt cao hơn đầu, xem thường Đại Minh Đế quốc địa phương các người. Đối với bọn hắn những người này tới nói, thân là quý tộc đi mời chào một cái so với chính mình địa vị thấp người có năng lực rất bình thường. Trong mắt bọn hắn trừ đế quốc năm vị trưởng lão, những người khác chính là địa vị không bằng chính mình thứ dân. Mục Dịch cự tuyệt bọn hắn mời chào, lần một lần hai còn tốt, thời gian dài khó đảm bảo tòa này phụ không pháo đài quan chỉ huy thẹn quá hóa giận làm ra chuyện gì. Cho nên Mục Dịch nói muốn rời khỏi tòa cứ điểm này tuyệt đối là lựa chọn chính xác, có thể tránh cho rất nhiều dơ bẩn sự tình. Như vậy đi, chủ nhân chúng ta không bằng đi pháo đài số 055. Nơi đó đã từng là ta đóng giữ phụ không pháo đài, bên trong quan chỉ huy là người ta quen biết. Tin tưởng nàng sẽ không vì mời chào ngươi, làm ra cái gì để cho người ta khó mà tiếp nhận sự tình nghe được Mục Dịch điều kiện, Cạ Tổ Mạn nghĩ sau có chút không xác định nói ra. Cạ Tổ Mạn từng tại Bắc Thiên Môn quan pháo đài phục dịch thời gian rất lâu, nàng cũng là một tên phụ không pháo đài quan chỉ huy. Bất quá bởi vì ngũ trưởng lão tự thân dục vọng quyền lực không có lớn như vậy, Cạ Tổ Mạn đóng giữ cứ điểm cũng không phải là gia tộc mình kiến tạo. Đến Bắc Thiên Môn quan trước đó Cạ Tổ Mạn nghe qua, hiện tại 055 hảo phụ không pháo đài quan chỉ huy là Cạ Tổ Mạn nhận biết, một tính cách phi thường lạnh lùng tiên tài nữ sĩ quan. Mặc dù đã có thời gian mấy năm chưa từng gặp mặt, nhưng là nữ sĩ quan kia làm người Cạ Tổ Mạn phi thường rõ ràng, chỉ cần cùng nàng nói rõ một dịch tình huống, chắc chắn sẽ không đến quấy rối hắn. Chương 220 Hành quân, 1, chương 220, hành quân, 1, muốn đi pháo đài 055 cũng không có trong tưởng tượng đơn giản như vậy, dựa theo binh bộ chiến khu quy định, một cái quân đoàn muốn di chuyển đóng giữ, cần lúc đầu đóng giữ ghi mục chứng minh. Một dịch quân đoàn là tại 101 cứ điểm bảo đến, hán quân đoàn trụ sở chính là 101 cứ điểm. 101 cứ điểm quan chỉ huy vì ngăn cản một dịch rời đi, phát huy trọn vẹn vô lại tinh thần tránh mà không thấy, chính là không cho Cạ Tổ Mạn xuất cụ chứng minh. Bất quá Cạ Tổ Mạn cũng không ăn chay, làm đã từng cứ điểm quan chỉ huy đương nhiên hiểu Bắc Thiên Môn quan chuyện nơi đây, nàng trực tiếp lấy ra kỹ càng cứ điểm quản lý quy định chụp tới cứ điểm trung tâm quản lý quan viên trước mặt. Biểu thị 101 cứ điểm nếu như không muốn tỉ hưu quân đoàn đi binh bộ khiếu nại, liền để những quân quan kia chính bọn hắn nhìn xem xử lý. Cuối cùng bức bách tại Cạ Tổ Mạn lấy ra binh bộ chiến khu quản lý quy định, cũng có thể là sợ sệt một dịch tùy tiện treo lên đánh tứ giai dị thú lực lượng, không muốn cùng một dịch triệt để bị mặt. 101 cứ điểm hay là cho một dịch quân đoàn mở chứng minh, cho phép tỉ hưu quân đoàn di chuyển trụ sở đến pháo đài 055. Bất quá vì buồn nôn một dịch, 101 cứ điểm lấy phi thuyền vận chuyển khẩn trương làm cớ, không có cho một dịch quân đoàn an bài giao thông phi thuyền. Phi thường thật có lỗi, chúng ta hôm nay phi thuyền vận chuyển đều có nhiệm vụ, nếu như các ngươi nguyện ý chờ 2 ngày có lẽ liền có phi thuyền đưa các ngươi đi pháo đài 055 sĩ quan mang theo ấy náy biểu lộ nói ra, hoàn toàn không thấy một chiếc phi thuyền liền dừng ở sau lưng cách đó không xa nhàn không có chuyện làm. Nếu như nói 001 cùng 101 hai cái phụ không pháo đài giống như là một đầu xiềng xích hai đầu, như vậy 055 chính là xiềng xích ở giữa bộ vị. Từ 101 cứ điểm đến pháo đài 055 ước chừng có 1000 cây số khoảng cách, nếu như là phổ thông quân đoàn chỉ là tại thú triều trong lúc đó xuyên qua khoảng cách xa như vậy chính là một cái nan quan. Càng đừng đề cập trên con đường này đều là sa mạc hoàn cảnh, còn có vô số dị thú tùy thời tùy chỗ chạy đến tập kích. Cái này nếu là không có cơi phi thuyền từ trên cao bay qua trực tiếp từ trên mặt đất ghé qua, đơn giản chính là một lần tử vong hành quân. Cho nên 101 cứ điểm quan chỉ huy tuyệt đối là vì buồn nôn một dịch, cố ý không cho một dịch quân đoàn cung cấp giao thông phi thuyền, chính là muốn nhìn hắn khó coi. Có thể 101 cứ điểm quan chỉ huy không biết là, một dịch quân đoàn chiến sĩ thấp nhất đều có được đại tông sư cảnh giới tu vi, điểm ấy khoảng cách không đáng kể chút nào. Nếu là bọn hắn nguyện ý, không cần quá nhanh gấp 3 vận tốc cầm thành, 2000 cây số sa mạc nửa giờ liền có thể nhẹ nhõm chạy tới. Cho nên ngay tại 101 cứ điểm tất cả mọi người trợn mắt hốt mồm nhìn soi mói, một dịch mang theo chính mình quân đoàn cái gì đều không có chuẩn bị liền cách xa cứ điểm. Tên điên thật sự là một đám tên điên, chỉ bằng bọn hắn tông sư cảnh giới lực lượng, làm sao dám tại dị thú chiến trường bên trên tùy ý ghé qua 101 cứ điểm quan chỉ huy tại phòng chỉ huy của mình lớn tiếng gào thét. Hắn không rõ, đám người kia vì cái gì thà rằng bất chấp nguy hiểm xuyên qua chiến trường cũng không muốn trở thành thủ hạ của hắn. Bởi vì một dịch mệnh lệnh, tí hưu quân đoàn các chiến sĩ không có dựa vào tu vi của mình phi hành, tốc độ của bọn hắn thậm chí đều không có vượt qua vận tốc cấm thành. Tựa như là trong sa mạc du lịch một dạng, những chiến sĩ này đều là từ một cái đỉnh cồn cắt vượt qua cự ly 100 mét nhảy đến một cái khác đỉnh cồn cắt bên trên. Tất cả mọi người phi thường buông lỏng, có đại tông sư cảnh giới tu vi sau, đối với chiến sĩ thông thường dị thường nguy hiểm chiến trường đối với tỷ hưu quân đoàn chiến sĩ chính là một cái sân chơi. Chứ phải cẩn thận thưa thất tứ giai dị thú cùng không biết ở nơi nào ngũ giai dị thú thống lĩnh, Bắc Cương nơi này chiến trường liền không có mặt khác nguy hiểm. Chủ nhân, ngươi sau đó dự định hành động như thế nào? Cả thuộc man hỏi. Một dịch đến Bắc Thiên môn quan pháo đài thuần túy là vì săn giết thôn vệ dị thú tăng cường tu vi, thì hưu quân đoàn tự nguyện tiếp viện dị thú chiến trường chính là một cái lấy cớ. Đơn giản, nếu như pháo đài 05 năm quan chỉ huy có thể câu thông lời nói, ngươi liền mang theo quân đoàn đóng tại pháo đài 05 năm, vừa vặn năm nay quân đoàn muốn lên giao quân công còn chưa đủ, ở chỗ này giết nhiều một chút dị thú hảo giao kém. Chúng ta đơn độc đi đi săn tứ giai dị thú, làm tốt sắp xảy ra địa ngục pháp tắc nhiệm vụ góp nhặt chân khí. Một dịch cùng cả tổ mạn duy trì đồng bộ nhảy vọt tần suất, có chút quay đầu đối với nàng nói ra. Dựa theo Đại Minh Đế quốc binh bộ quy định, tư nhân quân đoàn hàng năm đều muốn làm đến đầy đủ quân công nhiệm vụ, một dịch năm ngoái là dùng mấy vạn tấn nhị giai dị thú nhục quán đầu tăng thêm một cái tứ giai dị thú đụng đủ quân công. Năm nay tên của hắn bên dưới nhiều năm cái tư nhân quân đoàn, nếu là toàn dùng nhị giai dị thú nhục quán đầu khi quân công, hãng công ty của hắn phi thuyền cái gì đều không cần làm, hơn phân nửa sản lượng đều muốn đổi thành quân công giao cho binh bộ. Nếu tại Bắc Thiên môn quan pháo đài nơi này chỉ cần nộp lên dị thú đánh giết chứng minh liền có thể xem như quân công, thì hưu quân đoàn liền có thể giết nhiều điểm dị thú. Nộp lên đánh giết chứng minh sau, tam giai dị thú thi thể cả tổ mạn có thể biến thành thẻ bài mang về làm quân đoàn khẩu phần lương thực, một thú lưỡng dụng lợi ích tối đại hóa. Một dịch chính mình thì là muốn đối mặt một cái khác phiền não, tựa như là Đại Minh Đế quốc binh bộ một dạng, địa ngục chiến tranh pháp tắc cũng quy định tất cả ma quỷ quân đoàn hàng năm nhất định phải chấp hành một lần pháp tắc nhiệm vụ. Lúc đầu một dịch còn tưởng rằng lần trước chính mình xạ tản quân đoàn không hiểu bị ép đi dị giới, cứu viện thiên sứ quân đoàn xem như hoàn thành một lần nhiệm vụ. Kết quả Tháp Linh thông chi hắn, lần kia cứu viện thiên sứ quân đoàn là ngoài định mức lâm thời nhiệm vụ, không tính là quân đoàn chính quy nhiệm vụ. Cho nên dựa theo địa ngục chiến tranh pháp tắc quy định, xạ tản quân đoàn còn nhất định phải tại năm nay tại thi hành một lần pháp tắc nhiệm vụ. Đối với Tháp Linh thông chi, một dịch một người đem cẩm y địa vệ xuất phẩm khinh nhẫn ngữ điệu lãng đọc một giờ, đầy đủ hiểu khinh nhẫn ngữ điệu bên trong các loại địa vực nói tục hàng nghĩa. Nhưng là không có cách nào, địa ngục chiến tranh pháp tắc đúng toàn bộ đa thứ nguyên vũ trụ pháp tắc kết hợp thể, một dịch tay nhỏ chân nhỏ này căn bản không có lực lượng chống cự, chỉ có thể sớm làm chuẩn bị chấp hành nhiệm vụ. Nói thật, xuyên qua sa mạc thật không có cái gì cảnh sắc có thể nhìn, trừ mênh mông bắt ngát hạt cát không có cái gì. Còn tốt chính là trên ven đường không ngừng có người thả pháo hoa. Ầm ầm đi ngang qua cứ điểm mỗi cái đều đang không ngừng khai hỏa, kịch liệt tiếng nổ mạnh so với năm rồi đốt pháo còn muốn náo nhiệt. Pháo điện tử, súng lựu đạn, bom mây cháy đạn lửa, nổ các dị thú lớn tiếng kêu rên. Vận khí tốt, còn có thể khoảng cách gần thưởng thức một chút vạn tính bằng tấn bạo đạn cực nóng mây hình ấm, để một dịch khảo nghiệm một chút huyền vũ chi thể hiệu quả. Cảm giác coi như không tệ, tựa như là trưng một lần nóng nhà tắm hơi. Xuyên qua bạo tạc mây hình nấm vài giây đồng hồ thời gian để huyền vũ chi thể bộc bên trong tràn đầy nhiệt độ cao năng lượng. Ngao tại hai tòa phụ không pháo đài vòng phòng ngự giao tiếp khu vực, còn có một cái tứ giai phong lang mang theo tiểu đệ của mình chạy đến cho một dịch quân đoàn đưa quân công. Không nói hai lời, một dịch hai quyền giải quyết tứ giai phong lang sau, thì hưu quân đoàn các chiến sĩ chỉ dùng mười mấy giây đồng hồ liền đánh ngã tất cả tam giai phong lang tiểu đệ. Sau đó mọi người vừa nói vừa cười, đem những này phong lang thi thể đều phong ấn thành thẻ bài. Đương nhiên, những công kích kia di động cứ điểm tứ giai dị thú cũng không thể buông tha, đều bị một dịch hát chuyên chào hỏi sau đau tinh thần sụp đổ thành hắn cơm trưa. Chương 220, hành quân 2, chương 220, hành quân 2, cứ như vậy trải qua 3 giờ hành quân, một đường càn quét dọc đường dị thú, thì hưu quân đoàn rốt cục chạy tới muốn đóng giữ pháo đài 055. Mấy cây số bên ngoài nhìn phía xa sắt thép cứ điểm, một dịch có chút hoài nghi nhìn xem Cạ Tổ Mạn. Cạ Tổ Mạn, đây chính là ngươi cùng ta nói pháo đài số 055, một cái phổ thông Bắc Thiên môn quan pháo đài. Ngươi đây cũng quá khiêm tốn đi, cái này nếu là phổ thông cứ điểm, vậy chúng ta mới vừa tới pháo đài số 101 tính là gì? Một dịch có chút kinh ngạc đối với Cạ Tổ Mạn hỏi. Khó trách một dịch cũng sẽ phát ra loại nghi vấn này, bởi vì hắn bây giờ thấy được tòa này pháo đài 055 cùng mặt khác phụ không pháo đài khác nhau cũng quá lớn. Dọc theo đường thấy Bắc Thiên môn quan phòng tuyến phụ không pháo đài, đều là một cái đường kính 2 cây số cứ điểm chính mang theo hai cái đường kính 1 cây số cứ điểm nhỏ, dọc theo cố định hình khuyên quỹ tích phi hành. Có thể mặt pháo đài 055 ngược lại tốt, chỉ là nhìn ra ít nhất cũng phải có đường kính 5 cây số kỳ trà cao 100 mét cứ điểm chính, giống một cái cường đại cự thú sắt thép tọa lạc tại trên sa mạc, tùy ý nhị giai dị thú vây công nhưng không có nhận tổn thương chút nào. Giữa không trung ba tòa đường kính 2 cây số phụ thuộc cứ điểm giống vệ tinh một dạng vờn quanh cứ điểm chính đang phi hành, phía trên các loại cứ điểm pháo mục tiêu chủ yếu là đánh lui tam giai dị thú. Càng đừng đề cập tại cứ điểm chung quanh còn có mấy trăm chiếc phi thuyền lui tới, trình độ náo nhiệt so một dịch tại Nam Thiên Môn quan phi thuyền khu tụ tập còn mạnh hơn. Cùng mặt khác phụ không pháo đài giống to lớn hóa phi thuyền so sánh, 055 giống như là một tòa chân chính cứ điểm, không có mấy triệu người làm việc căn bản là không có cách khu động tòa này cô máy chiến tranh. Ông trời ơi, nàng đến tột cùng đã làm gì, làm sao đem 055 biến thành hiện tại bộ dáng? Cả thủ mạn cũng đầy mặt kinh ngạc nhìn trước mặt to lớn cứ điểm, nàng so một dịch phải kinh sợ nhiều lắm. Cái này như chính mình lúc đầu quê quán là một cái không có đặc sắc thôn trang nhỏ, thời gian mấy năm không thấy vừa về đến liền phát hiện thôn trang nhỏ biến thành một tòa thành thị lớn như vậy chấn kinh. Các ngươi là ai? Xin lấy ra hành quân chứng, một tên sĩ quan mặc ở ạt mò bay tới hỏi. Hơn bạn tên chiến binh đi vào cứ điểm phụ cận, pháo đài 055 tự nhiên muốn phái người đến xem xét. Đây cũng là cùng mặt khác phụ không pháo đài không giống với. Mặt khác cứ điểm đơn binh phi hành là đại tông sư cảnh giới võ giả độc quyền, phổ thông chiến binh trừ cưỡi phi thuyền căn bản không có phi hành kinh nghiệm. Pháo đài 055 nơi này liền không giống với lúc trước, đi ra hỏi ý sĩ quan chỉ có tông sư cảnh giới tu vi khí tức, hắn có thể phi hành tất cả đều là trên thân đặc thù ở ạt mò năng lực. Loại này có thể phi hành ở ạt mò hẳn là phản trọng lực kỹ thuật làm nhỏ xuống kết quả. Đại Minh Đế quốc địa phương khác đừng nói phổ cập ứng dụng, khả năng ngay cả nguyên hình bản thiết kế đều không có. Chính mình thật không có tới sai chỗ. Một dịch nhìn xem tháp linh quét hình sau, cho ra tòa này pháo đài 055 khoa học kỹ thuật ít nhất phải so Đại Minh địa phương khác tiên tiến 20 năm phán đoán, nội tâm tràn ngập tò mò. Cả thủ mạn đại tỷ đầu, người đi qua thật là nơi này quan chỉ huy, ta nhìn làm sao không giống a? Sĩ quan xem hết cả thủ mạn mang tới tất cả chứng minh sau, một dịch bọn hắn chờ đợi phi thuyền đưa đón quân đoàn đi cứ điểm lúc, có cái thánh linh ma quỷ đối với cả thủ mạn hỏi. Theo bọn hắn hiểu rõ, cả thủ mạn chỉ am hiểu chém chém giết giết, làm sao có năng lực chỉ huy lớn như vậy một tòa siêu cấp cứ điểm? Ta làm sao biết là tình huống như thế nào a, ta ở chỗ này lúc 055 hay là một cái bình thường cứ điểm, cả tổ mạn cũng không biết nói cái gì cho phải. Ta lần kia miễn cưỡng giết ngụy trang ẩn nút tiến đến tà giáo đồ đại tông sư, đem cứ điểm quyền chỉ huy giao cho Mạc Hàm sau, liền ôm tà thần khí xông vào sa mạc. Đằng sau liền nghe nói binh bộ chính thức bổ nhiệm Mạc Hàm là quan chỉ huy, mấy năm này ta cũng không có giải 055 tình báo, làm sao biết nàng sẽ đem 055 cải tạo thành dạng này a, cả tổ mạn thẳng đến ngồi lên giống xe buýt giao thông phi thuyền đều không có lấy lại tinh thần. Nghe được cả tổ mạn nói cải tạo, một dịch không khỏi hỏi. Cải tạo phù không pháo đài? Cái kia Mạc Hàm đến tuột cùng là ai, lại có năng lực cải tạo một tòa phủ không pháo đài? Không nói những cái khác, một tòa phổ thông phủ không pháo đài cần gì dạng trình độ khoa học kỹ thuật, một dịch đại khái là có thể suy đoán một chút, ít nhất phải so với hắn kiếp trước địa cầu mạnh lên 100 năm. Còn có Đại Minh Đế quốc Bắc Thiên Môn quan nơi này phủ không pháo đài vì cái gì lớn nhất chỉ có 2 cây số đường kính, khẳng định là bởi vì kỹ thuật nguyên nhân không có khả năng tạo càng lớn, bằng không liền sẽ bởi vì năng lượng tiêu hao quá nhiều không bay lên được. Nhưng bây giờ 055 phủ không pháo đài đường kính đã có 5 cây số kỳ trà cao 100 mét, so một tòa chân chính thành thị cỡ lớn còn lớn hơn, ở trong đó kỹ thuật chênh lệch có thể nghĩ. Đừng nói tòa cứ điểm này trên mặt đất không có bay lên, tòa cứ điểm này chắc chắn sẽ không bay loại này lấy cớ. Nếu là không có thể bay lời nói, tháp linh quét hình đến trong cứ điểm trải rộng phản trọng lực thiết bị có làm được cái gì? Cho nên một dịch nghe chút cả tổ mạn nói có cái Mạc Hàm có thể cải tạo phủ không pháo đài liền đối với nàng tràn đầy hứng thú, càng đừng đề cập có thể đem phổ thông phủ không pháo đài cải tạo thành chân chính cự hình cứ điểm. Chủ nhân, Mạc Hàm nguyên lai là công bộ điều động đến pháo đài 055 thực tập kỹ thuật chủ quản, tính cách phi thường hướng nội người sống chớ gần. Bất quá tại thực tập trong lúc đó, ta phát hiện cái này Mạc Hàm có phi thường ưu tú chỉ huy thiên phú, là một cái năng lực so với ta còn mạnh hơn thiên tài quan chỉ huy. Cho nên tại phát hiện tà giáo đồ đem tà thần khí vận đến trong cứ điểm sau, ta liền đem quyền chỉ huy giao cho Mạc Hàm, chính mình đi xử lý tà thần khí. Hiện tại xem ra, Mạc Hàm chân chính năng lực là khoa học kỹ thuật phương diện, bằng không có khả năng thời gian mấy năm liền đem một tòa phủ không pháo đài cải tạo thành hiện tại bộ dáng. Trong luôn ngữ cả tổ mãn lộ ra vui mừng thân sắc, cảm thấy mình đem quan chỉ huy vị trí giao phó cho chính xác người. A, nguyên lai là một cái khoa học thiên tài, một dịch gật gật đầu liền không lại nói cái gì. Hắn hiện tại chủ yếu mục tiêu là tăng lên tu vi của mình, tốt ứng đối tiếp xuống địa ngục pháp tác nhiệm vụ. Khoa học thiên tài đối với hắn căn bản không có cái gì dùng, cho nên không cần thiết chú ý nghe ngóng cái này Mạc Hàm tin tức, chỉ là vì tìm hiểu một chút pháo đài 055 quan chỉ huy cơ bản tin tức, miễn cho giống 101 cứ điểm như thế bị người dây dưa. Một dịch bọn hắn cưỡi phi thuyền tốc độ không nhanh, mấy cây số khoảng cách dùng hơn 10 phút mới hạ xuống pháo đài 055 đỉnh chót. Sau đó liền là phi thường rườm rà nghiệm chứng thủ tục, xác nhận tì hưu quân đoàn mỗi người tin tức, cam đoan không có tà giáo đồ muốn trà trộn vào cứ điểm làm phá hoại. Theo lý thuyết hôm qua đi 101 cứ điểm lúc quân đoàn chiến sĩ đã bị đã kiểm tra một lần, hôm nay đến pháo đài 055 liền không cần lại thứ trọng phục kiểm tra một lần. Nhưng là pháo đài 055 tiếp đãi sĩ quan lại hết sức chăm chú thi hành tất cả kiểm tra hạng mục, không có bởi vì 101 cứ điểm kiểm tra qua liền buông lòng cảnh giác. Hơn một vài người, tất cả kiểm tra hạng mục đều muốn qua một lần, các loại kết thúc thẩm tra lúc đã đến trạm vào tối. Dựa theo chúng ta pháo đài 055 quy định, các ngươi trong vòng 10 ngày không cho phép tại nội bộ cứ điểm tùy ý đi lại, xin mời đang nghỉ ngơi lúc đợi tại quy định khu vực. Sau đó xin nhớ kỹ chúng ta cứ điểm một chút chuyên hạng quy định tiếp đãi sĩ quan tại tất cả mọi người kiểm tra hoàn tất sau, bắt đầu dựa theo chương trình lớn tiếng đọc chậm pháo đài 055 điều lệ chế độ, nhìn cái này pháo đài 055 từ trong ra ngoài đều cùng khác cứ điểm có rất lớn khác biệt. Chương 221, Mạc Hàm, 1, chương 221, Mạc Hàm, 1, đợi đến sĩ quan nói xong cụ thể điều lệ, đã là cơm tối thời gian, Mục Dịch bọn hắn cũng không cần làm mặt khác cái gì khác, trực tiếp liền đi ăn cơm. Bởi vì Mục Dịch cùng cả Tô Mạn là sĩ quan, được cho phép tại trong cứ điểm sĩ quan phòng ăn cơm. Cái này khiến Mục Dịch thở dài một hơi, đã bị chuyên nghiệp đầu bếp nuôi điêu khẩu bị hắn, trừ phi là tại không có lựa chọn tình huống dưới, nếu không Mục Dịch tuyệt đối sẽ không đi ăn đại minh trong quân đội hắc ám nấu ăn. Chờ đến sĩ quan phòng ăn sau, Mục Dịch càng cao hứng, đến cùng là cho sĩ quan chuẩn bị thức ăn, dùng tài liệu đủ không nói, sắc hương vị cũng làm cho hắn hài lòng. Đến một chút, nơi này thức ăn hương vị liền so với hắn chuyên môn thuê chuyên nghiệp đầu bếp kém một chút, hoàn toàn có thể nghiền ép 101 cứ điểm hắc ám nấu ăn mấy trăm lần. Bất quá để Mục Dịch cảm giác có chút kỳ quái là, không biết vì cái gì, phụ cận dùng cơm sĩ quan đều vô tình hay cố ý chú ý Mục Dịch cùng cả Tô Mạn. Chẳng lẽ là chúng ta ăn nhiều lắm, khiến cái này sĩ quan cảm thấy kỳ quái? Mục Dịch nhìn thoáng qua chính mình cùng cả Tô Mạn trước mặt trong bàn ăn cao cao chất lên đồ ăn, cũng liền so bình thường võ giả nhiều mấy lần, một chút như thế đồ ăn có cái gì kỳ quái, tại sao phải gây nên nhiều người như vậy chú ý? Thẳng đến một cái đồng dạng có tỷ lệ vàng, liền so cả Tô Mạn nóng bỏng dáng người kém một chút, tướng mạo bên trên lại so cả Tô Mạn cái kia giá tính khuôn mặt đẹp một chút siêu cấp mỹ nữ, đi đến Mục Dịch đối diện ngồi xuống. Thật là ngươi, tới cũng không cùng ta nói một tiếng. Mỹ nữ kia mặt không thay đổi đối với cả Tô Mạn nói ra, thanh âm của nàng thanh thúy ngữ khí lại băng lãnh để cho người ta dùng mình, cùng nàng khuôn mặt mỹ lệ hoàn toàn không đáp phối. Quả nhiên người cũng như tên, mặc hàm lạnh lạnh muốn chết. Có cái gì tốt nói, ngươi bây giờ là 05 năm quan chỉ huy. Nhìn hiện tại cứ điểm cường đại như vậy bộ dáng, ngươi làm muốn so ta tốt hơn nhiều. Cả Tô Mạn thả ra trong tay đồ ăn đồng dạng dùng lạnh lùng ngữ khí hồi đáp, nếu không phải từ cả Tô Mạn nơi đó giải một chút tin tức, còn tưởng rằng hai người là cựu địch. Cái này ngồi vào một dịch đối diện siêu cấp mỹ nữ, chính là cả Tô Mạn nói qua pháo đài 05 năm đương nhiệm quan chỉ huy mặc hàm, một cái nghiên cứu khoa học bên trên siêu cấp thiên tài. Nhìn tình trạng của ngươi bây giờ, hẳn là khôi phục phi thường tốt, bằng không hay là ngươi tới làm quan chỉ huy này đi. Ta thích một người làm nghiên cứu, không muốn cùng những người khác liên hệ. Cái này mặc hàm dùng giống máy quét ánh mắt nhìn cả Tô Mạn một lát sau nói ra, cho tới bây giờ nàng cũng không có lộ ra bất kỳ biểu lộ gì, nhìn cả người như cái người máy mở dạng. Ta đã là cái người chết, ngay cả hộ tịch đều đã bị đế quốc gạt bỏ. Lần này là vì bồi chủ nhân mới tới, ngươi hay là khi cứ điểm quan chỉ huy đi, đừng tới phiền chúng ta. Cũng không biết hai người đi qua đến cùng là chuyện gì xảy ra, vừa thấy mặt không có cái gì người quen trùng phùng cao hứng, bắt đầu giao lưu tựa như là tình cảm không tốt hai người tại giao tiếp làm việc. Băng Sơn đối với lạnh nhạt hai người đều là duy trì lấy người sống chớ gần biểu lộ, để bốn phía xác nhận cả Tô Mạn là cứ điểm trước quan chỉ huy các sĩ quan cũng không dám tới gần. Còn có sĩ quan dùng thấp nhất thanh âm nhỏ giọng lẩm bẩm: "Tới, tới, cảm giác quen thuộc, có hai vị trưởng quan ở chỗ này không cần điều hòa không khí, là khiến người ta cảm thấy phát ra từ nội tâm băng lãnh. Cũng không phải sao, hai vị trưởng quan cảm giác đều là phi nhân loại, cũng không biết về sau có dạng gì người có thể chịu được hai người bọn họ." Đem các nàng cưỡi vào cửa suỵt, nói nhỏ chút: "Ngươi quên tới đàm luận trưởng quan hôn nhân sẽ có kết quả gì sao?" Nguyên lai những quân quan kia nhìn chăm chú Mục Dịch cùng cả Tô Mạn nguyên nhân, là bởi vì bọn hắn nhận ra cả Tô Mạn là bọn hắn trước quan chỉ huy. Những quân quan này khe khẽ bàn luận, tự nhiên bị cả Tô Mạn nghe được trong lỗ tai, lập tức để cả Tô Mạn quay đầu chừng những quân quan kia một chút. "Không có việc gì thiếu nói lung tung. Má ơi, thật là lớn sắc khí." Chỉ một cái liếc mắt liền để những quân quan kia bằng tốc độ nhanh nhất chật vật chạy trốn, trong nháy mắt toàn bộ trong phòng ăn chỉ còn sót Mục Dịch ba người bọn họ. Đối với cả Tô Mạn sắc khí, ngồi tại Mục Dịch đối diện mặc hàm giống như là không có cảm giác một dạng, ánh mắt của nàng máy móc nhìn xem Mục Dịch, mấy phút đồng hồ sau nàng mới lên tiếng: "Ngươi là chủ nhân của nàng. Quan ta bây giờ gọi cả Tô Mạn, đã không phải là nhân loại, không cần sách ta đi qua danh tự." Cả Tô Mạn phát giác được mặc hàm muốn nói tên của nàng, trực tiếp cướp lời nói, nàng hy vọng cùng đi qua triệt để phân rõ giới hạn. Băng Sơn mỹ nữ mặc hàm một bên lông mày hướng lên có chút dương một chút, đây là nàng ngồi Mục Dịch đối diện đến nay cái thứ nhất biểu lộ. "Ngươi là cả Tô Mạn chủ nhân, vậy ngươi nhất định có cái gì năng lực để nàng đi theo, có thể nói cho ta biết không?" Mặc hàm khí chất trên người càng thêm băng lãnh đối với Mục Dịch nói ra. Nàng lúc nói chuyện ngữ khí cũng không phải là thỉnh cầu gì, mà giống như là đương nhiên mệnh lệnh. Mục Dịch nháy mắt không để ý đến mặc hàm, mà là đưa ánh mắt nhìn về phía cả Tô Mạn, muốn hỏi cái này mặc hàm là chuyện gì xảy ra, tại sao phải hỏi cái này chủng vấn đề riêng tư. "Không có khả năng nói cho ngươi, ngươi cũng không có quyền lợi hỏi." Cả Tô Mạn trực tiếp làm cự tuyệt mặc hàm nói ra, sau đó cả Tô Mạn lại đối Mục Dịch nói ra: "Chủ nhân ngươi đừng kỳ quái, mặc hàm nàng chính là người như vậy, không hiểu được đạo lý đối nhân xử thế, muốn nói cái gì liền nói cái gì. Nói chuyện cùng nàng, ngươi cũng không cần cân nhắc cái gì những thứ đồ khác, trực tiếp làm nói rõ ràng là có thể, nàng là sẽ không để ý." Quả nhiên tựa như cả Tô Mạn nói như vậy, cái này mặc hàm cũng không có bởi vì cả Tô Mạn tự tuyệt sinh khí, nàng chỉ là hơi trầm mặc một chút, lại đem ánh mắt chú ý Mục Dịch mặc trên khôi giáp. "Hai người các ngươi mặc khôi giáp chất liệu là giống nhau, thiết kế phong cách cũng cùng loại, hẳn là cùng là một người tác phẩm. Căn cứ ta nắm giữ tri thức, giống các ngươi loại trạng thái này ám kim tinh chiến giáp, cần đại tông sư cảnh giới võ giả mấy chục năm chân khí rèn luyện mới có thể đạt tới. Các ngươi có phải hay không nắm giữ cái gì đại lượng chế tạo ám kim tinh chiến giáp kỹ thuật, mới có thể thống nhất chế tác chất liệu tương tự ám kim tinh chiến giáp? Ta có thể cùng các ngươi trao đổi kỹ thuật sao? Chúng ta hiện tại nắm giữ kỹ thuật cùng các ngươi trao đổi chế tác ám kim tinh chiến giáp kỹ thuật." Băng Sơn mỹ nữ mặc hàm lại một lần nữa dùng loại kia thể mệnh lệnh ngữ khí nói ra, giống như là tại để cho mình thủ hạ thi hành mệnh lệnh. "Đây không phải kỹ thuật, đây là ta thức tỉnh huyết mạch năng lực sau khống chế kim loại khống chế năng lực, cho nên không có cách nào giao dịch với ngươi." Hiểu cái này mặc hàm tính cách chân thực, Mục Dịch vô cùng thẳng thừng nói ra: "Ta đã biết." Quả nhiên tựa như cả Tô Mạn nói một dạng, mặc hàm hay là bộ kia băng lãnh biểu lộ, sau đó liền không lại nói chuyện, yên lặng bắt đầu ăn lên cơm tối. Không nghĩ tới trên thế giới này thật sự có loại tính cách này mỹ nữ, nếu là ở kiếp trước địa cầu bên trên, tuyệt đối là một cái ba không mỹ nữ điển hình, tuyệt đối có thể trở thành những cái kia mạng lưới thân sĩ yêu nhất nhân Ngâu lão bà, Mục Dịch nội tâm phát ra cảm thán. Bất quá không có bao lâu thời gian, cái này Mạc Hàn đột nhiên lại buông đũa xuống nói ra: "Không đối, ngươi kim loại khống chế năng lực mặc dù có thể cải biến ám kim tinh chất liệu, nhưng là ngươi không cải biến được ám kim tinh trọng lượng. Ta có thể xác nhận ngươi chiến giáp tuyệt đối có vấn đề, cũng không phù hợp chiến giáp phải có trọng lượng biểu hiện ra đặc tính, không có đối với cái bản tạo thành bất luận cái gì áp bách." Chương 221, Mạc Hàm 2, chương 221, Mạc Hàm 2, là nguyên nhân gì tạo thành loại hiện tượng này, có thể cùng ta nói rõ sao? Mạc Hàm trong ánh mắt lóe ra hiếu kỳ quan mang, để nàng bây giờ nhìn lại không còn như cái máy móc nhân ngẫu. Xem ra cái này Mạc Hàm đích thật là một cái mạnh vô cùng nhà khoa học, chỉ dựa vào mượn Mục Dịch ngồi cái bản trạng thái liền đánh giá ra chiến giáp của hắn chất lượng. Ta trong chiến giáp dùng phản trọng lực kỹ thuật, có thể giảm bớt chiến giáp thực tế trọng lượng, biết pháo đài 055 có thực dụng cỡ nhỏ phản trọng lực bọc thép. Mục Dịch không có che giấu nói thẳng ra chính mình chiến giáp bí mật. Không có khả năng, ta chế tạo ra phản trọng lực bọc thép đã đem hệ thống phản trọng lực áp xúc đến cực hạn, ngươi chiến giáp căn bản không có hệ thống động lực làm sao cung ứng nguồn năng lượng. Vừa nhắc tới công trình khoa học kỹ thuật, Mạc Hàm tựa như là bị rót vào sức sống, không còn là người sống chớ gần băng sơn mỹ nhân, biểu hiện trên mặt phi thường tự nhiên cùng Mục Dịch thảo luận lên phản trọng lực bọc thép kỹ thuật. Ta ở ạt mỏ hệ thống phản trọng lực không có cài trong động lực, dựa vào là chân khí làm nguồn năng lượng. Mục Dịch đem tháp linh thiết kế chân khí hệ thống phản trọng lực nói thẳng ra, dù sao chính là một chút khoa học kỹ thuật bên trên cải biến, không có cái gì chỗ đặc thù. Nhưng hắn không có nghĩ tới là khoa học kỹ thuật đột phá chính là đơn giản như vậy, rất nhiều thiên tài còn kém một chút như vậy linh cảm cùng nghiên cứu phương hướng. Hiện tại Mục Dịch nói thẳng ra chân khí hệ thống phản trọng lực điểm mấu chốt, Mạc Hàm lập tức liền giống như là bị người mở ra thế giới mới cửa lớn, trong ánh mắt lóe ra hào quang chói sáng. Sau đó nàng không nói hai lời, ngay cả cơm cũng không ăn, trực tiếp đứng dậy dùng tốc độ nhanh nhất chạy ra ngoài. Đối với cái này cả tổ mạn nhún vai vừa cười vừa nói: "Nàng người này chính là như vậy, một lòng trầm mê ở nghiên cứu, có linh cảm liền cái gì đều không để ý tới, khẳng định lại chạy đến trong phòng thí nghiệm đi làm nghiên cứu. Cho nên chủ nhân ngươi tin tưởng đi, chỉ nàng dạng này quan chỉ huy tuyệt đối sẽ không đến quấy rối ngươi. Xem ra ngươi nói không sai, dạng này ta an tâm. Ngươi trước từ từ ăn, ta ra ngoài đi một vòng. Hôm nay vào xem lấy đi đường, không ăn nhiều thiếu dị thú, ta đi ra xem một chút phụ cận có hay không tứ giai dị thú lấp bao tử." Sự thật chứng minh cả tổ mạn lời nói sớm, ai nói băng sơn mỹ nữ Mạc Hàm sẽ không quấy rối Mục Dịch. Ngay tại Mục Dịch giết 5 cái tứ giai dị thú, hàng ngàn con tam giai dị thú nửa đêm trở lại cứ điểm chuẩn bị lúc nghỉ ngơi, pháo đài 055 quan chỉ huy Mạc Hàm khuya khoắt lại tìm tới hắn. "Ngươi mau nhìn, đây là ta chế tạo ra phản trọng lực tháp bàn, chân khí động lực, tiên thiên cảnh giới liền có thể dùng nó phi hành giống như là một đứa bé hiến vật quý một dạng." Mạc Hàm không chút nào bận tâm Mục Dịch một mặt mệt mỏi thân xác, chỉ về phía nàng dưới chân một nửa mét lớn nhỏ mâm tròn màu đen vừa cười vừa nói. Mâm tròn kia nhìn cũng không có cái gì đặc điểm, trừ phía trên hai cái dùng để cố định hai chân giày bộ liền không còn có cái gì nữa. Chính là như thế một cái đường kính nửa mét vài centimet dày mâm tròn, Mạc Hàm đứng ở phía trên trực tiếp dùng chân khí thao túng, vây quanh Mục Dịch linh hoạt lơ lửng phi hành. Thậm chí Mạc Hàm còn biểu diễn một chút tại phòng ký túc xá bên trong dựng ngược phi hành, chứng minh cái này phản trọng lực mâm tròn tốt đẹp điều khiển tính. Nói thật cái này Mạc Hàm tuyệt đối thuộc về siêu cấp mỹ nữ, mà lại nàng lúc buổi tối không có ban ngày băng lãnh, bị vừa nhất cử nhất động tràn đầy ngây thơ để cho người ta rất khó sinh ra hoàng khí. Nhưng là đại tỷ a, hiện tại đã là qua nửa đêm thời gian, ngươi cứ như vậy chạy đến trong phòng của một người đàn ông không cảm thấy xấu hổ sao? Đặc biệt là Mục Dịch hiện tại phi thường muốn ngủ, căn bản không có cái gì tinh lực đi ứng phó nàng, chỉ có thể không ngừng nói giải tốt 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 loại hình lời nói, muốn mau sớm đem cái này ở vào cao hứng mỹ nữ cho đưa tiễn. "Mục Dịch, ngươi là chân khí động lực người phát hiện, có thể hay không giúp ta nhìn xem như thế nào mới có thể ưu hóa ta thiết kế? Cái này đĩa ném mặc dù đạt đến tất cả thiết kế yêu cầu, nhưng là ta luôn cảm thấy còn có rất lớn cải tiến chỗ trống, không biết ngươi có thể hay không giúp ta cải tiến một chút thiết kế cái này." Mạc Hàm thật đúng là không biết cái gì gọi là huyền chuyển, nói thẳng ra nàng nửa đêm biểu hiện ra chính mình thành quả nghiên cứu tầm nhìn. Buồn ngủ bên trên mí mắt đánh xuống mí mắt Mục Dịch, cũng không tiếp tục muốn cùng nàng nói nhảm. Phất phất tay phát động tháp linh năng lực, trực tiếp khống chế phần tử kết cấu đem Mạc Hàm dưới chân vài centimet dày phản trọng lực mâm tròn, biến thành một cái chỉ có vài ly dày trong suốt tấm kim loại. Có thể xuyên thấu qua tấm kim loại mặt ngoài nhìn thấy bên trong cực kỳ đơn giản phản trọng lực tuyến đường, lóe ra màu ám kim năng lượng quang mang. Độ mang ám kim tinh tuyến đường, tối giản hệ thống điều khiển thiết kế. "Đi tốt, đừng tới phiền ta." Mục Dịch trực tiếp nằm dài trên giường nhắm mắt lại nói ra. Tháp linh làm lưu xa địa ngục pháp tắc ý thức mạnh mẽ, không có cái gì năng lực sáng tạo, muốn chế tạo cái gì vật thể nhất định phải đã có sẵn bản vẽ thiết kế. Nhưng là tháp linh có một cái ưu điểm, đó chính là hắn có thể đem bất luận cái gì một tấm bản thiết kế căn cứ cần ưu hóa đến trạng thái mạnh nhất. Mạc Hàm dùng nửa cái ban đêm chế tạo ra phản trọng lực điên ném, tại Mục Dịch vây tay một cái trực tiếp liền bị tháp linh cho ưu hóa đến trạng thái tốt nhất. Nhìn xem dưới chân mình trong suốt tấm kim loại bên trong năng lượng tuyến đường, Mạc Hàm trong ánh mắt lần nữa bộc phát ra ngạc nhiên quang mang, sau đó một mặt hưng phấn khống chế điên ném bay ra Mục Dịch gian phòng. Chờ đến ngày thứ 3 sáng sớm, Mục Dịch đi lưu xa địa ngục đánh dấu trở về, cùng cả tổ mạn nói lên Mạc Hàm nửa đêm tới tìm hắn sự tình. "Cái kia Mạc Hàm là chuyện gì xảy ra? Ta nhìn ban đêm nàng đến trong phòng ta thời điểm, cùng ban ngày so sánh quả thực là biến thành người khác. Không chỉ biểu lộ trở nên phi thường tự nhiên, còn động một chút lại hướng về phía ta cười, làm ta cảm giác vô cùng kỳ quái." Mục Dịch cùng cả tổ mạn cùng một chỗ lúc ăn cơm nói ra. Một cái là ban ngày người sống chớ gần băng sơn mỹ nữ, đến ban đêm liền vẻ mặt tươi cười chạy tới cùng người khoe khoang tóc của mình minh, nghĩ như thế nào đều cảm giác vô cùng kỳ quái. Nếu không phải Tháp Linh xác định là cùng là một người, Mục Dịch đều cho là mình gặp được hai cái tính cách khác biệt song bào thai. Xem ra chủ nhân ngươi thật để Mạc Hàm buông xuống cảnh giới, để nàng dùng khuôn mặt vốn có đối mặt với ngươi cả tổ mạn vừa cười vừa nói. Mạc Hàm bản tính chính là một cái trừ nghiên cứu cái gì cũng đều không hiểu một điểm, nàng bởi vì tính cách mềm yếu quan hệ thường xuyên bị người khi dễ. Mạc Hàm vừa tới pháo đài 05 năm lúc cùng ta nói qua chính mình bởi vì tính cách mang tới không nhiều, ta liền cho nàng ra cái chủ ý để Mạc Hàm mặc kệ là đối với ai cũng phải gìn giữ lấy mặt không thay đổi bằng lãnh thần sắc, dùng cực đoan lạnh nhạt làm chính mình khôi giáp. Cho nên từ khi đó bắt đầu lúc đầu yêu cười Mạc Hàm liền biến thành bộ dáng bây giờ, chỉ có tại chính thức trước mặt bằng hữu nàng mới có thể lộ ra bản sắc. Ồ, đúng rồi. Nàng bây giờ nói chuyện ngữ khí cũng là giáo ta. Là một tên sĩ quan nàng xưa nay không biết làm sao ra lệnh cho người, cho nên ta liền dạy bảo nàng dùng hiện tại mệnh lệnh ngữ khí cùng người giao lưu. Xem ra hiệu quả không tệ, toàn bộ cứ điểm đều bị nàng quản lý phi thường tốt. Cả thố mà đối với bưng bàn ăn tới Mạc Hàm lộ ra đầy có cảm giác thành công nụ cười của dì ghẻ. Chương 222, tinh thần phân liệt, 1, chương 222, tinh thần phân liệt, 1, Mục Dịch tuyệt đối không nghĩ tới pháo đài 05 năm quan chỉ huy Mạc Hàm nghi là bệnh tâm thần phân liệt nguyên nhân, lại là cả tổ mạn dạy bảo kết quả. Sau đó chỉ thấy bưng bàn ăn ngồi vào trước mặt Mạc Hàm, dùng có thể chết có người mệnh lệnh ngựa khí nói ra. Người của các ngươi nhất định phải dựa theo cứ điểm chỉ huy tham gia nhiệm vụ. Ta xem các ngươi tư liệu cơ bản, đều là tông sư cảnh giới. Vừa vặn hiện tại chúng ta thiếu khuyết dạng này chiến sĩ, các ngươi trước tiên có thể đi đổ tể xưởng. Cứ như vậy đi, một hồi liền để bọn hắn vào cương vị tựa như là thượng cấp mệnh lệnh dưới cấp, không có bất kỳ cái gì chỗ thương lượng, trực tiếp liền cho Mục Dịch tỷ hưu quân đoàn an bài làm việc. Quan chỉ huy Mạc Hàm lời nói để Mục Dịch đầu đầy dấu chấm hỏi, không rõ nàng là có ý gì. Thiếu khuyết tông sư cảnh giới chiến sĩ có thể lý giải, dù sao Bắc Thiên môn quan phòng tuyến nơi này chủ yếu quân đoàn chiến binh tu vi là tiên thiên cảnh giới. Để Mục Dịch không hiểu là đồ tể xưởng là có ý gì, phu không pháo đài bên trong lúc nào có loại này thiết kế, hơn nữa còn muốn tông sư cảnh giới chiến sĩ đi lên cương vị. Phu không pháo đài không đều là lấy tiêu diệt dị thú làm chủ, làm sao làm đi ra cái giống như là nhà máy phối trí. Nhìn Mục Dịch mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, Mạc Hàm giống như không nguyện ý nhiều lời nói nhảm trực tiếp, một chỉ bên người cách đó không xa một tên ăn xong điểm tâm chuẩn bị rời đi sĩ quan nói ra. Ngươi, đi giải thích cho hắn một chút đồ tể xưởng là địa phương nào, để cho người của hắn lập tức vào cương vị. Tên kia bị Mạc Hàm sai khiến nam sĩ quan đầu tiên là đứng nghiêm trào, sau đó trực tiếp đi đến Mục Dịch bên cạnh nhỏ giọng nói. Nguyên lai mấy năm trước Mạc Hàm trở thành pháo đài 05 năm quan chỉ huy sau, phát hiện pháo đài 05 năm bên trong phi thường thiếu khuyết cao dài chiến sĩ, liền nghiên cứu phát minh một loạt vũ khí trang bị tăng lên các chiến sĩ sức chiến đấu. Đồng thời vì càng thêm có hiệu đánh giết dị thú, Mạc Hàm còn thiết kế ra được một loại dụ bắt đánh giết phi thuyền, chuyên môn dùng để nhằm vào nhị giai dị thú. Cụ thể phương pháp chính là tại đặc chế phi thuyền bên trong lắp đặt tốt dụ bắt khí, các loại nhị giai dị thú chui vào sau đóng lại dụ bắt khí cửa, tại phái người đánh giết dị thú. Loại này đánh giết nhị giai dị thú phương thức không riêng gì có thể bảo chứng các chiến sĩ an toàn, còn có thể trực tiếp tại dụ bắt khí phía sau lắp đặt thu về trang bị, trực tiếp đem bị đánh chết nhị giai dị thú thi thể đưa đến chuyên môn xưởng gia công. Quan chỉ huy Mạc Hàm thiết kế đặc chế bắt giết phi thuyền phi thường hữu hiệu, pháo đài 05 năm nơi này rất nhanh liền thu hoạch đại lượng dị thú thịt. Bởi vì dị thú thịt đều là tài nguyên tu luyện, pháo đài 05 năm bởi vậy thu được đại lượng tiền vốn, không ngừng mua sắm mới thiết bị phi thuyền thăng cấp dụ bắt thiết bị. Chúng ta bây giờ hạch tâm cứ điểm chính là như vậy tới. Hiện tại toàn bộ cứ điểm phía dưới chính là một cái cự đại dụ bắt xưởng gia công, dị thú chỉ cần là từ dự thiết lối vào xung tới, cũng chỉ có thể dựa theo đặc biệt lộ tuyến chạy đến đồ tể khu bị giết. Hiện tại bởi vì thú triều nhị giai dị thú quá nhiều, toàn bộ đồ tể khu phụ trách đánh giết dị thú chiến sĩ đã đầy phụ tải làm việc, nhu cầu cấp bách nhân thủ giảm bất làm việc cường độ tên nam tử này sĩ quan dùng tốc độ nhanh nhất nói rõ tình huống. Mục Dịch giờ mới hiểu được vì cái gì pháo đài 05 năm chỉ dùng pháo điện từ xua đuổi tam giai dị thú, lại đối với trung quanh nhị giai dị thú bỏ mặc. Nguyên lai ở chỗ này nhị giai dị thú đều là nhà máy nguyên liệu, đây cũng là cùng Mục Dịch tại Nam Tiên môn quan nhà máy rất giống, bất quá Mục Dịch tại Nam Tiên xem nơi đó thuần túy là dựa vào đại lượng tông sư cảnh giới võ giả, không giống như là pháo đài 05 năm nơi này chuyên dụng thiết bị tiết kiệm rất nhiều nhân lực vận. Có lẽ có thể suy tính một chút pháo đài 05 năm thiết kế, sau khi trở về cho Nam Tiên môn quan nơi đó cũng kiến thiết một tòa dạng này cự hình cứ điểm. Nếu minh bạch nguyên do, Mục Dịch không hề nghĩ ngợi trực tiếp gật đầu đồng ý đạo. Có thể, liền để bọn hắn đi bổ trống chỗ đi. Vừa vặn một hồi ta cũng đi nhìn một chút, tham khảo một chút nơi này kinh nghiệm. Sau đó Mục Dịch đối với ngay tại yên lặng ăn cơm Mạc Hàm nói ra. Mạc Hàm quan chỉ huy, xin hỏi có thể hỏi một chút không, khổng lồ như vậy cứ điểm là ở nơi nào kiến tạo, chúng ta Nam Thiên môn quan nơi đó cũng cần loại này cứ điểm. Ngay tại túi đầu ăn cơm Mạc Hàm có chút ngẩng đầu, dùng nhìn thằng nốc ánh mắt nhìn chằm chằm Mục Dịch, nhìn một hồi mới lên tiếng. Mô đun lệ hóa thiết kế, chỉnh thể lắp lên. Đem cần cứ điểm bộ kiện thiết kế thành đặc thù loại hình phi thuyền, bay tới sau cố định vị trí lắp lên tốt, tại lắp đặt thống nhất hệ thống điều khiển cùng ngoại bộ bọc ép. Chỗ tốt là có thể tùy thời đối với toàn bộ cứ điểm tiến hành cải tiến, lúc cần thiết toàn bộ cứ điểm có thể trực tiếp phân giải chạy trốn giống như là vì cho Mục Dịch cái này người ngu xuẩn giải hoặc, Mạc Hàm nói thẳng ra chính mình thiết kế cứ điểm ý đồ. Nghe Mạc Hàm giảng giải, Mục Dịch vẫn không nói gì, trong đầu hắn Tháp Linh trước gọi đứng lên. Thì ra là thế, ta hiểu được, phân thể tổ hợp thức phi thuyền đích thật là thích hợp nhất chiến trường thiết kế, Xạ Tản Hào cũng muốn như thế cải tạo. Tháp Linh không có sức sáng tạo, tất cả tri thức đều cần từ người khác nơi đó học tập, hiện tại hắn lại từ Mạc Hàm nơi đó học được kiến thức mới. Mục Dịch cũng nghe được liên tục gật đầu, biểu thị chính mình minh bạch. mô đun lệ hóa thiết kế thống nhất lắp ráp hắn biết, địa cầu bên trên hiện đại hóa thuyền chế tạo đều là dùng loại phương pháp này. Không nghĩ tới tại Đại Minh Đế quốc nơi này, những người khác còn tại sử dụng chỉnh thể kiến tạo phương thức lúc, Mạc Hàm liền phát minh mô đun lệ hóa thiết kế loại này tiên tiến kiến tạo phương án. Chẳng những tiết kiệm thời gian kiến tạo, còn tăng lên cả tòa cứ điểm chỉnh thể năng lực sinh tồn. Bằng không khổng lồ như vậy một tòa cứ điểm, nếu là chỉnh thể kiến tạo nói không riêng gì không có kiến thiết nhà máy, nhận lúc công kích vạn nhất cái nào đó vị trí trọng yếu một khi bị phá hủy sẽ mang đến hậu quả nặng nề. Đổi thành phân thể lắp ráp tức cứ điểm đã tốt lắm rồi, một tòa đường kính 5 cây số to lớn cứ điểm, chẳng những có thể lấy phân tán đến toàn bộ đế quốc vô số xưởng nhỏ cuộc sống gia đình sinh, còn có thể tùy thời bỏ qua cái nào đó bị phá hoại bộ vị. Bất quá loại này phân thể lắp ráp tức cứ điểm cũng có rất nhiều chỗ khó, năng nguyên hệ thống vũ khí, hệ thống điều khiển, vật tư hệ thống quản lý, đều cần tiến hành tính nhắm vào thiết kế, không có siêu cường thiên phú và đầy đủ tri thức căn bản là không có cách thiết kế ra cường đại cứ điểm chiến tranh. Đoán chừng ở thế giới này cũng chỉ có Mạc Hàm loại siêu cấp thiên tài này có thể khống chế đầy đủ tri thức kiến tạo ra to lớn như vậy 055 phủ không tháo đài. Trong lúc chiến tranh hết thể sự vụ giản lược, toàn bộ quân đoàn nhiệm vụ an bài vài phút liền quyết định tốt, thông chi tất cả quân đoàn chiến sĩ. Những cái kia tỷ hưu quân đoàn chiến sĩ còn tưởng rằng đi vào Bắc Thiên môn quan pháo đài có thể đại sát tứ phương, biểu hiện ra bọn hắn tự thân tu vi cường đại, bọn hắn không nghĩ tới chính mình lại về tới Nam Thiên môn quan thời gian. Mỗi ngày đều phải giống như cái đồ tể một dạng đi giết dị thú. Một dịch đi xem một chút pháo đài 055 đồ tể xưởng bố trí, chỉ có thể nói là đã đạt đến tài nguyên lợi dụng cực hạn. Một cái dài rộng 50m cao hơn 10m trong không gian kín, vách tường là ám kim tinh thiết giáp hợp kim có thể phòng ngừa dị thú phá hoại. Nhị giai dị thú dọc theo giống mê cung một dạng thông đạo xuống tới, dù bắt không gian liền sẽ đóng lại cửa lớn triệt để phong bế. Chương 222, tinh thần phân liệt 2, chương 222, tinh thần phân liệt 2, tại cái này có hạn trong không gian, dị thú chỉ có thể tiến lên lui lại liền chuyển cái thân đều khó khăn, càng đừng đề cập nhảy dựng lên công kích. Nhưng là đối với nhân loại các chiến sĩ tới nói, 10m cao 50m dài không gian đã phi thường to lớn. Tiên thiên cảnh giới chiến sĩ có thể mượn nhờ có lợi hoàn cảnh, tăng thêm bố trí tốt vũ khí trực tiếp đánh giết dị thú. Nơi này có chút giống hiện đại hóa đồ tể xưởng gia công, trực tiếp đem muốn đồ tể động vật hạn chế tại cố định trong khu vực để nó không cách nào hoạt động, lại từ đồ tể tiến hành giết. Một dịch không rõ vì cái gì không có trực tiếp biến thành lò sát sinh loại kia hình thức, ngược lại muốn chiến sĩ bọn họ ra mặt tiến hành nguy hiểm chiến đấu. Trưởng quan ngươi cũng biết, nhị giai dị thú vô cùng thông minh, nếu như bắt giết hoàn cảnh làm quá nhỏ lời nói, bọn hắn sẽ trực tiếp tự bạo. Cho nên, hiện tại không gian lớn như vậy, đã là chúng ta trải qua khảo thí sau nhị giai dị thú có thể tiếp nhận cực hạn cùng đi một dịch tham quan sĩ quan giải thích nói. Nhị giai dị thú đã có đầy đủ trí tuệ, bọn chúng sẽ căn cứ địch nhân tình huống lựa chọn chính mình phương thức chiến đấu. Địch nhân có được mạnh hơn chính mình giai vị bọn chúng sẽ tự bạo, hoàn cảnh quá nhỏ bất lợi cho chiến đấu bọn chúng sẽ tự bạo. Chỉ có đối mặt cùng mình cùng một cái giai vị, đồng thời chiến đấu hoàn cảnh miễn cưỡng có thể tiếp nhận tình huống dưới, những dị thú này mới có thể tiếp nhận chính mình chiến bại không đi tự bạo. Nếu không phải hiện tại là thú triều trong lúc đó, tất cả dị thú đều bị ngũ giai thú vương khống chế sẽ không tự bạo, chỉ sợ các vị trưởng quan xuất hiện tại nhị giai dị thú trước mặt, những dị thú này liền sẽ xông lại tự bạo. Nhìn thấy mới vào cương vị tỷ hưu quân đoàn chiến sĩ một đao liền đem xông tới dị thú đeo đầu, đối tiếp một dịch sĩ quan vừa cười vừa nói, cái này dụ bắt không gian dưới đấy là một đầu băng chuyển, dị thú thi thể trực tiếp sẽ bị chuyển tống đến phía sau phân giải xưởng có chuyên nghiệp đồ tể xử lý. Từ dị thú xông tới đến biến thành thi thể bị trở đi liền dùng vài giây đồng hồ, đầy đủ thể hiện cái gì gọi là chuyên nghiệp. Sau khi trở về nhớ kỹ hướng Mạc Hàm quan chỉ huy mua một phần bản thiết kế, chúng ta Nam Thiên môn quan pháo đài cũng cần loại này chuyên nghiệp đồ tể thiết bị. Một dịch nhỏ giọng đối với cả tổ màn nói ra. Trên thực tế một dịch có thể trực tiếp dùng tháp linh quét hình toàn bộ cứ điểm kỹ càng kết cấu, không cần cùng Mạc Hàm nói liền có thể có được pháo đài 055 tất cả bản thiết kế, trở về lợi dụng tháp linh lực lượng có thể còn nguyên sao chép được một cái cứ điểm mới. Có thể làm là như vậy không tôn trọng người ta thành quả lao động, thuộc về trộm cướp quyền tài sản chi thức hành vi, một dịch không muốn lấy sau bị người đâm cổ sống không mặt mũi gặp người. Tìm hiểu một chút pháo đài 055 trạng thái làm việc, toàn bộ tỷ hưu quân đoàn vào cương vị sau, một dịch tự mình một người đi ra ngoài bắt đầu càn quét pháo đài 055 vụ cận cao giai dị thú. Tháp linh pháp tắc quét hình, trên trời dưới đất để tất cả giỏi về ẩn tàng tứ giai dị thú đều không chỗ che thân, trực tiếp bị một dịch tìm ra một quyền đánh nổ góc cắn hết. To lớn pháo đài 055 nhìn đối với dị thú phi thường có lực hấp dẫn, lại có ba cái tứ giai dị thú giấu ở phụ cận chuẩn bị cùng một chỗ đánh lén. Một cái dấu ở dưới mặt đất địa long, một cái một dịch lần thứ nhất gặp cơ hồ cùng sa mạc hòa làm một thể sa mạc thằn lằn, còn có một cái đem sa mạc xem như bể bơi khủng bố cá sấu. Nếu là một dịch không có phát hiện lời nói, hai ngày nữa các loại cứ điểm đạn dược dùng không sai biệt lắm, cái này ba cái dị thú khẳng định sẽ tập thể công kích. Hiện tại tốt, bọn hắn cùng một chỗ thành một dịch tu luyện tư lương, đầu tiên là hát chuyên chào hỏi để dị thú tinh thần sụp đổ mất đi năng lực chống cự, sau đó bị hư không chi khẩu ăn ngay cả cặn bã đều không có thừa. Giải quyết xong ba cái tứ giai dị thú, một dịch chậm rãi tại trong bầy dị thú đi dạo, gặp được chủ động chạy tới tam giai dị thú coi như thêm đồ ăn, thẳng tới giữa trưa mới về cứ điểm. Đợi đến buổi chiều, pháo đài 055 phụ cận đã không có cao giai dị thú, một dịch khẽ hát bay đến mặt khác cứ điểm phi hành lộ tuyến bên trên, đem công kích mặt khác cứ điểm tứ giai dị thú thôn phệ mấy cái, mới tính kết thúc một ngày trợ giúp nhiệm vụ. Sau đó để một dịch chuyện đau khổ tới, hắn thông lệ tính từ lưu xa địa ngục đi săn ác ma sau khi trở về, Mạc Hàm liền xông vào gian phòng của hắn. Một dịch, ngươi mau nhìn ta mới nhất thiết kế chân khí điện tử đánh lén pháo, cùng đi qua điện tử đánh lén pháo so sánh hệ thống động lực cơ hồ toàn bộ hủy bỏ, lực công kích lại tăng lên gấp ba. Ngươi mau giúp ta nhìn một chút có cái gì thiếu hụt, có thể hay không dùng năng lực của ngươi giúp ta ưu hóa một chút cùng ban ngày băng sơn mỹ nữ so sánh, buổi tối mặc hàm tựa như là đổi một người. Chẳng những cười như cái xòe bạch điểm, nhìn Mục Dịch không nguyện ý phản ứng nàng, cho nàng ưu hóa vũ khí thiết kế, còn không có chút nào để phòng ý thức dùng hai tay ôm Mục Dịch cánh tay nũng nịu. Cái này nhưng làm Mục Dịch cho Trình Phi thường xấu hổ, hắn cùng Mặc Hàm cũng không phải cái gì người quen, tại sao có thể làm loại này thân mật động tác? Liền xem như người quen cũng không được à? Mặc Hàm một cái siêu cấp đại mỹ nữ đem hắn cánh tay ôm vào lồng ngực của mình lay động, là cái nam nhân đều chịu không được. Cho nên vì để tránh cho gây nên hiểu lầm gì đó, Mục Dịch chỉ có thể dùng sức đem cánh tay từ Mặc Hàm nơi đó rút ra, sụ mặt tức giận nói: "Mặc Hàm tiểu thư, xin ngươi chú ý điểm phân tức." Nhìn thấy Mục Dịch bắt đầu nổi giận, cái này Mặc Hàm thế mà lập tức đổi lại một bộ lã chã chưa khóc biểu lộ, nước mắt rưng rưng nói: "Chẳng lẽ chúng ta không phải bằng hữu sao? Ngươi tại sao phải tức giận giống ta?" Đối mặt một cái mỹ nữ muốn khóc cho ngươi xem, mà lại đối phương thật cũng không có làm cái gì, Mục Dịch chỉ có thể bất đắc dĩ nói: "Không phải, Mặc Hàm tiểu thư ta không có sinh khí, chúng ta thực sự là bằng hữu, nhưng cũng không thể như thế ôm cánh tay của ta." Mục Dịch không có có ý tốt nói thân mật cái từ này. "Vậy thì có cái gì quan hệ, nếu chúng ta là bằng hữu, kéo kéo tay có quan hệ gì?" Nghe chút Mục Dịch nói không có sinh khí, cái này Mặc Hàm lập tức chuyển khóc mỉm cười lại ôm lấy Mục Dịch cánh tay bắt đầu nũng nịu, làm cho Mục Dịch không thể không đem Cạ Tổ Mạn gọi qua. Cạ Tổ Mạn nhìn nàng một cái, đây là có chuyện gì? Đêm qua nhìn còn như cái người bình thường, hôm nay thế nào thấy tựa như là tinh thần triệt để phân liệt. Ngươi xem một chút nàng bộ dáng bây giờ, ta cũng hoài nghi nàng EQ có phải hay không còn bị thành niên. Mục Dịch chỉ vào ôm lấy hắn cánh tay không ngừng nũng nịu Mặc Hàm, đối với Cạ Tổ Mạn hỏi. Cạ Tổ Mạn nhìn thấy Mặc Hàm bộ dáng bây giờ cũng nhíu mày, bởi vì vừa nhìn thấy Cạ Tổ Mạn tiến đến, Mặc Hàm chẳng những không có khôi phục bình thường, ngược lại như cái mấy tuổi tiểu cô nương một dạng hướng về phía Cạ Tổ Mạn le lưới. Lược, không cho phép ngươi cùng ta cướp bà bối, hắn là thuộc về ta, có hắn, ta nghiên cứu đồ bật rốt cuộc không cần lãng phí thời gian. Mặc Hàm ôm Mục Dịch cánh tay hướng về phía Cạ Tổ Mạn cười hì hì nói. Nhìn nàng bây giờ cũng không có đem Mục Dịch xem như một người, mà là trở thành một kiện có thể phụ trợ nàng công việc nghiên cứu thiết bị. Lần này là cá nhân đều có thể nhìn ra Mặc Hàm không bình thường, tinh thần xảy ra vấn đề. Phải biết, là một cái cứ điểm quan chỉ huy, Mặc Hàm ngày bình thường chỉ ít quản lý mấy trăm ngàn người, chính là tại thất thố cũng không có khả năng làm ra loại này tiểu nữ hài động tác, mà lại là một cái tình cảm bình thường người trưởng thành. Nếu như không phải tinh thần xảy ra vấn đề, nàng làm sao lại ôm một cái nhận biết không có hai ngày nam nhân bảo bối gọi?